Lúc này hắn nói Phương Chí vài câu, Nam Ly thế mà liền đứng ở Phương Chí bên kia, khiến Tần Cao cực kỳ nổi nóng đáp, Nam Ly tiểu thư, đây là chúng ta nam nhân ở giữa tranh đấu, ngươi đừng trộn rộn. Nam Ly nhíu chặt đôi mi thanh tú, đôi mắt sáng nhìn về phía Phương Chí, hơi có xin lỗi nói, tiểu thất, nếu không chúng ta trở về đi, đêm nay xin lỗi, không nên cứ gọi ngươi tới. Nói cái gì xin lỗi, coi như là mấy con chó ở bên thai chó sủa, hiện tại tâm tình tốt, nghe bọn họ một hồi chó sủa lại như thế nào. Phương Chí im lặng không lên tiếng cầm lấy trên mặt bàn một khối món điểm tâm ngọt, nhét vào trong miệng, thần sắc bình thản. Lâm tiểu thất, ngươi dám mắng chúng ta là chó. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người cổ con ngươi bạ mắt, hai người lửa giận cọ liền lên đến. Bọn họ có lẽ không dám trêu chọc Đan Các cùng Nam Ly. Nhưng đã sớm nhìn Phương Chí không vừa mắt thật lâu rồi. Vẫn luôn không thể tìm cơ hội tốt bỏ ra bị cướp phong quang cơn giận này. Ta mắng các ngươi là chó, các ngươi có cái gì ý kiến sao? Hai cái tứ trọng thiên cảnh phế vật. Phương Chí hơi hơi ngẩng đầu, thần sắc băng hàn. Hai đầu này ngu xuẩn chó một mực ghé vào lỗ tai hắn ồn ào, đã sớm gây Phương Chí khó chịu rất lâu. Nhưng bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, Phương Chí một mực ở thử nghiệm nhẫn nại. Không nghĩ đến hai người này không có chừng có mực, ngược lại ngày một thậm tệ hơn. Nhìn đến mềm yếu bộ dáng, chỉ có thể rước lấy phiền phức. Tự tìm cái chết. Tần Cao trước hết nhất không nhịn được, đưa tay liền là bàn tay xoay tròn hướng về Phương Chí phiến, bên xuất thủ bên cả giận nói, luận tu vi, luận phù đạo tạo nghệ, ta là tiền bối ngươi. Một tát này trọn vẹn dùng Tần Cao bảy thành khí lực, nhìn đến hắn là thật muốn cho mềm yếu có thể lấn Phương Chí một cái giáo hấn. Ha ha, là ngươi trước động thủ a. Ngồi ở một bên thần sắc bình tĩnh Phương Chí, cảm thụ được phiến đến bàn tay, ngược lại toát ra thư sướng thần sắc, ung dung duỗi lưng một cái, phảng phất rốt cục đợi đến đối phương xuất thủ. Mà lúc này, một tiếng trầm thấp hét to vang lên. Một cỗ thất trọng thiên đột nhiên hiển lộ. Thần Cao, Lý Tiêu. Tiểu thất là ta mời đến khách nhân, các ngươi khăng khăng muốn khiêu khích ta, phải không? Chương 212, giận mà ra quyền, không chịu nổi một kích. Nam Ly đôi mi thanh tú gấp vặn, đôi mắt sáng ngẩn nộ, bắn ra lấy từng tia hàn ý. Nàng gái kia nguyên đan cảnh thất trọng thiên khí thế triển lộ xuất địa trong phút chốc, dẫn tới ở đây rất nhiều kinh ngạc ánh mắt. Ở đây tu vi cao nhất là người hay là nghiêm đế, nguyên đan cảnh thất trọng thiên, còn lại đều là tứ ngũ trọng thiên cảnh, dù sao trước mắt các thanh niên, đại đa số đều 20 ra mặt. Nhưng tướng mạo thoạt nhìn 17-18 Nam Ly, tu vi thế mà có thể so với 21 tuổi nghiêm đế, tự nhiên đưa tới mọi người ghé mắt. Đợi làm các đại thế lực người nhìn thấy Nam Ly là đối Tần Cao cùng Lý Kiêu nổi giận sau, những người này trên mặt đều toát ra mỉm cười không hiểu thần sắc. Chuyện gì phát sinh? Phù sư công hội làm sao đột nhiên bên trong đấu nhau? Tần Cao cùng Lý Kiêu bị Nam Ly đột nhiên nổi giận giật nảy mình, nhất là phát giác được Nam Ly lại có thất trọng thiên cảnh, vẹn vẹn cố kia uy thế, liền đủ để cho bọn họ sợ mất mật. Hai người ở liên tưởng đến Nam Ly thân phận cùng hắn vừa mới nói ra lời nói kia, từng cái ra mặt lắc một cái, nguyên bản đối phương chí phách lối thần sắc, lập tức thu liếm lại. Hai cái này ngu xuẩn, quả nhiên là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Phương Chí thần sắc lướt qua dị sắc. Hắn đoán được Nam Ly tu vi cường thế, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, nữ tử này lại có thất trọng thiên cảnh. Dạng này thiên phú, quả nhiên là cho người có chút líu lưới, so với Triệu Thanh Điệp đều muốn hơn một chút. Nam tiểu thư, ngài hiểu lầm, chúng ta cùng tiểu thất đùa giỡn đây, ngài đừng nóng giận, bất giận. Tần Cao vội vàng hạ thấp tư thái, chất đống mặt mũi tràn đầy tiêu dung, thay đổi thái độ bình thường. Lý Kiêu run sợ kinh hãi, cái này cô mãi mãi bối cảnh đều đủ đáng sợ. Tu vi cùng thiên phú lại còn là nhất lưu. Đúng đúng đúng, chúng ta là cùng tiểu thất đùa giỡn, tiểu thất ngươi nói có phải hay không? Lý Kiêu gạt ra tiếu dung, vội vàng hướng về Phương Chí chuyển tới khẩn cầu ánh mắt, vừa mới hắn đối Phương Chí bộ kia ương ngạnh sắc mặt giống như chưa từng tồn tại qua dường như. Nhưng Phương Chí lại không có chứng mất chi nhớ. Phương Chí khinh miệt ánh mắt đảo qua hai người, sau đó đối Nam Ly nói, đem khí thế thu à, không tất yếu bởi vì hai đầu chó sửa chó, mà động hỏa khí. Ta rất xin lỗi. Cho tiểu thất người thêm nhiều như vậy không vui chuyện cao hứng. Nam Ly lộ ra ấy nấy. Dù sao là nàng gọi Phương Chí tới đi theo, Phương Chí bây giờ gặp đục nhã, nàng cũng có nhất định trách nhiệm, xuất phát từ hàm dưỡng, Nam Ly hổ thẹn xin lỗi. Một bên A Tố xử lấy cái đầu nhỏ, vểnh lên phấn hồng bờ môi, tức giận nói, tiểu thất ca, nếu không chúng ta đánh hai người bọn họ một trận A. Hai người kia, thực sự là chán ghét chết rồi, nhìn xem đều chói mắt. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người xấu hổ chỉ có thể chê cười. Ở bọn hắn sau lưng ba cái thế lực chính đang nhìn xem cười nhạo, chờ hắn bị cho mèo, phía trước Nam Ly lúc này rất có sinh giận động thủ tư thế, hai người lúc này, lui cũng không phải, vào cũng không phải. Liên đứng ở nơi đó, ánh mắt ở Nam Ly còn có Phương Chí trên người không ngừng phiêu hốt. Cái này Lâm tiểu thất, lại dám xưng hô chúng ta làm chó, hắn thật sự cho rằng có này nương môn bảo bọc, hai ta liền không thể làm gì sao. Tần Cao hướng về phía Lý Kiêu tâm thần truyền âm, sắc mặt lại giả ra một bộ thâm thụ sợ hãi bộ dáng. Lý Kiêu cũng là chứa một bộ sợ bộ dáng, lại mở miệng rất có nộ ý nói, này nương môn nhất định là mắt bị mù, lựa chọn huynh đệ ta hai bất kỳ một cái nào, đều so cái này Lâm tiểu thất mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Tiểu tử này tất nhiên dám cãi lại, ngày sau hung hăng thưởng còn cho hắn. Trước nhịn một chút ta, này nương môn không dễ trêu chọc, tất nhiên nàng quyết tâm muốn che đậy Lâm tiểu thất tiểu tử này, chúng ta cũng chỉ có thể thuận nàng ý. Thần Cao truyền thần niệm. Lý Tiêu có chút không cam lòng nói, không có vấn đề, về sau tìm tới cơ hội, lại báo thù này. Ngay ở hai người thần niệm truyền âm đoán thầm thời điểm, Phương Chí lại đột nhiên đứng lên, khóe miệng ngậm lấy một sợi khẽ cười nói, ta nhớ kỹ, các ngươi lúc trước mắng ta, có đúng không? Có a, ha ha, ta không nhớ kỹ. Tần Cao gặp Phương Chí truy kích đi lên, ánh mắt lướt qua phẫn hận, gia hỏa này là thật muốn trở mặt sao? Lý Tiêu ở bên gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng thốt, Lâm tiểu thất, ngươi tốt nhất có chừng có mực, chúng ta là cho Nam Ly tiểu thư mặt mũi. Ta biết rõ, ta cũng không cần hai người các ngươi ngu xuẩn chó cho ta mặt mũi, cái kia đối với ta tới giảng quá mức mất mặt. Phương Chí mà run lên run hát bảo, khuôn mặt đột nhiên hiện lên một vòng người vật vô hại tiếu dung. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người thần sắc cùng nhau biến đổi, bọn họ hai người căn bản chưa từng ngờ tới, Phương Chí lại dám đứng ra mở miệng phản kích. Đang lúc hai người ngây người thời khắc, đứng ở bọn họ đối diện Phương Chí, đột nhiên nắm trưởng thành quyền, thuận thế đánh ra, cái này đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, mảy may không cho người ta phản ứng thời gian. Nhưng Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người vẫn là phát giác, hai người hít sâu một hơi, đối mặt Phương Chí đột nhiên động thủ, kinh ngạc một hơi sau, liền kịp phản ứng. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N. Hai người bọn họ người không nói hai lời, trưởng quyền đan sen nên tiếp Phương Chí, hai người đi qua ngắn ngủi kinh ngạc lập tức kịp phản ứng, đồng thời 10 phút phân chấn, cái này Phương Chí lại dám hướng bọn họ chủ động xuất thủ. Tự tìm cái chết. Đây chính là hai người ý nghĩ. Lúc đầu hai người còn không có viện cớ động thủ thu thập Phương Chí, hiện tại vừa vặn, có thể quang minh chính đại phản kích. Không cần lưu thủ, muốn một kích đắc thủ, cho kẻ này lưu lại thương thế. Ta biết rõ, ha ha, thằng ngu này lại dám chủ động xuất thủ, đơn giản tự tìm tử lộ. Thần Cao cùng Lý Kiêu hai người tâm thần truyền âm. Một bên Nam Ly thấy vậy, lúc này bỗng nhiên đứng lên, muốn ngăn cản Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người. Mà hai người không tránh không tránh, Phương Chí vui vẻ, nguyên lai hai người kia như thế xem thường hắn. Tất nhiên như thế, hắn lại tăng lên một phần lực đạo. Bát cực quyền như mưa rơi đổ xuống mà ra, bộ pháp đi lên ép sát, ngũ trọng thiên uy thế triển lộ xuất hiện, như kinh lôi âm thầm đột nhiên nổ vang mà lên. Bát cực quyền đánh ra trong nháy mắt, xả thân vô ngã, chỉ ta vô địch mãnh liệt khí thế, đơn giản giống như là gió bão. Khí thế cùng tu vi uy áp kết hợp, Phương Chí cả người khí chất đều chợt đại biến, nguyên bản thanh tú hiền lành bộ dáng dĩ nhiên không gặp, trong nháy mắt giống như một tên chiến trường giết địch vô địch chiến thần. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người cảm nhận được Phương Chí bàng bạc uy áp cùng vô địch khí thế trong chốc lát, trong lòng lột bột một tiếng, hai người thần sắc đại biến, lập tức ý thức được muốn xảy ra chuyện. Đang lúc hai người dự định mở miệng cầu hòa thời điểm, Phương Chí nắm đấm dĩ nhiên rơi xuống, mưa to gió lớn thế công, từng cơn sóng liên tiếp đánh ở bọn hắn hai người trên người, hai người quyền trưởng trong khoảnh khắc bị phá vỡ, Phương Chí như là trọng quyền bao hàm thiên quân chi lực nắm đấm hung hăng đập vào hai người trên người. Xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh liên tục vang lên. Có chút chói tai. Đông nhiên đứng lên Nam Ly, nguyên bản ngưng trọng thần sắc, lập tức phù lộ ra quái dị, nhất là trông thấy biến người Phương Chí, càng là một trận kinh hãi. Gia hỏa này, động thủ, cùng bình thường hoàn toàn là hai người. Trong hô hấp, hai tên tứ trọng thiên ngu xuẩn, liền bị Phương Chí trọng quyền đánh bay mấy trượng, nặng nề rơi vào trên mặt đất. Phương Chí trong lòng kìm nén một cỗ lửa giận, nhanh chân bước ra, thân ảnh mau lẹ, muốn cho hai người lưu lại một chút thương thế. Tiểu thất huynh đệ, nơi này là ta Thần Uyên Thương hội địa bàn, mặc dù là các ngươi phủ sư công hội nội bộ tranh đấu, nhưng hay là chớ có tổn thương hòa khí. Nơi xa Nghiêm Đế đột nhiên thân ảnh nhanh chóng, ngăn ở Phương Chí trước người, hai tay lướt đi tàn ảnh, như thiên biến như linh xà, muốn bắt lấy Phương Chí thủ đoạn, khiến cho hắn dừng tay. Chương 213, xin lỗi giải họa, Triệu Nghị gây hấn. Nghiêm Đế phát giác được Phương Chí kinh khủng tu vi, trong lòng sinh sôi ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức xuất thủ ngăn cản. Dù sao hắn cùng với Tần Cao cùng Lý Kiêu giao tình cũng không tệ lắm, nếu như mặc cho tình thế phát triển tiếp, vậy hắn cùng Tần Cao cùng Lý Kiêu tình cảm xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát, tương phản cứu bọn họ, Tần Cao cùng Lý Kiêu tất nhiên sẽ cảm kích hắn. Thất trọng thiên cảnh. Phương Chí thần sắc phát sinh biến hóa, sắc mặt đen kịt, nhưng Phương Chí hai tay chấn động, quyền pháp đại khai đại hợp hướng về Nghiêm Đế bàn tay ngang nhiên đập tới. Nhưng luận nhục thân khí lực, Phương Chí tuyệt không e ngại Nghiêm Đế. Nghiêm Đế ánh mắt kinh ngạc, trước mắt thiếu niên tu vi thấp hắn hai cái tiểu cảnh giới, lại dám không lùi mà tiến tới. Nhìn đến phải cho hắn một chút giáo huấn. Nhất niệm đến bước này, Nghiêm Đế năm ngón tay mở ra, cương phong bạo khởi, thuận thế đánh ra chín trưởng nên tiếp Phương Chí bắt cực quyền. Mỗi một trưởng đều hàm chứa bàng bạc kinh lực, một trưởng đều đủ để trọng thương tam trọng thiên cảnh. Quyền trưởng giao đụng ngột ngạt vang lên, hai người nhục thân khí lực tỉ thí trong phút chốc phân ra được thắng bại. Nghiêm Đế thân ảnh rối loạn hướng về sau liền lùi lại hai bước, thần sắc một bộ kinh hãi bộ dáng, cái kia như là trọng truy năm đấm, mỗi một quyền đều tồn tại thiên quân chi lực, hơn nữa Phương Chí nắm đấm cực kỳ cứng rắn, khiến Nghiêm Đế sinh sôi ra huyền khí ở đập nện nhục thân của hắn ảo giác. Phương Chí cũng không khá hơn chút nào, thân ảnh hướng về sau liền lùi lại hai bước rơi, khí huyết quay cuồng, quyền cốt hơi đau, hắn nhãn thần lướt qua kiêng rẻ. Cái này bảy quyền giống như là nện ở lớp kín thâm hậu trên tường, song phương xem như miễn cưỡng đánh một cái ngang tay. Hai tay giao thủ hoàn tất về sau, hậu hoa viên bên trong tất cả mọi người thần sắc đều kìm lòng không được hiện ra vẻ kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt xem dường như bình thường thiếu niên, dĩ nhiên có thể dùng nhục thân khí lực bức Nghiêm Đế rút lui hai bước. Song phương thế nhưng là có chừng hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Dù coi như là Nghiêm Đế bản nhân, thần sắc đều kìm lòng không được phù hiện ngưng trọng, hổ khẩu truyền đến đau đớn kịch liệt, nhắc nhở lấy hắn, Phương Chí tuyệt không phải thoạt nhìn như vậy đơn giản. Tiểu thất huynh đệ khí lực tốt, nếu ngươi cùng ta là cùng cảnh, ta tuyệt không phải ngươi đối thủ. Nghiêm Đế thần sắc lướt qua kiêng kỵ, nhưng thương hội xuất thân hắn, ngược lại chủ động tự hạ mình một phen, cho Phương Chí đưa qua một bậc thang, mở miệng tán dương. Mặc dù Phương Chí trong lòng suy nghĩ đánh tơi bởi Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người một trận, nhưng bây giờ nhìn đến hơn phân nửa là không có khả năng. Tất nhiên đối phương cho bậc thang, Phương Chí lạnh lùng nhìn lướt qua lúc này kinh hồn bất định Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người, gặp hai người nhìn qua hắn nhãn thần tràn đầy e ngại cùng kinh hãi, trong lòng đè lại hỏa khí tản đi mấy phần, ngược lại đối Nghiêm Đế ôm quyền nói, Nghiêm huynh kiêm tốn. Tần Cao cùng Lý Kiêu lúc này lẫn nhau đỡ lên, chưa tỉnh hồn, Tần Cao lòng còn sợ hãi, bưng bít lấy xương sườn đứt gãy ngực, bờ môi lúng túng một phen, nhưng một chữ đều không dám nói ra, sợ lần nữa chọc giận tới Phương Chí dẫn tới phiền phức. Lý Kiêu lúc này giống như là xương đánh quả cà dường như không nhấc lên được tinh thần, ánh mắt né tránh, căn bản không có lá gan lại cùng Phương Chí đối mặt. Hai người các ngươi không hướng ta xin lỗi, còn thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta không dám lại xuất thủ sao? Phương Chí có thể không có ý định khoan dung hai người kia liền là thuộc ngọn nến, không điểm không sáng. Chỉ có triệt để đem hắn đè xuống thu phục, hai người mới có thể đối với ngươi tất cung tất kính. Lâm Tiểu Thất, chúng ta có thể đều là xuất thân từ phù sư công hội, ngươi đừng quá hùng hổ doa người. Thần Cao cứng rắn ra đầu, sắc mặt trắng bệch. Không sai, chúng ta chẳng phải nói ngươi vài câu a, ngươi liền hạ như thế ngoan thủ. Chờ chúng ta trở lại phù sư công hội, nhất định sẽ tìm Mai hội trưởng hung hăng tố cáo ngươi. Lý Kiêu đau nước mắt đều nhanh chảy ra, xương sườn đứt gãy, mỗi lần hô hấp ngực đều giống như ngàn vạn cây ngân châm đang thắt, phẫn hận phía dưới, ồn ào nói ra. Lời vừa nói ra, Phương Chí tức giận bật cười, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kiêu dùng mình một cái. Một bên Nghiêm Đế mặt có ngượng ngập, trong lòng thì mắng thầm Lý Kiêu thật là một cái ngu xuẩn. Ngươi cái này không phải biến tướng thừa nhận, chủ động gây hấn nhân ra. Ngươi nói rất đúng, vậy ta không phải liền là hung hăng đánh ngươi một trận. Miệng tiện phải có miệng tiện kết cục. Nhưng nơi này dù sao là Thần Uyên Thương Hội địa bàn, ta hiện tại không động ngươi. Có thể hôm nay nếu như đi ra cái cửa này, ha ha. Phương Chí nhìn xem Lý Kiêu lắc một cái người mặc hắc bào, lạnh lùng cười một tiếng, lạnh như băng ánh mắt ở trên người hắn một trận quét lượng, ý uy hiếp, không còn che giấu. Trong lúc nhất thời Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người lâm vào xấu hổ lưỡng nan, bọn họ hai người khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Đế, hy vọng Nghiêm Đế có thể thay bọn họ ra mặt, nhưng Nghiêm Đế cũng đã biết Phương Chí cân lượng. Hơn nữa đây là phù sư công hội nội bộ sự tình, hắn nhúng tay sẽ dẫn tới một thân phiền phức, cho nên coi như không nhìn thấy, đối Phương Chí cười một tiếng liền đi một bên. Nghiêm Đế từ ba người bên cạnh rời đi, nhìn như không có biểu lộ thái độ, kỳ thực lại nói, việc này ta không trộn rộn, các ngươi tự mình giải quyết, chỉ cần không ở Thần Uyên Thương Hội đánh lên là được. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác Lâm Tiểu Thất cái này tiểu tử, không phải đang nói giỡn. Tần Cao cảm thụ được Phương Chí cái kia thấu xương hàn ý ánh mắt. Hắn bắp chân bụng đều đang run lên. Song Phương chỉ là vừa đối mặt, Phương Chí liền đánh gậy hắn xương sườn, nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, bọn họ nếu là không nói xin lỗi, chỉ sợ đi ra Thần Uyên Thương Hội, liền sẽ xui xẻo. Ngươi nói tiểu tử này tất nhiên mạnh như vậy, vì cái gì không sớm một chút hiển lộ thực lực? Đây không phải hố chúng ta sao? Sớm biết rõ liền không trùy tiện. Lý Kiêu biết vậy chẳng làm, hắn quay đầu hướng về đằng sau nhìn một cái, trông thấy Thần Uyên Thương Hội, đang cắt. Chu thị tông tộc đám người đều ở cười trên nỗi đau của người khác, một bộ nhìn cười nhạo bộ dáng. Tiểu thất, thật xin lỗi. Vừa mới ta xác thực thất lễ. Tần Cao gặp không chỗ có thể trốn, xương sườn truyền đến đau đớn, nhắc nhở lấy hắn Phương Chí thực lực kinh khủng. Bị buộc đến đầu tường về sau, hắn đành phải thống khổ cầu xin tha thứ xin lỗi. Lý Kiêu gặp một lần Tần Cao xin lỗi, dứt khoát cũng không giữ vững được, mà là lập tức không ngời, thanh âm run rẩy nói, tiểu thất, ta sai rồi, vừa mới ngôn ngữ có sai lầm lễ tiết, còn mời ngươi tha thứ. Hai người một trận xin lỗi, ở đây từng cái thế lực người đều nghe nhất thanh nhị sở. Phương Chí gặp hai người xin lỗi, thì là lạnh lùng hừ một cái, đang lúc tính ra nói giáo huấn bọn họ, đem trong lòng một miếng cuối cùng nột ngạt phun ra thời điểm. Một hồi tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người, ngay cả một tân nhân đều đấu không qua, thật đúng là phế vật a. Vương Vũ lớn tiếng cười nhạo, cố ý nhục nhã hai người bọn họ người. Chậc chậc, một trận đặc sắc cho căn cho cứ như vậy kết thúc, thật đúng là có chút tiếc nuôi a. Triệu Nghị một bộ tiếc rẻ bộ dáng, phảng phất hí còn không có nhìn đủ, nhưng hắn lời nói này lại là có chút chói tai. Triệu Nghị đem bọn họ ba người hợp lại cùng nhau cho mắng. Phương Chí lạnh lẽo mục quang vòng qua Tần Cao cùng Lý Kiêu hai cái ngu xuẩn, không chớp mắt nhìn chăm chú về phía Triệu Nghị, một cỗ hàn khí lặng yên tràn ngập ở trong hậu hoa viên. Thật tình không biết, Triệu Nghị cao ngất không sợ, sắc mặt chế nhạo khinh thường trêu chọc, mảy may không giảm, ngược lại cùng Phương Chí trực tiếp đối mặt cùng một chỗ, cười nhạo nói, làm sao, không phục sao. Chương 214, chủ động ứng chiến, bảo vệ vinh dự. Triệu Nghị miệt thị ánh mắt, gây hấn ngữ khí, coi Phương Chí làm không khí, chủ động gây chuyện. Lần này Triệu Nghị tới mục đích liền là khai hỏa thanh danh, nguyên bản hắn là định đem Tần Cao cùng Lý Kiêu dẫm ở dưới lòng bàn chân, đến mạo xưng làm bàn đạp. Nhưng lúc này Phương Chí hoành không giết ra, Triệu Nghị nguyên bản dự định tốt mục tiêu đổi thành Phương Chí. Dù sao cũng dẫm bàn đạp, tự nhiên được dẫm phủ sư công hội mạnh nhất cái kia, dạng này mới có thể đem thanh danh cho đánh ra đi. Phương Chí không khỏi cười, Triệu Thanh Điệp cái này đường ca, nhìn đến cũng là một cái cần ăn đòn hàng. Nguyên bản hắn chỉ là dự định xuất thủ giáo huấn một cái Tần Cao cùng Lý Kiêu ra trong lòng ngụm kia ác khí coi như. Nhưng lúc này phát hiện đan các địch ý toàn bộ đều tụ lại đến trên người hắn. Đan các sở dĩ bắt đầu nhìn Phương Chí tràn ngập địch ý, nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì hắn vừa mới đánh bại Tần Cao cùng Lý Kiêu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Phương Chí trong lúc vô hình trở thành phù sư công hội người mạnh nhất. Phương Chí liếc qua Triệu Nghị bên người Chu thị tông tộc, trong lòng không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực, đối mặt Triệu Nghị gây hấn. Hắn quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến ngày sau có cơ hội, lại hướng Triệu Nghị đòi lại khoản này miệng tiện nợ. Phương Chí muốn nhẫn, không có nghĩa là có người liền như vậy nguyện ý buông tha hắn. Tỷ như đan các đám người kia nhìn thấy Phương Chí lùi bước, một trận rễu cợt khinh thường thanh âm chậm rãi vang lên. Cắt, ta lúc đầu còn tưởng rằng gia hỏa này có chút năng lực đây, không nghĩ đến cũng là sợ chứng một cái. Phù sư công hội người trẻ tuổi đều là dạng này phế vật, tương lai hay là từ Bắc Võ thành quốc ngay. Bùn nháo viện không lên tường. Quả nhiên phủ sư công hội ngu xuẩn đều là một loại người, bất quá nơi xa cái kia nữ dài vẫn được, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác mắt bị mù, chọn sai nghề. Đan các đám này tiếng người nói khó nghe đến cực điểm, căn bản không lưu mảy may thể diện. Thần Uyên công hội cùng Chu thị tông tộc người, cười nhìn qua phủ sư công hội cùng đan các mối hận cũ, một bộ nhìn náo nhiệt bộ dáng, nhưng lúc này trông thấy Phương Chí quay người hướng về sau rời đi, không dám nhận chiến, không khỏi từng cái đều cười lắc lắc đầu, xì xào bàn tán. Những người này đối phủ sư công hội đều tràn đầy sự thất vọng. Những năm qua thời điểm, phủ sư công hội đưa tính không địch lại đăng các, vậy cũng sẽ dứt khoát ứng chiến, chỉ ít thua như cái gia môn. Năm nay lại la hó, trước đấu tranh nội bộ một phen, liền ứng chiến dũng khí đều không có. Nhìn đến Bắc Võ thành phủ sư công hội nhất định là muốn sa sút, Thần Uyên thương hội cùng Chu thị tông tộc người cầm đầu tất cả đều xem ở trong mắt. Mỗi một cái tổ chức tương lai đều là quyết định bởi đối thanh niên bối phận thực lực. Trước mắt đời này phù sư công hội thành viên yếu như vậy, vậy bọn hắn tương lai là lộ vẻ dễ kiến giải. Loại này thanh niên tụ hội, trình độ nào đó mà nói, liền là dự đoán riêng phần mình thế lực tương lai mạnh yếu. Một đám đồ bỏ đi, năm nay trận này tụ hội, thực sự là không thú vị. Vương Vũ hướng về trên mặt đất hung hăng phun một bãi nước miếng, sắc mặt đều là khinh thường cùng miệt thị. Chu thị tông tộc người cùng Thần Uyên thương hội người, lúc này lập tức bất động thanh sắc hướng đan các kháo long tới. Trong lúc nhất thời, phù sư công hội lộ ra có điểm giống bị cô lập dường như. Mà lúc này mà, Phương Chí bộ pháp chậm rãi ngừng, yên lặng nắm lại nắm đấm, tựa hồ hắn lửa giận kiềm chế đến cực hạn. Mà lúc này đây, Tần Cao cùng Lý Kiêu nghe được quần quần không dứt nhục nhã ngôn ngữ, hai người bọn họ người trên mặt xanh đỏ thay thế, chán nổi gân xanh lên, ánh mắt bên trong còn có lấy ưu oán. Tần Cao nghẹn khó chịu, bởi vì lúc trước vốn liền chịu một chút thương thế, lúc này nộ khí công tâm, hoa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Tần Cao lại đột nhiên quay người, nhìn hằm hằm nơi xa Vương Vũ cùng Triệu Nghị nói, đang các người đám người này thật sự là khinh người quá đáng, so thì so, lão tử hôm nay không thèm đếm xỉa.
Ta
cũng cùng các ngươi so, không thèm đếm xỉa, thật sự cho rằng chúng ta phủ sư công hội sợ các ngươi hay sao? Lý Tiêu sắc mặt liên tục do dự, xoắn suýt cuối cùng biến mất, trên mặt toát ra dứt khoát, theo sát Tần Cao mà tới. Trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên chủ động tiếp nhận đan các hứng chiến. Vương Vũ nhìn thấy hai người bộ này bộ dáng thê thảm, không khỏi cười nước mắt đều sẽ đi ra, mở miệng trắng trợn cười khẩy nói, hai người các ngươi trạng thái toàn thịnh đều không phải ta đối thủ, lúc này thụ thương còn dám cùng ta so thân hồn. Các ngươi là khăng khăng tìm chết sao? Ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng, tự tìm nhục nhã, hai người các ngươi liền làm ta bàn đạp tư cách đều không có. Triệu Nghị miệt thị ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ hai người trên người, gay gắt nói ngôn ngữ, giống như là một thanh sắc bén lưỡi dao đâm ở Tần Cao cùng Lý Kiêu trong lòng bên trên. Đan các còn lại các đệ tử, lúc này cũng đều từng cái phụ họa mở miệng, rêu cợt chi ngữ, quần quận không dứt. Nói câu khó nghe, hiện tại các ngươi phủ sư công hội có tư cách gì cùng chúng ta đan các so? Liên bằng các ngươi hai cái phế vật, vẫn là bằng cái kia gọi Lâm tiểu thất sợ trứng. Đều hộp máu, còn trang cái gì cẩu thí anh hùng, cũng không nhìn bản thân bao nhiêu cân lượng, cút sang một bên, đều không cần Vương Vũ sư huynh cùng Triệu sư huynh xuất thủ, ta đều có thể giải quyết hai người các ngươi. Bén nhọn chói hai miệt thị chi ngữ, giống như là phô thiên cái địa ngàn vạn cây ngân châm, hung hăng ghim đâm vào Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người trong lòng. Có lẽ hai người bọn họ người nguyên bản chỉ là hiếp yếu sợ mạnh, sợ bên ngoài gây bên trong sở tài. Nhưng vừa mới một khắc kia, hai người bọn họ người là vì bảo vệ phù sư tôn nghiêm, vẫn là đứng dậy. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người khuôn mặt run rẩy, xương sườn đứt gãy đau đớn không ngừng kích thích bọn họ tâm thần, đối mặt Vương Vũ cùng Triệu Nghị truyền đến cái kia ở trên cao nhìn xuống khí thế, khiến bọn họ lòng bàn chân như nhũn ra. Nhưng lần này nếu như bọn hắn không đứng ra, cái kia phù sư công hội mặt xem như triệt để mất hết. Ném không phải hai người bọn hắn mặt mũi, mà là phù sư công hội mặt mũi. Dù là biết rõ thất bại, bọn họ cũng nhất định phải ứng chiến. Hai người đầy mặt buồn bã sắc, nếu là ngày trước đan các dám giảng như thế bén nhọn chói tai mà nói, hai người sẽ lập tức quát mắng mắng trở về, chí ít ở miệng pháo phương diện tuyệt đối sẽ không bại bởi đối phương. Có thể lúc này, hai người bọn họ người bởi vì sai lầm dày vò, cũng đã tinh bì lực tẫn, chỉ có thể mặc cho đối phương nhục nhã. Hai người các ngươi, đi bên kia nghỉ ngơi đi, bọn họ giao cho ta đến giải quyết. Đang lúc hai người tâm thần kiệt lực thời điểm, một đạo ôn nhuận thanh âm vang ở bọn họ trong lòng. Phương Chí không biết lúc nào quay đầu đi trở về, đồng thời chạy tới phía trước, hướng đan các đám người kia đi đến. Không sai, hai người các ngươi đi nghỉ ngơi đi, tất cả giao cho ta cùng tiểu thất đến giải quyết. Ta vốn coi là, đây là các ngươi tư nhân tranh đấu, hiện tại nhìn đến dĩ nhiên liên quan đến phủ sư vinh dự, vậy ta thân làm phủ sư, nhất định phải bảo vệ phần vinh dự này. Một đạo nhu hòa thanh âm lần thứ hai vang lên, một mùi thơm tràn ngập ở Tần Cao cùng Lý Tiêu hai người trong mũi. Cư nhiên là Nam Ly. Nam Ly không biết lúc nào từ đằng xa trên ghế đứng dậy, đồng thời đi tới. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người nhìn qua một nam một nữ sắc thực kiên cố vô cùng bóng lưng, hai người trong lúc nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng hai người hồi tưởng lại vừa mới đối Phương Chí nói tới bất kính chi ngữ, lại cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Thật xin lỗi, là ta cùng Lý Kiêu quá vô năng, khiến phủ sư công hội nhận vốn không nên tiếp nhận nhục nhã. Chương 215, Hào Phong tặng thưởng, đều có tài năng. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người trông thấy dứt khoát ngăn ở phía trước Phương Chí cùng Nam Ly bóng lưng sau, bọn họ hai người không khỏi thân thể run rẩy, nhưng sau đó hổ thẹn túi thấp đầu. Đột nhiên, Bắc Võ Thành gió nổi lên, treo ở hậu hoa viên hành lang cùng trung ương chỗ đèn đuốc, một trận phiêu hốt, vô hình phong mang tràn ngập ở bốn phía. Phảng phất một trận càng lớn phong bạo muốn đánh tới. Phương Chí nhìn qua cách đó không xa một bộ cao nhân nhất đẳng, đem người khác coi là không khí Triệu Nghị, kìm lòng không được vì đó cười lạnh nói, các ngươi đang cắt đến tuột cùng nghĩ cùng chúng ta so cái gì? Ha ha, nhìn bộ dáng các ngươi dự định là tiếp nhận tỉ thí rồi. Vương Vũ lúc này tiếng quát, nhìn thấy Phương Chí cùng Nam Ly một bộ vì phù sư công hội ra mặt bộ dáng, không khỏi làm xoa xoa tay, đầy mặt không kịp chờ đợi muốn một tương đối cao thấp bộ dáng, phảng phất rốt cục chờ đến phù sư công hội người đứng ra. Triệu Nghị khinh miệt quét hai người một cái, ánh mắt rơi vào Nam Ly trên người một trận dò xét, trong lòng thầm khen Nam Ly dung nhan cùng khí chất vẻ đẹp, có thể miệng vẫn mười phần cay nghiệt nói, phù sư công hội nam nhân đều chết sạch sao. Hiện tại thế mà cần một tên nữ nhân tới thay các ngươi ra mặt. Chính là, nhìn đến phù sư công hội thực sự là không người có thể dùng, thế mà cần nữ nhân tới chống đỡ cửa tiệm. Vị này tiểu thư, ngươi như thế xinh đẹp, không bằng thêm chúng ta đan các ca, làm phù sư không có gì tiền đồ. đàn các đám kia lâu la nhóm, e sợ cho thiên hạ không loạn, từng trương miệng nói ra lời, đơn giản cho người hận không thể đánh nằm bẹp bọn họ một trận. Nhưng đám này lâu la không có sợ hãi, một bộ ngươi làm gì ta bộ dáng, cho người hận có thể nói là nghiến răng. Nghiêm đế phát giác được nơi xa Phương Chí cùng Nam Lý hỏa khí đều nhanh lên đến, sợ phù sư công hội cùng đàn các trực tiếp động thủ, cho nên hắn lập tức đứng dậy, lên tiếng nói, dựa theo quy củ của A, phù sư công hội cùng đàn các đều tuyển ra hai người đến đấu so thần hồn, riêng phần mình xuất ra tặng thưởng, thắng người lấy đi đối phương tặng thưởng là được, về phần một chút khiêu khích mà nói, mong rằng hai bên người đều thu liễm lại, dù sao nơi đây là chúng ta Thần Uyên thương hội địa bàn. Mong rằng cho mấy phần tình mọn, xem như tụ hội tổ chức người. Nghiêm đế mà nói vẫn là rất có phân lượng, hắn ngôn ngữ vừa ra, đang các đám kia ngang ngược cản rỡ các đệ tử, từng cái đều thu liễm không ít. Trong lúc nhất thời chỉ dám lặng lẽ hoán thầm, những cái này các đệ tử đa số đều không phải là cái gì loại lương thiện, không chút kiêng kỵ ánh mắt càng không ngừng ở Nam Ly mê người thân thể bên trên đánh giá, một bộ thèm nhỏ dãi muốn đến bộ dáng, ác tâm hèn mọn bộ dáng, đều Phương Chí đều sinh sôi ra một loại ảo giác. Hồn lão, các ngươi luyện đan đều là bộ này đức hạnh. Phương Chí không nhịn được đậu đen rau muống nói. Đánh giám, chân chính đan đạo chính thống ở Nam Châu, bắc vực cái này đất nghèo luyện đan sư, đại đa số đều là mạt lưu hạng người. Hồn lão lập tức trách cứ một câu. Nguyên lai là dạng này. Phương Chí gặp hồn lão như thế kích động, liền không dám lại truy vấn tiếp. Lúc này Vương Vũ trên mặt mang khinh thường tiếu dung, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cây phù bút, nói, này bút gọi là Thái Huyền Thanh bút là ta ngoại ý muốn thu hoạch được, này bút là linh khí hạ phẩm. Nếu là dùng cho văn vẽ chế phù, có thể đại đại tăng lên phù lục thành công tỷ lệ, cầm tới làm tặng thưởng, hẳn không có vấn đề chứ. Vương Vũ đặc biệt dương lên trong tay cái kia cán quấn vòng quanh thanh văn phù vẽ dài bút, trong thần sắc tràn đầy ngạo sắc. Đã các ngươi không biết trời cao đất rộng, dám cùng chúng ta đấu so, vậy ta liền lấy một viên ba hoàng đan tới làm tặng thưởng A, viên đan này mặc dù là nhị phẩm linh đan, nhưng có tỷ lệ xông phá nguyên đan ngũ trọng thiên tu vi phía dưới tu vi bình cảnh. Trên thị trường viên đan này giá trị khó có thể đánh giá. Triệu Nghị vỗ một cái túi chữ vật, hai ngón tay nắm nuốt một viên móng tay lớn nhỏ kim đan, đan dược thuần hương, cách thật xa đều có thể ngửi cô kia thanh linh vị đạo. Không hổ là đan vương chất tử, vừa ra tay liền như thế hào phóng xa xỉ, có thể nói là kinh sát người khác. T. Trước đó vài ngày ở Thần Nguyên công hội cạnh tranh sẽ lên, một viên ba hoàng đan thế nhưng là bị bán 9 vạn nguyên thánh đan giá trên trời, Triệu Nghị quả thật là tài đại khí thô a. Chuyện của tôi VN Vương Vũ trong tay Thái Huyền Thanh bút cũng không phải phàm vật, phù bút là rất khó chú khí, nhưng này bút thế mà đi đến linh khí tiêu chuẩn, hắn giá trị chỉ sợ cũng vẻn vẹn hơi kém ba hoàng đan, lần này đan cấp xem ra là rất có chuẩn bị a. Chu thị tông tộc đám người trông thấy một màn này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt bên trong toát ra vẻ ngạc nhiên, phảng phất tại kinh ngạc bọn họ xuất thủ xa xỉ. Nhưng Thần Uyên thương hội cả đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi riêng phần mình đối mặt cười một tiếng. Ánh mắt bên trong toát ra dị dạng. Chắc không được lần này đàn các từng bước ép sát Thần Uyên thương hội cùng hắn giao đấu, nguyên lai chuẩn bị như thế một tay, chậc chậc, bọn họ lần này là định đem phù sư công hội làm heo mập làm thịt ta. Song phương tặng thưởng nhất định phải giá trị bằng nhau, đối phương xuất ra tặng thưởng giá trị càng cao, ngươi liền xuất ra ngang nhau. Nhìn như công bằng, nhưng cả hai thực lực có chênh lệch, đàn các không sợ phù sư công hội cùng bọn họ đấu hồn, liền sợ đối phương không thể so với. Thần Uyên thương hội người thông minh sĩ lập tức liền xem thấu đan các nhóm người này xấu bụng dự định. Đan các chỗ như vậy mở miệng chọc giận phù sư công hội, mục đích liền là muốn bức phù sư công hội đứng ở lôi đài bên trên. Song phương đứng ở lôi đài bên trên, liền phải xuất ra riêng phần mình đối ứng bằng nhau thẻ đánh bạc. Có thể những năm qua phù sư công hội đều không phải đan các đối thủ, phù sư công hội càng thế yếu, mà đan các càng ngày càng mạnh. Phù sư công hội giống như là nguyên đan nhất trọng thiên cảnh giới võ giả, mà đan các thì có cửu trọng thiên tu vi, hai người kia khoa tay người sáng suốt đều biết rõ kết quả như thế nào. Cho nên đan các mục đích liền là hung ác hố một thanh phù sư công hội, thuận tiện đem đối phương hung hăng dẫm ở dưới chân. Chỉ là không biết phù sư công hội, lần này phải chăng có thể xuất ra đối ứng với nhau thẻ đánh bạc. Nghiêm đế nhẹ giọng nỉ non. Lúc này tam đại thế lực ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía Phương Chí bọn họ. Đan các đám người ánh mắt, một bộ trêu tức xem kịch bộ dáng, phù sư công hội tiếp nhận khiêu chiến, chẳng khác nào đem bản thân gác ở trên lò lửa nướng. Không những biết mặt mũi mất hết, ngay cả trong túi kim tài cũng sẽ bị móc không còn một mảnh. Không thể không nói, đan các đám người làm việc, quả nhiên là vừa ngoan lại tuyệt. Phương Chí lúc này thần sắc không thay đổi, bất động thanh sắc đem dùng thần niệm đối Tần Cao hỏi, đấu hồn là thế nào một cái so. Cẩn thận cùng ta nói một chút. Mà đang lúc hắn hỏi thăm Tần Cao thời điểm, một bên Nam Ly đột nhiên xuất thủ. Nam Ly do ánh mắt hoa lưu chuyển, một thân hoa bào, sấn rõ rệt khí thế có chút tôn quý, nàng bất động thanh sắc từ túi chữ vật lấy ra một trường tứ sắc nguyên phù, chậm rãi giơ lên, lấy cung cấp đám người thấy rõ ràng. Đợi đám người thấy rõ ràng tứ sắc nguyên phù về sau, Nam Ly bình tĩnh nói, cửu lôi chu sinh phù, nhị phẩm công kích nguyên phù, có thể phóng xuất ra 9 đạo lôi đình đi công kích địch nhân, uy lực có thể so với nguyên đan cửu trọng thiên toàn lực một kích. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao, dù coi như là Phương Chí khuôn mặt cũng kìm lòng không được hơi hơi biến đổi. Nguyên đan cửu trọng thiên toàn lực một kích. Bậc này công kích nguyên phù, cơ hồ tương đương với sơ giai võ giả nhiều hơn một đầu bảo mệnh thủ đoạn. Hắn giá trị cũng là khó có thể đánh giá. Chương 216, mở miệng phản kích, Yến Vân Nam gia. Nam Ly cửu lôi chu sinh phù phân lượng cũng là rất nặng, mặc dù cùng Thái Huyền Thanh Bút cùng ba hoàng đan có chút chênh lệch, nhưng là từ đan các đám người hơi hơi giật mình bộ dáng đến xem, bọn họ tựa hồ không ngờ rằng Nam Ly sẽ lấy ra bậc này bảo bối. Một chương này nguyên phù, mặc dù giá trị hơi kém như vậy một chút, nhưng nhìn ngươi là nữ lưu hạng người, cũng đầy đủ. Vương Vũ ánh mắt toát ra tham lam, nguyên bản hắn coi là phù sư công hội không bao nhiêu hàng tốt, hiện tại nhìn đến sai lầm lớn sai lầm lớn. Vương Vũ xuất ra Thái Huyền Thanh Bút, nhưng thật ra là từ hắn sư phó trong tay mượn tới, dùng cho coi như đấu hồn thẻ đánh bạc. Dù sao hắn xuất ra thẻ đánh bạc càng quý nặng, như vậy lấy được hồi báo cũng liền càng nặng nề. Triệu Nghị sắc mặt tâm động, cửu trọng thiên toàn lực một kích, đối với bọn họ những cái này tứ ngũ trọng thiên võ giả mà nói có thể nói là một chương lá bài tẩy. Nguyên đan cảnh sau đó, mỗi cái cảnh giới tăng lên đều cực kỳ khó khăn, một cái tiểu cảnh chênh lệch đối với bình thường võ giả mà nói, đều khó có thể vượt qua. Công kích nguyên phù giá trị là khó có thể đánh giá, một phần vạn ngày đó bị cường địch phục kích, dù coi như tu vi không địch lại đối phương, đem nguyên phù ném ra bên ngoài, đối phương vội vàng phía dưới vết thương nhẹ nặng chết. Làm Nam Ly lấy ra tặng thưởng bị người công nhận sau đó, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Phương Chí trên người. Mọi người ánh mắt đều tồn tại một chút chờ mong, muốn nhìn một chút Phương Chí có thể xuất ra như thế nào tặng thưởng. Phương Chí lúc này nghe Tần Cao truyền cho mình thân nhiệm, một bên từ trong túi trữ vật lấy ra một chuôi thanh kiếm. Chỗ chuôi kiếm điêu khắc Thái Cực Âm Dương Đồ, thanh này thanh kiếm tựa hồ nhiều năm rồi, nhưng từ lấy ra trong nháy mắt, đám người mặt đất sắc không ai không phải là đại biến, có người nhìn thấy thanh kiếm bên trên lưu chuyển trận văn cùng cảm nhận được thanh kiếm sắc bén sau, từng cái đều nín thở ngưng thần thuận thế trông lại. Ta chỉ có thanh này linh cấp hạ phẩm thanh kiếm, liền lấy nó tới làm tặng thưởng, không có vấn đề a. Phương Chí nắm chặt trường kiếm, tùy ý run lên kiếm hoa. Cái này kiếm hoa sinh ra trong nháy mắt, đem không khí đều tiết lưu xé rách mắt trần có thể thấy, sắc bén khiếp người, xen lẫn không gì không phá khí thế. Hào kiếm. Nghiêm Đế thân làm Thần Uyên Thương hội thanh niên nhất bối điệu tuấn kiệt, liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm không ít giá trị. Chu thị tông tộc người cầm đầu tên là Chu Khánh, hắn nhìn qua thanh kiếm, cũng là trong mắt lưu chuyển chấn kinh, vô ý thức mà nói ra, đúng là hào kiếm, kiếm này có lẽ về phẩm chất chỉ có linh cấp hạ phẩm, đến đâu lại văn khắc ba cái đại pháp trận. Mỗi cái đại pháp trận từ 13 cái tiểu pháp trận tạo thành, có thể rèn đúc ra bậc này thanh kiếm người, chỉ sợ đã là chú kiếm đại sư, lại là đại phù sư. Một trận kinh ngạc thanh âm quần quận không dứt vang lên. Mọi người đối với Phương Chí xuất thủ, hiển nhiên đều vô cùng giật mình. Vương Vũ 10 phần động tâm, nhìn xem thanh kiếm, ánh mắt tham lam nồng đậm, vội vàng lên tiếng nói, lấy ra khả năng liền không thể thu trở về, kiếm này đã là tặng thưởng. Ở Vương Vũ nhìn đến tốt như vậy linh binh, nhất định phải lấy được. Vì để tránh cho Phương Chí hối hận thu trở về, cho nên hắn vội vàng mở miệng, sợ thu hồi trong túi trữ vật. So với Vương Vũ huyền chuyển thèm nhỏ dãi, Triệu Nghị hoàn toàn liền là một bộ cường đạo bộ dáng, hắn ánh mắt toát ra dị sắc, thình thịch tâm động hướng về Phương Chí đưa tay nói, thanh kiếm cầm tới để cho ta nhìn xem, nhanh một chút. Người tính thứ gì? Để cho ta thanh kiếm cầm tới cho người xem. Phương Chí nghe vậy hơi hơi nhíu mày, trừng mắt đối xử lạnh nhạt, ngôn từ sắc bén, không cho Triệu Nghị lưu đinh điểm mặt mũi. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức yên lặng im ắng. Rất nhiều người khuôn mặt đều hiện ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ vừa mới không có nghe lầm chứ, Phương Chí thế mà mắng Triệu Nghị tính thứ gì. Triệu Nghị thế nhưng là đan vương chất tử, to lớn bắc vực, người nào chưa nghe nói qua đan vương tục danh. Bao nhiêu cường giả, thiếu đan vương một cái nhân tình. Triệu Nghị ở đám người trước mặt kiêu căng bộ dáng, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy phi thường bình thường, nhân ra là đan vương chất tử. Xem thường bắc võ thành phổ thông võ giả là một kiện rất bình thường sự tình. Dù coi như có người khó chịu, nhưng là không dám làm tức giận Triệu Nghị, sợ rước lấy phiền phức. Có thể Phương Chí thế mà đem lời trực tiếp mắng nhân ra trên mặt, đây không phải sáng loáng mà đánh Triệu Nghị mặt sao? Không đơn giản là đánh Triệu Nghị mặt, Phương Chí phảng phất y mắng lại nói, ngươi đan vương chất tử là cái dám gì? Ngu xuẩn, ngươi nói cái gì đây? Triệu Nghị thế nhưng là đan vương chất tử, ngươi dám mắng hắn? Vương Vũ cái thứ nhất nhảy đi ra làm khó dễ, một bộ khó thở nổi giận bộ dáng. Chính là, ngươi tiểu tử cuồng vọng không biên giới đi. Ngay cả Đan Vương đều không để vào mắt. Ta xem ngươi là đang tự tìm cái chết. Mẹ, hôm nay trận này đấu hồn không thể so sánh, nhất định phải xuất thủ giáo huấn hắn, bảo vệ Đan Vương uy nghiêm. Đan các đông đảo đệ tử ở thời khắc này giống như là bị nhen lửa pháo dường như, từng cái quần tình xúc động, một bộ muốn động thủ bức thiết bộ dáng, bậc này tư thế thoạt nhìn đều là mười phần doan người. Hắn Triệu Nghị có tư cách đại biểu Đan Vương sao? Ta nói là Triệu Nghị, tính thứ gì, cùng Đan Vương có quan hệ gì? Phương Chí lạnh lùng phun ra ngôn ngữ, mang chỉ mặt gọi tên, cơ hồ một bàn tay ở vô hình quất Triệu Nghị mặt. Đám người yên lặng, trong lúc nhất thời bị Phương Chí mắng không biết nói gì, từng cái ngươi nhìn ta xem ngươi, quần tình xúc động kình lập tức liền bị ép đi xuống. Lâm Tiểu Thất, ngươi là tìm chết sao? Triệu Nghị một đôi oán độc ánh mắt quét về phía Phương Chí, phảng phất đang cưỡng ép áp chế bản thân nộ khí. Tất cả mọi người bất giận, nếu quả thật có nộ khí, không bằng võ đấu bên trên xem hư thực, luôn cầm ngôn ngữ nói sự tình, không có ý gì. Nghiêm đế sợ hai cái thế lực người ở thần uyên thương hội địa bàn đánh, thế là vội vàng trung lập đứng dậy. Đứng ở một bên thủy trung không nói lời nào Nam Ly, cũng tùy theo thanh lãnh lên tiếng nói, Triệu Hiền thúc thúc luôn luôn đối xử mọi người khoan hậu, nghiêm lấy kỷ luật mà đối đãi người, quảng kết bản thân, làm việc luôn luôn ôn hòa, ít hỏi cùng người phát sinh tranh đấu. Nếu như Triệu Hiền thúc thúc biết rõ cháu hắn như vậy ngang ngược càng rỡ, chỉ sợ hẳn là sẽ sinh khí. Ngày khác, ta sẽ đem hôm nay trông thấy một màn, chính miệng nói cho Triệu Hiền thúc thúc, nhường hắn nhìn xem, cháu hắn đến tột cùng là một cái gì mặt hàng. Ngươi biết ta ba bá. Triệu Nghị nghe xong lời này, không khỏi cả người phát lệnh, ánh mắt hướng Nam Ly quét tới, ánh mắt lướt qua vẻ hốt hoảng. Các đại thế lực người, nghe lời nói này, cũng đều không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tập trung đến Nam Ly trên người, nữ nhân này dĩ nhiên xưng hô Đan Vương vì Triệu Hiền thúc thúc. Hơn nữa còn là ngay trước Đan Vương cháu ruột mặt nói như vậy. Nói rõ trước mắt thiếu nữ, hơn phân nửa cùng Đan Vương có nhất định giao tình, trọng yếu nhất là. Nhìn bộ dáng còn rất thân mật, bằng không thì nàng thân làm một cái ngoại nhân, làm sao dám nói ra cáo trạng loại lời này. Ngươi là ai? Triệu Nghị từ Nam Ly trong giọng nói, phát giác khí tức nguy hiểm. Nam Ly bình tĩnh nói, ta họ đơn một cái nam chữ. Ngươi xuất thân từ Hiến Vân Nam gia. Triệu Nghị sắc mặt đông nhiên đại biến, nhìn xem Nam Ly sắc mặt, tràn ngập chấn kinh. Mà khi nghiêm đế, Chu Khánh đám người nghe được Yến Vân Nam ra bốn chữ sau đó, từng cái cũng như Triệu Nghị một dạng, thần sắc chấn kinh. Chương 217, chúng thị chi, đấu hồn bắt đầu. Yến Vân Nam ra, ngắn ngủi bốn chữ đối với ở đây người bình thường mà nói, đơn giản giống như là trong lúc vô hình trọng truy đập ở mọi người trong lòng. Bốn chữ này phân lượng, so với Đan Vương tới nói, đều không thua bao nhiêu. Triệu Nghị thần sắc khó coi, khiếm sợ ánh mắt ở Nam Ly trên người không ngừng mà quét lượng. Trong lòng lúc này sinh ra không ổn cảm giác. Vương Vũ đám người nuốt nước bọt, trong lúc nhất thời mồ hôi đầm địa, nhìn về phía Nam Ly ánh mắt nhiều hơn một vòng e ngại, phảng phất Yến Vân Nam gia là một cái rất đáng sợ quái vật. Bắc vực chia làm 5 cái thế lực khu vực, Yến Vân 16 châu, Bàn Long Bình Nguyên, Yêu Thú Xâm Lâm, Cực Bắc Đống Thổ, 12 cổ tông. Bắc Võ Thành cùng Thương Hải Tông liền xây dựng ở rộng lớn Bàn Long Bình Nguyên bên trên, Bàn Long Bình Nguyên bên trên xây cất đông đảo thế tục vương triều cùng võ giả tông môn. Năm cái thế lực phạm vi bên trong đó lấy 12 cổ tông thế lực mạnh nhất, bọn họ chiếm cứ lấy Bắc vực tốt nhất địa vực, có được đông đảo cực mạnh võ giả. Đan Võ Tông chính là 12 cổ tông một trong. Mà Yến Vân 16 châu phạm vi thế lực thì là gần với 12 cổ tông tồn tại. Yến Vân Nam gia thanh danh, càng ở Bắc vực đều hiển hách nổi danh. Nam tiểu thư, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, ta châm đối người là Lâm tiểu thất, không phải ngươi. Mong rằng ngươi nhiều hơn lý giải. Vương Vũ sợ hãi phía dưới, cái thứ nhất nhận túng, Yến Vân Nam gia dùng vũ lực nổi tiếng Bắc vực, cường giả vô số kể, hắn chỉ là một cái Bắc Võ Thành tiểu đệ tử, có thể trêu chọc không nổi dạng này thế lực. Có lẽ nói sai một câu, đều có khả năng dẫn tới họa sát thân. Vương Vũ dẫn đầu về sau, đang cắt đi theo phía sau các tiểu đệ, cũng đều từng cái tâm thần lĩnh hội, vội vàng hét lên. Đúng vậy à, chúng ta đều là nhìn gọi Lâm tiểu thất không vừa mắt, chỉ là muốn đánh hắn mà thôi, Nam tiểu thư chúng ta không phải nhằm vào ngươi. Nam tiểu thư tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta nhất giới thảo dân, sao dám cùng ngươi phát sinh tranh chấp, chúng ta tất cả mọi người đều chỉ là muốn giáo huấn Lâm tiểu thất thôi. Trong lúc nhất thời mọi người vì thoát khỏi vừa mới đối Nam Ly bất kính chi ngữ, từng cái đều vội vàng chuyển di mâu thuẫn, đem tất cả cừu hận toàn bộ đều rời đến Phương Chí trên người. Dạng này giải thích, dù coi như tương lai Nam gia nổi giận thời điểm, bọn họ cũng có thể chạy trốn tội danh. Đang các cả đám người, giờ này khắc này nhìn chằm chằm Phương Chí ánh mắt, tràn đầy lửa giận cùng oán độc. Nguyên bản bọn họ đối Nam Ly phần kia khó chịu cùng khúm núm mất ức, đều nhân với gấp mấy lần, hóa thành cừu hận chuyển tới Phương Chí trên người. Triệu Nghị càng nhìn Nam Ly, trong lòng càng là sợ hãi, hắn mơ hồ phát giác được trước mắt Nam Ly tựa như là nam gia trọng yếu nhân vật. Tuổi con trẻ, nhìn bộ dáng 17-18 ra mặt, nguyên đan thất trọng thiên. Bậc này thiên phú, tuyệt đối là nam gia trọng yếu thế hệ trẻ tuổi. Triệu Nghị không cam lòng túi lầu xuống, thanh âm thấp kém, giải thích nói, Nam tiểu thư, mong rằng ngươi thứ lỗi, ta. Chúng ta, xác thực châm đối, chỉ là cái này gọi Lâm tiểu thất người. Tiếng rơi xuống, hắn nhìn chằm chằm Phương Chí ánh mắt, gần như đều có sát ý. HTTP, chọe nụ ạ toài. Trong lòng tất cả cừu hận cùng oán ý, toàn bộ đều tập trung vào Phương Chí trên người. Trong lúc nhất thời Phương Chí chúng thị chi, người người kêu đánh, những cái này đều một bộ không kịp chờ đợi động thủ bộ dáng. Sợ bị Nam Ly hiểu lầm. Nắm quả hồng mềm là mọi người thích nhất một việc, tất nhiên Nam Ly khối này tấm sắt quá cứng, đan các muốn bảo trụ mặt mũi, liền chỉ có thể đem đoán khí vung phát tiết đến Phương Chí viên này quả hồng mềm bên trên. Đang lúc đan các đám người này cùng nhau kêu gào, chuyển di cửu hận thời điểm. Nam Ly khuôn mặt phù hiện một chút băng sương, lạnh lùng mà nói ra nói, có cái gì thù hận, chúng ta đấu hồn thanh toán, các ngươi đến tột cùng còn so hay không? Không so, đem tặng thưởng lấy ra. Một tiếng khét ê, thanh âm không lớn lại dường như như lôi đình nổ vang ở mọi người trong lòng, khiến đan các một đám người khuôn mặt cứng ngắc, từng cái đều một trận chột dạ. Nghiêm đế cũng vội vàng đứng ở hai nhóm người bên trong, vội vội vàng vàng trấn an nói, chính là, mọi người nếu quả thật có cửu hoán, vậy liền tỉ thí một cái, hà tất nháo như thế cương, nhất định phải ra tay đánh nhau đây. Tốt, vậy liền theo Nam tiểu thư cùng Nghiêm huynh chi ngữ, Phương Chí, ngươi có dám cùng ta một đấu? Vương Vũ Hoành Đao lập tức, dẫn đầu đứng ra, lạnh lùng vừa quát. Lúc này, một mực chưa từng nói chuyện Phương Chí, nhưng thật ra là nhỏ giọng cùng Tần Cao cùng Lý Kiêu câu thông, lý giải lấy đấu hồn là như thế nào đấu pháp. Hiểu không sai biệt lắm về sau, Phương Chí gặp Vương Vũ cái thứ nhất đứng ra hướng bản thân khiêu chiến, hắn không nói hai lời, dứt khoát nhanh chân hướng về phía trước một bước, cười lạnh nói, ngươi khăng khăng đi lên chịu chết, ta tự nhiên cầu không được. Cuồng vọng. Vương Vũ tức khắc bị chọc giận, trong lúc nhất thời lửa giận trung thiên. Ngươi tiểu tử quá ngông cuồng a, cùng ta đại sư huynh đấu hồn, ngươi không khúm núm cầu xin tha thứ, lấy được khoan dung, lại còn dám như vậy hung hăng ngang ngược, đơn giản tự tìm cái chết. Không sai. Đại sư huynh, hung hăng giáo huấn tiểu tử này, thay chúng ta đem khẩu khí kia cũng vung ra ngoài, nhường hắn hiểu được như thế nào kính sợ. Đan các đông đảo đệ tử, liễu ra liễu dĩu, từng cái đứng ở đằng sau, liều mạng kêu gào, một bộ bên vực kẻ yếu bộ dáng. Nhưng lúc này Nghiêm đế lại chủ động đứng dậy, vỗ một cái túi chữ vật, trong tay xuất hiện hai ngọn thanh đồng cổ đăng. Hai cái này chén nhỏ cô đang dường như nhiều năm rồi, phía trên phủ văn cùng khí cụ bằng đồng đều rơi mất không ít, Nghiêm đế vung tay đem thanh đồng cổ đang ném về phía Phương Chí cùng Vương Vũ, một người một cái, lạnh lùng thốt, quy củ cũ, người nào hồn hỏa kéo dài dài nhất, người đó liền là người thắng. Phương Chí tiếp nhận thanh đồng cổ đăng, liếc nhìn lại, phát hiện cái này thanh đồng cổ đăng bên trong có một đoàn thủy dịch, nhưng không có hỏa tâm. Ngươi chỉ cần đem thần hồn dung nhập vào thanh đồng cổ đăng thủy dịch bên trong, đem hồn hỏa đốt. Sau đó duy trì hồn hỏa liền có thể. Đồng thời muốn đề phòng đối phương công kích, đối phương sẽ thi triển thần hồn tới làm nhiễu cắt ngang ngươi hồn hỏa kéo dài. Thần Cao kính sợ thanh âm vang lên theo. Từ vừa mới Phương Chí rêu cợt khinh thường Triệu Nghị bắt đầu từ thời khắc đó, Thần Cao liền minh bạch hắn và Phương Chí có trời cùng đất chênh lệch. Trước đó trêu chọc Phương Chí, hoàn toàn liền là một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Bảo vệ bản thân đèn đuốc liền có thể. Vậy ta có phải hay không cũng có thể công kích đối phương hồn đăng, khiến cho đối phương hồn đăng trước giờ dập tắt. Phương Chí bất động thanh sắc thần niệm trả lời. Có thể. Nhưng đốt hồn đăng đều cực kỳ hao phí thần hồn, nếu như ngươi thần hồn hơi yếu, vẫn là bảo thủ phòng ngự tốt nhất, nếu như ngươi thần hồn rất mạnh mà nói, ngược lại cũng có thể chủ động xuất kích. Tần Cao miệng đắng lưỡi khô, cái này Lâm tiểu thất, làm sao đầy đầu góc nghĩ đều là tiến công đây. Chẳng lẽ hắn thật rất mạnh sao? Phương Chí hơi hơi gật đầu, ra hiệu bản thân hiểu. Quy tắc là rất đơn giản thần hồn công phong chiến, chắc chắn đối bản thân mà nói, cũng không phải việc khó gì. Mà lúc này đây Vương Vũ chủ động đứng ra, danh tiếng nhất thời không hai, khí thế cường thịnh, rất có nghiền nát địch nhân ý, Vương Vũ hướng về phía trước đi ra 7 bước về sau, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ở trên gạch đá, đem trong tay thanh đồng cổ đang đặt ở trước người, ngẩng đầu đối Phương Chí quát to, Lâm tiểu thất, ta sẽ nhường ngươi thần hồn làm bị thương thống khổ cảnh giới. Chương 218, lập tức phân cao thấp, thắng bại sắp xuất hiện. Song phương mùi thuốc súng càng nồng đậm, Vương Vũ xếp bằng ở gạch xanh sau đó, khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Phương Chí, khóe miệng có đùa cợt tiếu dung. Hiến Vân Nam gia Vương Vũ xác thực không chọc nổi, nhưng ở Vương Vũ trong mắt, Phương Chí cùng Tần Cao cùng Lý Kiêu không có gì khác nhau, đều là mặc người chém giết gà dê. Vương Vũ gây hơn ánh mắt lại nhất chuyển, rơi vào Phương Chí trong tay thanh kiếm bên trên, bậc này tốt nhất linh binh, lý nên để cho hắn sử dụng, thả ở trong tay người khác thật sự là quá mức lãng phí. Phương Chí đối mặt Vương Vũ gây hấn, khịt mũi coi thường, hắn lắc một cái hát bào, nhanh chân hướng về phía trước, thuận thế khoanh chân ngồi ở trên gạch đá, thanh kiếm thả ở bên cạnh hắn, cũng đem thanh đồng cổ đăng đặt ở trước người cách đó không xa. Có thể bắt đầu sao? Phương Chí thanh âm ôn hòa, bình tĩnh dò hỏi. Bắt đầu. Nghiêm đế quát khẽ một tiếng. Vương Vũ thì là cười lạnh một tiếng, đang lúc hắn dự định gây hấn Phương Chí, nhiễu loạn đối phương tâm thần thời điểm, lại phát hiện lúc này Phương Chí cũng đã nhắm lại con người, lao tăng nhập định, không núp đích, nhìn bộ dáng dĩ nhiên tiến nhập đấu hồn, thế là Vương Vũ cũng đành phải đem vừa đến miệng mà nói nuốt về trong bụng, cũng như Phương Chí, nhắm lại con người. Hai người tiến vào trạng thái sau đó, trong phút chốc, hậu hoa viên lâm vào yên tĩnh bên trong. Tứ đại thế lực người đều ngầm hiểu lẫn nhau không ở phát ra tạc âm, mà là toàn tâm toàn ý xem chừng chiến cuộc. Cho dù là đan các đám kia ồn ào ra hỏa, lúc này cũng nín thở ngưng thần xem chừng Phương Chí cùng Vương Vũ hai người. Nơi xa ngồi ở trên mặt bàn xem trọng hí A Tố đều lặng yên đi tới Nam Ly bên cạnh, quấn lấy Nam Ly cánh tay, thấp giọng nói, tỷ tỷ, đây chính là đấu hồn sao. Còn không có bắt đầu. Nam Ly nhẹ giọng trả lời. Phương Chí mặc dù lần đầu đấu hồn, nhưng vừa mới cùng Tần Cao cùng Lý Kiêu nói chuyện với nhau một phen sau, hắn liền đại khái hiểu rõ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Hiểu rõ trong đó quy tắc sau đó, đầu tiên được khiến tự thân thần hồn trạng thái đi đến đỉnh phong, dạng này mới có thể ứng đối địch tới đánh. Vương Vũ cũng đúng, kinh nghiệm già dặn hắn, cũng không có gấp gáp đem thần hồn dung nhập thanh đồng cổ đang bên trong, hắn cũng đang điều chỉnh tự thân trạng thái. Trọn vẹn qua nửa nén hương về sau, song phương vô hình khí thế nhảy lên tới chỗ cao nhất, một cỗ bành trướng hồn lực, liền như vậy dập dờn ở thiên địa. Hồn lực mặc dù nhìn không thấy, tiếp xúc không đến, nhưng cỗ kia thần hồn kiềm chế, lại là chân thực cảm nhận được. Vương Vũ trước hết nhất đem thần hồn hướng thanh đồng cổ đang bên trong dùng, Phương Chí theo sát mà tới, trong lúc nhất thời hai người bành trướng như nước biển tinh thuần thần hồn, hướng thanh đồng cổ đang bên trong chậm chậm dung nhập. Nhìn như cũ kỹ đồng sơn rơi xuống cổ đăng, giống như là một khối khô ráo bọt biển bắt đầu hấp thu vọt tới năng lượng, cổ đăng bên trong chất lỏng, lúc này cũng lặng yên nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng. Đấu hồn một bước liền là điểm hồn đăng. Lấy tự thân thần hồn làm bấc đèn, lấy hồn đăng linh dịch làm dầu. Thần hồn hóa thành bấc đèn, một khi đốt, liền cần tiếp nhận thần hồn bị luyện đau đớn. Bậc này đau đớn, đối với thường nhân tới nói, tuyệt khó chịu đựng, giống như là cẩu thả đao cọ sát xương người một dạng, thống khổ đủ để khiến người bình thường nổi điên. Chỉ có thần hồn cường hãn võ giả, mới có thể chống đỡ đến. Đồng dạng, người nào trước ngưng ra bức đèn, liền mang ý nghĩa người nào sẽ chiếm cứ chủ động, liền có thể nắm giữ chiến cuộc quyền chủ động. Giống như là độc xà dường như, trước giờ chuẩn bị kỹ càng công kích đối phương ngọn đèn chuẩn bị. Chu thị tông tộc người cầm đầu, Chu Khánh lặng lẽ đi tới Nghiêm đế bên cạnh, bất động thanh sắc thần niệm truyền âm nói, Nghiêm đế, ngươi cho rằng hai người bọn họ người, ai sẽ thắng? Lâm tiểu thất. Nghiêm đế nghĩ đều không nghĩ trả lời. Chu Khánh khỏe miệng giơ lên một sợi tiêu dung, thần niệm trả lời, Lâm tiểu thất nhìn bộ dáng là lần đầu tỉ thí đấu hồn, kinh nghiệm đều không có, mà Vương Vũ thế nhưng là lao tướng, tự thân thần hồn cũng cực kỳ cường hãn. Đấu hồn trên bản chất so là thần hồn chất cùng lượng, kinh nghiệm đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Ta và cái này Lâm tiểu thất vừa mới giao thủ, tiểu tử này xác thực rất mạnh, hơn nữa rõ ràng không có sử xuất toàn bộ thực lực. Nghiêm đế ánh mắt thâm thúy nhìn xem Phương Chí, ngôn ngữ không chút nào keo kiệt ca ngợi, nhưng ánh mắt tràn ngập cổ quái cùng hiếu kỳ. Cái này Lâm tiểu thất, từ cái kia đột nhiên nô ra. Ngươi cho là người nào sẽ thắng? Nghiêm đế quay đầu thấp giọng hỏi thăm. Chu Khánh thần sắc không thay đổi, gợn sóng không kinh, khẽ cười nói, giống như ngươi. Lúc đầu ta nghĩ thầm ngươi nếu cho rằng là Vương Vũ thắng, ta mượn cơ hội cùng ngươi đánh cược một bút đây, đáng tiếc. Vương Vũ quá táo bạo, như cái hài đồng đồng dạng, hắn tương lai đường, đi không được dài. Nghiêm đế nhìn về phía Vương Vũ ánh mắt, có nhiều xem thường, trong đầu hồi tưởng lên lúc trước Vương Vũ bộ kia cuồng vọng kêu gào bộ dáng, càng là tràn ngập chán ghét. Ta cũng cho rằng như vậy, lại nói gần nhất có cái kia gọi Phương Chí tin tức sao. Cái kia tiểu tử, rất có thể đem ta đường đệ Chu Dục giết đi. Chu Khánh bất thình lình hỏi thăm một câu. Nghiêm đế lắc lắc đầu, ánh mắt xem chừng chiến cuộc, không chút nghỉ ngợi nói, không có, nếu có mà nói, ta sẽ lập tức liên hệ các ngươi. Trước không tán gẫu nữa, hai người bọn họ người muốn điểm hồn đăng. Quả nhiên, Nghiêm đế thoại âm mới vừa rơi xuống, ngồi ở trên gạch đá Phương Chí, đem thần hồn ngưng luyện trở thành một cỗ để vào ngọn đèn bên trong hóa thành bức đèn, tụng niệm pháp quyết, thanh đồng cổ đăng chớp mắt sáng lên. Một đạo u lục sắc đèn đuốc, quỷ dị treo ở cổ đăng giữa không trung, tỏa ra một chút sáng ngời. Phương Chí hồn đăng giấy lên trong nháy mắt, một trận hít một hơi lãnh khí người vang lên theo. Ở đây rất nhiều người, tuyệt đại đa số nhưng không có Nghiêm Đế cùng Chu Khánh phần này nhãn lực, bọn họ cơ hồ đều là xem trọng Vương Vũ, bây giờ Phương Chí thế mà dẫn đầu đốt lên hồn đăng, quả nhiên là vượt qua bọn họ dự kiến. Quả nhiên a, Vương Vũ không phải đối thủ. Nghiêm Đế nhìn thấy một màn này, phát giác được cán cân cũng đã 10 phần hướng Phương Chí nghiêng về. Hồn đăng giấy lên ngọn lửa trong nháy mắt, Phương Chí chỉ cảm thấy đại não ong ong nổ vang, lần đầu phẩm vị bậc này cảm giác, quả nhiên là đau hắn, một trận răng răng niết miệng, nhưng tốt xấu hắn thần hồn cường hãn, rất nhanh liền thích ứng. Thiêu đốt thần hồn cảm giác, đối với Phương Chí mà nói, giống như là một cái ác quyển đang gặm cắn hắn thân thể, mặc dù đau đớn, nhưng còn có thể chịu đựng. Làm Phương Chí vượt thuận tư duy thời điểm, Vương Vũ lúc này mới chậm chạp đốt lên hắn hồn đăng. Chỉ là, Vương Vũ hồn đăng nội hòa mầm, so Phương Chí hồn đăng ngọn lửa, trọn vẹn thiếu đi hơn 2 lần, ai cao ai thấp, một cái liền có thể phân biệt đi ra. Tất cả mọi người truyền ra một trận kỳ lạ thanh âm. Vương Vũ đầy mặt mồ hôi, trong lòng nôn nóng, một là bởi vì Phương Chí triển lộ ra ngạo nhân thực lực, khiến trong lòng hắn bối rối, hai là bởi vì thần hồn thiêu đốt đau đớn. Thần Cao cùng Lý Kiêu Thủy Trung khẩn trương xem chừng chiến cuộc. Làm bọn họ nhìn thấy Phương Chí có như vậy ưu thế thời điểm, lập tức khuôn mặt giống như là nở rộ sổ cúc dường như. Tần Cao kích động đối Phương Chí quát, tiểu thất huynh, đối Vương Vũ phát động công kích, thừa dịp hắn căn cơ chưa ổn, tất nhiên có thể một kích thành công. Cố lên, thắng lợi ngay ở trước mắt, tiểu thất huynh, cố lên. Lý Kiêu ánh mắt đều tràn đầy hưng phấn, vậy còn có lúc trước đối Phương Chí bộ kia cay nghiệt sắc mặt bộ dáng. Chương 219, một kích liền bại, Vương Vũ bại trận. Phù sư công hội cùng đan các hàng năm đều sẽ cử hành một lần đấu hồn, nhưng phù sư công hội cũng đã liên tiếp bại 4 lần, phần này sỉ nhục hàng năm phù sư công hội người trẻ tuổi đều muốn cọ rửa đi, thế nhưng liên tục thất bại. Mỗi lần bại bởi đan các sau đó, đều sẽ nên đón càng mãnh liệt chế giễu cùng niệm ai. Nhưng xem như kẻ thất bại, Tần Cao cùng Lý Kiêu chỉ có thể nuốt vào phần này khuất nhục. Nhưng bây giờ thắng lợi ngay ở trước mắt, hai người kích động tâm tình có thể nghĩ. So với Tần Cao cùng Lý Kiêu kích động, lúc này Vương Vũ miệng đắng lưỡi khô, trong lòng phiền muộn, mồ hôi chán theo cái cằm rơi vào gạch đá bên trên, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng rơi xuống đất. Lâm Tiểu Thất làm sao sẽ mạnh như thế? Hắn làm sao sẽ cường hành đến bậc này cấp độ? Vương Vũ cảm thấy một tòa đại sơn muốn hướng về hắn đầu vai đè xuống, thân làm kinh nghiệm phong phú lão tướng, Vương Vũ từ trông thấy Phương Chí cổ đang hỏa diễm lớn nhỏ lúc, liền ý thức được trận này đấu hồn có lẽ muốn xuất sự tình. Vương Vũ sở dĩ khẩn trương, một là bởi vì lúc trước nói cuồng vọng chi ngữ, lúc này đều biến thành quật đánh bản thân gương mặt bàn tay, hai là bởi vì cái này được xưng tụng là một phần sỉ nhục, đối với hắn ở đan các uy vọng có cực mạnh tổn hại. Điểm thứ ba là trọng yếu nhất một chút. Hắn thua không nổi a. Căn bản thua không nổi. Thái Huyền Thanh bút nhưng thật ra là Vương Vũ từ hắn sư phó trong tay mượn tới, dùng này bút xem như nặng thẻ đánh bạc đến hung hăng dọa dẫm một bút phủ sư công hội. Vương Vũ hướng hắn sư phó lập xuống giấy sinh tử. Bảo đảm Thái Huyền Thanh bút an toàn, hắn sư phó lúc này mới nguyện ý cho hắn mượn. Nếu như cái này trận đấu hồn thua, hắn danh lợi uy vọng triệt để thất bại thảm hại không nói, ngay cả sư phó cái kia ải, chỉ sợ đều khó có thể ứng đối. Nhẹ thì bị đánh về thành tạp dịch đệ tử, nặng thì có khả năng bị đuổi ra khỏi cửa. Đấu hồn là một trận thần hồn tranh đấu, nếu là thần hồn tranh đấu, như vậy mỗi một phương tất nhiên cần hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý mới được. Lúc này Vương Vũ cảm thụ đập vào mặt Thái Sơn áp lực sau đó, tinh thần dần dần sắp đổ, còn sót lại không nhiều thắng lợi hy vọng, càng xa vời. Đám người toàn bộ đều xem ở trong mắt. Thích ứng một hồi lâu Phương Chí, rốt cục vuốt thuận nên như thế nào dùng thần hồn công kích thanh đồng cổ đăng. Phương Chí nhìn thấy Vương Vũ đầy mặt trắng bệnh, một bộ kinh khủng thất thần bộ dáng sau, đầu tiên là khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ ra hỏa này làm cái quỷ gì, nhưng vẫn là tụ lại lên một cỗ cường hoành thần hồn chi lực. Cỗ này cường hoành thần hồn là lợi dụng Trảm Hồn Quyết ngưng tụ thành, tuy nói tụ lại mà thành thần hồn, trong uy lực chỉ có thiên hồn châm 1/10 uy lực. Nhưng cỗ này thần hồn lực lượng, cô đọng tương đối dễ dàng, thi triển mà ra đối Phương Chí cũng không có cái gì phản vệ. Một ý niệm, Phương Chí khống chế thần niệm, đem cái này vô hình trọng truy đẩy ra, đánh tới hướng cách đó không xa tâm thần đã kinh hoàng loạn Vương Vũ. Nếu là Vương Vũ hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý chuyên chú đấu hồn, kỳ thật dù coi như hắn không địch lại Phương Chí, cái kia song phương cũng là 7-3 bắt đầu, hắn chí ít còn có 3 thành thắng hy vọng. Nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí dám cùng Phương Chí cá chết lưới rách, cái kia cố gắng Phương Chí xuất phát từ kiêng kỵ, thực sẽ Vương Vũ thắng đi. Nhưng hắn thua liền thua ngay ở, không chiến trước loạn, chính như Nghiêm Đế nói, tâm hắn quá mức táo bạo. Vương Vũ khi dễ Tần Cao cùng Lý Kiêu dạng này nhuyễn đản có lẽ vẫn được, nhưng đụng tới Phương Chí tấm sắt, sẽ bị nghiền nát thành tàn bã. Thần hồn trọng truy hung hăng đập lên ở thanh đồng cổ đang bên trên, bành trướng thần hồn tư thế, đổ xuống mà ra, Phương Chí vừa ra tay liền là kinh diễm người khác, Vương Vũ Thanh đồng cổ đang bên trong hồn hỏa, chỉ là vùng vây mấy tức, hồn hỏa liền tùy theo dập tắt. Hồn hỏa bị cương ép bóp tắt trong nháy mắt, Vương Vũ cái kia sắc mặt tái nhợt bên trên không nhiều huyết sắc, trong khoảnh khắc biến mất, sắc mặt tái nhợt giống như là bột mì, mười phần làm người ta sợ hãi. Không chỉ như thế, Vương Vũ trong mắt đột nhiên kích đột, giống như là gặp đến trọng thương. Một hơi tiếp theo thời điểm, Vương Vũ mí mắt trùng điệp khép lại, phu phu một tiếng ngã ở trên mặt đất, cả người thế mà ngất đi. Thắng bại phân ra trong nháy mắt, kinh ngạc âm thanh, tiếng khen, tiếng giống đều trộn lẫn tạp cùng một chỗ, nát bét. Chu thị tông tộc cùng Thần Uyên Thương hội phổ thông đệ tử, tận mắt nhìn thấy Vương Vũ không có chút nào sức chống cự liền như vậy bại trận, trong lúc nhất thời kinh ngạc tột đỉnh, ngay cả lời đều không nói ra được đến. Lúc trước Vương Vũ muốn cùng Phương Chí giao thủ thời điểm, cái kia lòng tin tràn đầy, tự tin rào rạt bộ dáng, cho đám người đều cho rằng, Phương Chí tuyệt đối sẽ bại thảm. Có thể không nghĩ đến, sự thật kết cục dĩ nhiên trái lại. Cái này Lâm Tiểu Thất, không đơn giản. Hắn cái này thần hồn công kích, hồn lực phi thường tập trung, gần như cô đọng đến cùng một chỗ, người này thần hồn mạnh, khó có thể suy nghĩ. Chu Khánh tận mắt nhìn thấy Vương Vũ liền một hiệp đều không thể chống đỡ, liền bị miểu sát sau đó, trong lòng toát ra một cô lương khí. Bậc này kỳ dị thiên tài, đến tột cùng từ nơi nào nhô ra. Phải biết, Vương Vũ cũng không phải người bình thường, chính là đan các người trẻ tuổi một thay thủ người. Nhưng ở Phương Chí trong tay, một hiệp đều không thể đi xuống, đơn giản làm người nghe kinh sợ. Nghiêm đế cũng là kiêng kỵ nhìn về phía Phương Chí, phát hiện hắn khí định thần nhàn, giống như mười phần nhẹ nhõm. Gia hỏa này đánh bại Vương Vũ, liền một chút xíu đại giới đều không bỏ ra. Nhất niệm đến bước này, nghiêm đế đánh trong đầu toát ra một cô lương khí, kẻ này đến tột cùng là thế nào địa vị. Cùng lúc đó, đang các đám người nhìn thấy Vương Vũ nháy mắt bị thua, không dám tin thét lên tiếng cùng tiếng giống cùng nhau vang lên, mấy đạo thân ảnh nháy mắt cướp đến Vương Vũ trước người, dịu đỡ kêu gọi hắn tỉnh lại. Làm bọn họ nhìn thấy Vương Vũ là thần hồn gặp đến bị thương hôn mê sau, đám người này từng cái đều như bị sét đánh, không dám tin ánh mắt nhìn về phía Phương Chí, ánh mắt bên trong toát ra hoảng sợ. Phương Chí phát giác được đàn các đám này ra hỏa ánh mắt sau, bình tĩnh cùng bọn họ đối mặt. Hắn ánh mắt rõ ràng bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, giống như là nhìn đường người, có thể đám này đàn các đệ tử, lúc này đều là dùng mình một cái, từng cái đều vội vàng túi lầu xuống, thấp thỏm lo âu đỡ lấy Vương Vũ đem hắn hướng phía sau kéo đi. Người có thể đi, tặng thưởng lấy ra. Phương Chí nhìn thấy đám người này dự định chạy trốn, liền tặng thưởng đều không lưu lại, không khỏi hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng phun ra đoạn này ngôn ngữ. Nói ra đoạn này ngôn ngữ trong nháy mắt, Phương Chí càng là đưa tay ngưng ra một cái hỏa cầu, đợi hỏa cầu chợt hiện lơ lửng ở không trung sau. Nghiêm đế, Chu Khánh từng cái sắc mặt cảnh giác, coi là Phương Chí muốn động võ. Một đám đan các đệ tử, cũng như Lâm đại địch, khẩn trương lên, sợ Phương Chí thật động thủ. Phương Chí vung tay lên, hỏa cầu chớp mắt ngưng luyện không ngừng thu nhỏ. Đợi hỏa cầu cô động thành chân châu lớn nhỏ thời điểm. Oeng! Một đạo kinh lôi nổ vang đột nhiên vang vọng ở trên trời, chói hai tiếng nổ vang nương theo lấy quần quận cực nóng phong lưu. Cái kia ngất đi Vương Vũ, bị hỏa cầu đột nhiên tiếng nổ mạnh cho sống sờ sờ đánh thức, khi hắn cái kia song hồng giống như là con thỏ hai mắt mở ra trong nháy mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt cùng không biết làm sao. Cái bộ dáng này, chỉ có tinh thần gặp đến ngăn trở, mới có thể biến thành bộ dáng này. Vương Vũ, ngươi đã bại trận. Cái kia dựa theo ước định, ngươi Thái Huyền Thanh bút thuộc về ta, lấy ra à. Băng lãnh vô tình thanh âm, giống như là mùa đông khắc nghiệt khiếu phong, quắt ở trên trong lòng người, khiến người tâm thần run rẩy. Chương 220, cần tôn quý củ, khiêu chiến triệu nghị. Thái Huyền Thanh bút đúng là một kiện bảo bối tốt. Chí ít đối với Phương Chí mà nói, có vật này, hắn văn vẽ phủ văn đem càng thêm linh hoạt cùng nhẹ nhõm. Linh khí cũng chia cao thấp quý tiện. Linh khí bên trong phù bút cùng luyện đan lô cùng chú khí sư cần thiết chế tạo linh kiện chủ chốt, đều là cực kỳ đắt đỏ tồn tại. Bởi vì những vật này, gen đúc lên, cần không chỉ là tốt nhất vật liệu, đối chú khí sư yêu cầu cũng là dị thường hà khắc. Đồng dạng, nếu là chức nghiệp giả cần thiết linh khí, như vậy tất nhiên cần phải cần văn khắc pháp trận. Thái Huyền Thanh bút bị xưng là linh khí, không phải bởi vì nó công kích và lực phòng ngự đều nhiều hơn cao, mà là bởi vì nó có thể tăng lên phù lục, pháp trận sát suất thành công. Cho nên nó giá trị, đối với phủ sư mà nói, là cực kỳ chân quý. Phương Chí có nó, cũng được xưng tụng là như hổ thêm cánh. Vương Vũ tỉnh lại sau đó, bị Phương Chí quát to một tiếng, cái kia tan ra ánh mắt, trong lúc nhất thời một lần nữa tụ lại, trong đầu hỗn loạn tư duy, dần dần một lần nữa phủ lộ. Trong lúc nhất thời Vương Vũ kinh ngạc thất thần, dù là hắn lúc này cũng đã tiếp cận thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn cố ý giả ra một bộ ngộng bức bộ dáng. Vương Vũ thật sâu minh bạch, lần này hắn thua. Mất đi danh lợi nhiều nhất khiến cho hắn tiếp nhận một chút khuất nhục, có thể Thái Huyền Thanh bút một khi giao ra, vậy liền mang ý nghĩa hắn nhân sinh đem triệt để phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái này biến hóa là hướng về xấu phương hướng, hắn tương lai đem vô cùng có khả năng ảm đạm vô quang. Vì bảo trụ bản thân tương lai, Vương Vũ đành phải giả ra một bộ ngốc dạng để cầu Phương Chí không còn truy muốn phủ bút, đợi trở về sau, hắn đem phủ bút trao đổi cho hắn sư phó, dù coi như Phương Chí đến yêu cầu, hắn cũng đều có thể vỗ tay quỳ nợ, đơn giản đỉnh lấy không tốt thanh danh thôi. Đối với hắn thực tế lợi ích, không đúng đưa đến một chút xíu tổn thất. Nhưng tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Phương Chí đối địch nhân, cho tới bây giờ đều là cuồng phong quét lá rụng, tuyệt không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội. Ta lại nói một lần cuối cùng, đem Thái Huyền Thanh bút giao ra đến, người muốn thua lên. Nếu như ngươi không giao, vậy ta liền đành phải dùng bản thân phương thức tới bắt trở về. Phương Chí yên lặng đưa tay nắm ở một bên thanh kiếm, một cố lăng lệ tư thế chớp mắt quần quận mà ra, nắm chặt thanh kiếm một khắc, Phương Chí đối xử lạnh nhạt quét về phía Nghiêm Đế, nói, Nghiêm Minh, ta không muốn ở ngươi địa bàn phát sinh tranh đấu, nhưng bất đắc dĩ, liền trách không được ta. Ta minh bạch, nhưng ngươi chớ có lo lắng, để cho ta tới. Ta nói, nơi đây là chúng ta Thần Uyên Thương Hội địa bàn, chúng ta Thần Uyên Thương Hội luôn luôn là theo quy củ làm việc, không thiên vị bất luận cái gì một phương người, Lâm lão để ngươi tất nhiên thắng, lý nên lấy đi tặng thưởng. Cái này tặng thưởng, hẳn là chúng ta giúp Lâm lão để cầm lại, dù sao nơi này là ta Thần Uyên Thương Hội địa bàn, mỗi người đều cần tuân thủ nơi này quy củ, người nào cũng không ngoại lệ. Nghiêm Đế dứt khoát mở miệng, sắc mặt lãnh khốc vô tình. Đoạn văn này kỳ thực là ở gõ Phương Chí cùng Vương Vũ hai người. Lời nói bên trong mịt mở cảnh cáo Phương Chí, không muốn ở chỗ này làm ẩu. Nhưng bén nhọn chỗ, càng là ở cảnh cáo uy hiếp Vương Vũ, nếu như hắn lại không giao ra tặng thưởng, Thần Uyên Thương Hội đem động thủ danh chính ngôn thuận lấy đi, trả lại cho Phương Chí. Đây là quy củ. Thần Uyên Thương Hội, lấy quy củ làm việc, dù coi như phát sinh tranh chấp, cũng có thể hướng đan các giải thích. Phương Chí, không muốn làm như vậy tuyệt được không? Ta nguyện ý cầm những vật khác đến thế chấp Thái Huyền Thanh Bút, túi chữ vật của ta bên trong đồ vật, tùy ngươi chọn, tùy ngươi cầm, nhưng Thái Huyền Thanh Bút, ta thực sự không thể cho ngươi. Vương Vũ phát giác được Nghiêm Đế ý uy hiếp, dứt khoát cũng không trang phong mại xỏa, trắng bạch dung nhan, cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn hướng Phương Chí. Bộ này bộ dáng thê thảm, thoạt nhìn ngược lại là đáng thương. Chỉ là hắn bộ dáng này, Phương Chí còn chưa tỏ thái độ, nơi xa Tần Cao cùng Lý Kiêu lập tức nhảy ra ngoài, tranh chua châm chọc. Vương Vũ, ngươi chỉ sợ không nghĩ đến, ngươi cũng biết có một ngày như vậy a. Lúc trước ngươi nhục nhã ta phủ sư công hội đông đảo tuấn tú thời điểm, ngươi có từng thủ hạ lưu tình qua. Ngươi có từng trúy hạ lưu tình qua. Hiện tại ngươi rốt cục nhận trừng phạt, thế mà vô liêm sỉ khẩn cầu tha thứ, thực sự là liền mặt đều từ bỏ. Không sai. Tiểu thất, tuyệt không thể buông tha cái này cặn bã, hắn lúc trước đối chúng ta phủ sư công hội, có thể nói là đuổi tận giết tuyệt, hôm nay chúng ta nhất định phải một thủ trả một thủ. Tần Cao cùng Lý Kiêu đối Vương Vũ hận ý, sớm đã đột phá chân trời, nhưng ngày xưa bởi vì tu vi chênh lệch, chỉ có thể nén lớn giận. Bây giờ nhìn thấy Vương Vũ luân lạc tới bộ này thê thảm nông nỗi, lấy hai người bọn họ nhân tính nghiên cứu, tự nhiên sẽ nhảy đi ra, tướng đến ngày nhận khuất nhục cùng nhau hoàn trả. Không thể không nói, Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người trương này phá miệng, uy lực so với đan các bọn người không thua bao nhiêu. Hai người một tịch châm chọc chế rêu ngôn ngữ, khiến Vương Vũ khí huyết phun trào, sắc mặt nhuận hồng. Nhìn bộ dáng đều sắp bị tức giận hộc máu. Phương Chí ngược lại cũng không bị Tần Cao cùng Lý Kiêu mê hoặc, hắn chỉ muốn lấy về một phần công đạo, muốn về một phần nợ. Vương Vũ trước đó phách lối sắc mặt, rõ mồn một trước mắt, bộ kia tham lam, ác tâm sắc mặt cực kỳ giống Thương Hải Tông đám kia cặn bã trưởng lão. Tuyệt! Tất cả đều là ngươi tự tìm khổ ăn, nếu ngươi trước đó không động tham niệm, hoặc là đối ta cũng không phải là như vậy tranh chua, có lẽ ngươi đều sẽ không luân lạc tới bộ này nông nỗi. Là ta đưa ngươi lưu lạc thành bộ dáng này sao? Không, là ngươi bản thân, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thái Huyền Thanh Bút, ngươi đến tuột cùng là giao, hay là không giao? Phương Chí nắm giữ thanh kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, hắn đôi mắt sáng lăng lệ, đem muốn động thủ. Nghiêm Đế thấy vậy không ở kéo dài, bước ra một bước, gần đến Vương Vũ trước người, lạnh lùng vô tình vườn tay phải, nói, lấy ra à, nguyện cực chịu thua, Lâm Tiểu Thất nói rất đúng, tất cả đều là ngươi tự tìm. Không nghĩ đến, liền ngươi cũng không đứng ở ta bên này. Vương Vũ gặp Nghiêm Đế thật vì quy củ mà không để ý ngày xưa thể diện, áp chế khí huyết rốt cục mất khống chế, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, máu tươi vung tung tóe ở trên tảng đá, cũng tiêm nhiễm tại hắn trên quần áo, rất là thê thảm. Quy củ, liền là quy củ, người nào đều phải tuân thủ, bao quát ta. Nếu như không có quy củ, cái kia hết thảy đều sẽ lộn xộn, cái này cùng nhân tình không quan hệ. Nghiêm Đế mặt không biểu tình, nói ra đoạn văn này. Hắn trực tiếp đưa tay cởi xuống Vương Vũ túi trữ vật, phóng tới hắn trước mặt, ra hiệu hắn nhanh chóng lấy ra Thái Huyền Thanh bút, không muốn kéo dài. Vương Vũ ánh mắt gắt gao ngắm nhìn Nghiêm Đế, sắc mặt trắng bệnh, cái kia một đôi hận ý ngập trời ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Đế một hồi lâu, lại chuyển nhìn mới Phương Chí, cái kia một đôi hận ý con mắt dần dần mất đi quan mang, cuối cùng hắn giống như là cái xác không hồn, chết lặng từ trong túi trữ vật lấy ra Thái Huyền Thanh bút giao phó đến Nghiêm Đế trong tay. Nghiêm Đế đưa tay tiếp nhận, xác nhận là Thái Huyền Thanh bút về sau, lập tức đem Thái Huyền Thanh bút vung ra ném về phía Phương Chí, nói: "Nơi này là ta Thần Uyên Thương hội, tất cả do chúng ta quy củ đến giải quyết, mong rằng Lâm lão đệ cũng tuân thủ quy củ." "Tự nhiên tuân thủ, đa tạ Nghiêm huynh." Phương Chí một thanh tiếp nhận Thái Huyền Thanh bút, tản đi khí thế, đem thanh kiếm đứng ở trước người, tiện tay đem Thái Huyền Thanh bút ném vào trong túi trữ vật sau. Phương Chí trừng mắt đối xử lạnh nhạt, chiến ý trùng thiên ánh mắt nhìn hướng Triệu Nghị. "Triệu Nghị, Vương Vũ đã bại, cũng đến phiên ngươi, có dám cùng ta đấu hồn?" Chương 221, Nam Ly xuất thủ, ngàn năm quý tộc. Phương Chí trừng mắt đối xử lạnh nhạt, trực chỉ Triệu Nghị, trùng thiên khí thế giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang quá lớn, cho người sinh lòng sợ hãi. Một tiếng này hét to giống như là cửu thiên lôi đình, quần quận nổ vang ở mọi người bên hai, khiến người không rét mà run. Nguyên bản kêu gào cuồng vọng đông đảo đàn các đệ tử, ở lúc này giờ phút này không dám lên tiếng. Vương Vũ thảm trạng ngay ở trước mắt, lúc này Vương Vũ giống như là một bãi bùn nhão mặc cho mấy tên đệ tử mang lấy, hai con ngươi ảm đạm vô thần, một bộ muốn bỏ mình bộ dáng, vết xe đổ ngay ở trước mắt, đan các chúng đệ tử cũng đã mất đi một tên chỗ dựa, tự nhiên không dám ở hung hăng ngang ngược phách lối. Đan các đệ tử sợ ngoài ý muốn làm tức giận Phương Chí dẫn tới khó có thể tiếp nhận mầm thai vạn. Vô số kể ánh mắt, lúc này đồng loạt nhìn về phía Triệu Nghị, mọi người ánh mắt đều bộc lộ mỉm cười cùng chờ mong. Lúc trước thời điểm mọi người cũng đều coi là Phương Chí là một tên ai cũng có thể nắm một cái quả hường mềm, nhưng Tần Cao, Lý Tiêu, Nghiêm Đế cùng Vương Vũ dùng sự thực chứng minh, trước mắt Phương Chí là một khối chân thật tâm sát. Một bên là Hoành Không giết ra Hắc Mã, một bên là Đan Vương chất tử tuổi trẻ tuấn tú. Hai người kia giao thủ, tuyệt đối muốn so Phương Chí cùng Vương Vũ giao thủ đặc sắc nhiều. Triệu Nghị tận mắt kiến thức Phương Chí năng lực về sau, ngược lại hơi hơi nheo lại hai mắt, thần sắc như thường nói: "Lâm tiểu thất, cái này có phải hay không có chút trái với quy tắc? Ngươi đã cùng Vương Vũ đấu qua, lại cùng ta chiến, chẳng phải là lộ ra ta đang cắt trình diễn thay phiên chiến, khi dễ ngươi?" "Nghiêm huynh, ta đây coi như là trái với quy tắc sao?" Phương Chí không tiếp Triệu Nghị mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía Nghiêm Đế. Nghiêm Đế hơi hơi nhíu mày lộ ra vẻ suy tư, nhưng sau đó đáp: "Đấu hồn quy tắc bên trong, không có cường điệu qua, một người không thể khiêu chiến đám người. Bất quá, Lâm lão đệ ngươi nếu là muốn lấy một địch hai, được đi qua Nam tiểu thư đồng ý, dù sao một vòng này muốn cùng Triệu Nghị chiến người là nàng." "Dạng này à?" Phương Chí đem ánh mắt nhìn hướng Nam Ly. Nam Ly khẽ cười một tiếng, đối Phương Chí nở nụ cười xinh đẹp nói: "Tiểu thất ngươi không ngại nghỉ ngơi một cái, một hạt này Tam Hoàng Đan đối ta mà nói có một chút tác dụng, mong rằng ngươi thứ lỗi." "Có thể, bất quá có chút đáng tiếc, ta nguyên bản nghĩ thử xem Đan Vương chất tử đến tột cùng có cái gì bản sự đây." Phương Chí cười nhạo một tiếng, đầu mâu trực chỉ Triệu Nghị, không lưu tình chút nào đánh lấy Triệu Nghị mặt. Trước đó Triệu Nghị phách lối cùng ương ngạnh, Phương Chí toàn bộ hoàn trả. "Ngươi tự tin Đan Vương chất tử thân phận phách lối. Vậy ta liền công khai nói cho mọi người, ta khiêu chiến liền là Đan Vương chất tử, không phục đến tương đối một trận." Triệu Nghị tâm hòa bất ức, mặc dù mặt cầm mỉm cười, có thể nhìn về phía Phương Chí ánh mắt lại tràn đầy rét lạnh, hắn trong lòng mặc niệm mấy lần Lâm tiểu thất cái tên này, lúc này mới rời ánh mắt. Tất nhiên Nam Ly không chịu nhường ra tranh tài cơ hội, dù coi như Phương Chí đối Tam Hoàng Đan có nhiều thèm nhỏ dãi, cũng chỉ có thể trông mơ giải khác, dập tắt tự thân hồn đang về sau, Phương Chí đem thanh kiếm thu hồi túi trữ vật, chủ động lui ra. Triệu Nghị cùng Nam Ly hai người ăn ý đăng tràng. Vừa mới không biết Nam tiểu thư thân phận, Triệu Mỗ có chút thất kính, mong rằng Nam tiểu thư nhiều hơn thông cảm. Triệu Nghị hơi hơi chắp tay, kỳ thật hắn trong lòng có nhiều thất vọng. Nam Ly trong tay phù lục cố nhiên không tồi, nhưng so với Phương Chí trong tay thanh kiếm, kém cũng không phải nửa điểm, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Nam Ly gặp qua quá nhiều đại trang diện, đối với Triệu Nghị xin lỗi, không có chút nào cảm giác, ngược lại xì khẽ nói: "Đưa ngươi Tam Hoàng Đan thua cho ta, ta tự nhiên là tha thứ ngươi." "Dễ nói, dễ nói, Nam tiểu thư nếu quả thật đồng ý muốn, đợi chút nữa ta thắng, đưa ngươi liền có thể." Triệu Nghị thu hồi thần niệm, đầy mặt tiếu dung, ánh mắt ở Nam Ly trên người không ngừng mà đánh giá. Nhìn bộ dáng giống như là động một chút nam nhân mới có tà niệm. Nam Ly phát giác được Triệu Nghị cái kia ác tâm ánh mắt, khuôn mặt xương lạnh che kín. Một bên A Tố càng là khẽ gắt mắng: "Triệu gia làm sao ra ngươi một cái như vậy không nên thân đồ vật." Đối mặt dạng này tiếng mắng, Triệu Nghị chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trong lòng nhưng ở nghĩ đến nên như thế nào gọn gàng thắng được trường tranh đấu này. Nam Ly lại liền đứng ở nơi đó, ánh mắt nhu hòa quét nhìn tứ phương, nói, có thể bắt đầu sao? Nam tiểu thư không ngồi xuống sao? Chu Khánh gặp Nam Ly khí chất lộng lẫy, không khỏi hơi có kinh ngạc lên tiếng. Đối phó Triệu Nghị, ta cần tọa hạ sao? Nam Ly thần sắc kinh ngạc, có chút không hiểu hỏi ngược một câu. Câu nói này nhìn như bình thản, kỳ thực tràn đầy miệt thị, im lặng lại nói, cùng Triệu Nghị đấu hồn nàng căn bản là không cần ra toàn lực. Tương đương với đem một cái hung hăng tát hai quất vào Triệu Nghị trên mặt. Từng cái thế lực thanh niên tài tú nhóm, nghe lời nói này về sau, lúc này từng cái thần sắc đều phù lộ ra dị dạng, mọi người nhìn về phía Nam Ly ánh mắt đều là có chút khác biệt. Nhìn đến nữ tử này xuất thân không chỉ so với Triệu Nghị chỉ cao không thấp, ngay cả một thân năng lực, tựa hồ cũng mạnh hơn Triệu Nghị, nếu không tuyệt không có khả năng nói ra bậc này mà nói. Nam tiểu thư, há tất như vậy hùng hổ dọa người chứ? Ta lúc trước châm đối cũng không phải ngươi. Triệu Nghị thần sắc cực kỳ khó coi, có chút ngồi không yên, đen khuôn mặt, lạnh lùng nói ra. Ngươi xứng để cho ta đối với ngươi hùng hổ dọa người sao? Ngươi giống như có chút xem trọng bản thân. Nam Ly nhu hòa nhẹ giọng, thanh âm mặc dù không lớn, khí thế mạnh, dù coi như là Phương Chí cũng không kịp nàng. Tất cả những thứ này Phương Chí đều xem ở trong mắt, nhìn đến Nam Ly quả nhiên là một cái không đơn giản người, nàng khuynh thành nhu hòa khí chất, chỉ là bề ngoài thôi. Nữ tử này nội tâm, chỉ sợ cũng là cực kỳ cao ngạo. Yến Vân Nam gia ở Bắc Vực cũng đã truyền thừa ngàn năm, hán tổ tông đi ra đông đảo đại năng, là chân chính hảo môn quý tộc. Cho nên Nam Ly trong lúc giơ tay nhấc chân lộng lây khí chất, là đi qua gia tộc hun đúc mà thành, cùng Triệu Nghị loại này mượn dòng chính thân thích nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Bắt đầu. Theo lấy nghiêm đế thanh âm rơi xuống, Nam Ly cùng Triệu Nghị hai người đều không hẹn mà cùng bình tâm tĩnh khí, bắt đầu điều động lúc thần hồn, giữa thiên địa phát ra nhỏ bé ong ong thanh âm. Nam Ly cùng Triệu Nghị đấu hồn, có thể so sánh Phương Chí cùng Vương Vũ có đáng xem nhiều. Đám người lúc này đều khẩn trương nhìn về phía chiến cuộc, muốn xem đến tột cùng ai có thể cho thắng được. Nếu như Nam Ly chưa từng lộ ra bản thân thân phận, đám người tất nhiên cùng kêu lên nhất trí cho rằng Triệu Nghị có thể cho thủ thắng. Dù sao kẻ này là Đan Vương con cháu, tất nhiên nắm giữ tu hành thần hồn biện pháp, hắn tạo nghệ tuyệt không phải người thường có thể cho bằng được. Nhưng ở Nam Ly hiển lộ thân phận trong nháy mắt, mỗi người nội tâm tràn đầy không xác định. Bọn họ hai người, ai thắng ai thua khó có thể xác định. So với những người khác thần sắc khẩn trương, Phương Chí lúc này nhẹ nhõm dị thường, nhìn lướt qua chiến cuộc, thật sâu nhìn một cái Nam Ly bóng lưng. Trong lòng thì tại lặng lẽ nghĩ lấy, nữ tử này quả nhiên lai lịch phi phàm. Tiểu tử, ngươi đoán Triệu Nghị có thể ở cái này tiểu nha đầu trước mặt chống đỡ mấy hiệp. Hồn lao thanh âm đột nhiên ở Phương Chí trong đầu vang lên. Lời vừa nói ra, Phương Chí thần sắc như thường, bất động thanh sắc trả lời nói ra, đoán chừng như ta đánh bại Vương Vũ như thế, nháy mắt liền phân ra thắng bại a. Ha ha, đó là ngươi ánh mắt quá nhỏ hẹp, nữ tử này thần hồn tu vi cũng đã đạt đến nguyên đan cảnh đại viên mãn trình độ, ta đoán chừng Triệu Nghị liền xuất thủ cơ hội đều không có. Chương 222, như thế nào quy củ, đây là quy củ. Nam Ly thần hồn tu vi đạt đến nguyên đan cảnh đại viên mãn tầng thứ. Phương Chí trong lòng giật mình, ánh mắt toát ra một sợi hoảng sợ, hắn mặc dù phát giác Nam Ly tuyệt không phải người thường, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nữ tử này cũng đã mạnh đến bậc này cấp độ. Người rất kinh ngạc. Hồn lão mở miệng thuận miệng hỏi một câu. Xác thực có chút. Phương Chí hít sâu một hơi, có chút giật mình nói. Hồn lão khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, có yêu nghiệt so nữ tử này còn mạnh hơn, chưa bao giờ tu luyện qua thần hồn. Nhưng mỗi lần võ đạo tu vi tấn thăng thời điểm, thần hồn tu vi đều sẽ đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, cái này yêu nghiệt so nữ tử này còn mạnh hơn, ta cũng không gặp hắn kinh ngạc qua. Như thế yêu nghiệt, hồn lao ngươi ở nói người nào? Là các ngươi thời đại kia cường giả sao? Phương Chí kinh hãi không giảm, lập tức hỏi ngược một câu. Ha ha, tiểu tử ngươi cứ giả vờ đi. Hồn lao mắng chửi một câu, liền về tới Thiên Châu không nói nữa. Phương Chí trượng hai không nghĩ ra, không minh bạch hồn lao đến tột cùng là có ý tứ gì. Đang lúc hắn khổ sở suy nghĩ thời điểm, dư quang liếc nói hai người đấu hồn muốn bắt đầu. Cho người có chút khó có thể tin là, Triệu Nghị vẫn còn điều dưỡng thần hồn thời điểm, lúc này Nam Ly thần hồn cũng đã ở vào trạng thái đỉnh phong, cơ hồ trong lúc hô hấp liền đem hồn đang đốt, hơn nữa Nam Ly thần sắc không gặp đinh điểm dị dạng, phảng phất thần hồn đốt mang đến đau đớn, đối với nàng mà nói, căn bản là không có ý nghĩa. Nháy mắt, đốt hồn đăng. Trong phút chốc, một trận hít vào lương khí thanh âm vang lên. Dù là Phương Chí đều không nhịn được một trận kinh ngạc, đây chính là nguyên đan cảnh thần hồn đại viên mãn thực lực sao? Thật mạnh. Nghiêm đế con mắt lướt qua kinh hãi, nhìn về phía Nam Ly ánh mắt đầu tiên là kinh hãi, sau là kính sợ. Không hổ là Yến Vân Nam gia người, có thiên tư, quả nhiên là chỉ có thể nhường Nghiêm đế cả đám người, chỉ có thể nhìn qua Nam Ly cao cao khắp nơi, không thể leo tới gần bóng lưng, mà tự ti mặc cảm. Đây chính là thân phận địa vị chênh lệch. Thiên địa khe danh chênh lệch, cho người ngoại trừ sinh ra kính sợ bên ngoài còn có mở mịt cùng không cam lòng. Đang lúc mọi người đối Nam Ly biểu hiện không tầm thường thực lực mà hãi hùng khiếp vía thời điểm, Triệu Nghị cũng có chút ngồi không yên, Nam Ly biểu hiện mạnh nhường hắn đều sinh ra kinh hoàng. Bất quá, đang lúc hắn dự định cưỡng ép đốt hồn đăng thời điểm. Lúc này Nam Ly trong mắt sáng một sợi tinh mang lướt qua. Sau một khắc, quần quận phong lôi tiếng đông nhiên nhớ tới, trên bầu trời đột nhiên sinh nổi lên lăng lệ ý. Có lẽ thường nhân khó có thể phát giác, nhưng Phương Chí nhạy cảm thần hồn lại là phát giác được, một cỗ bành trướng thần hồn ngưng tụ thành một chuôi không gì không phá lợi kiếm. Cái này lợi kiếm đột nhiên bay rít mà ra, thẳng chạm Triệu Nghị. Vẫn còn đang chuẩn bị đốt hồn đăng Triệu Nghị, phát giác được từ trên trời giáng xuống lợi kiếm về sau, con ngươi thích chặt, hắn đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đang lúc Triệu Nghị dự định đưa tay chống đỡ thời điểm. Thần hồn lợi kiếm trực tiếp chém vào ở trên đầu hắn. Đông. Trong không khí một tiếng nột ngạt tiếng vang truyền ra. Cái này trầm đục tiếng cũng không phải là thanh âm mà là một loại vô hình thanh âm, mọi người tâm thần có thể cảm thụ nói, nhưng lỗ tai lại nghe không gặp. Đồng thời cho người sinh sôi ra một loại lỗ tai nghe được âm thầm ảo giác. Lợi kiếm chạm tại Triệu Nghị trên đầu, đối với Triệu Nghị mà nói, như bị sét đánh, giống như lôi đình bổ vào trong lòng hắn, trong khoảnh khắc. Triệu Nghị như lúc trước Vương Vũ một dạng, yếu kém thần hồn gặp đến trọng thương. Cái kia nguyên bản bình thường sắc mặt, trong lúc đó trắng bệnh không có chút nào huyết sắc, sắc mặt tái nhợt giống như là thân thể mắc bệnh nặng gì giống như. Nháy mắt, Triệu Nghị nguyên bản hữu thần con mắt, biến thành che kín tơ máu, tràn ngập vũ rũ cùng hoảng sợ. Triệu Nghị mở mịt ánh mắt chết lặng nhìn về phía bốn phía, trong đầu của hắn lúc này giống như là vạn pháo cùng vang lên, khiến cho hắn trong lúc nhất thời đầu não mất đi thanh linh. Đông. Cuối cùng Triệu Nghị không thể chịu đựng lấy Nam Ly thần hồn một kích, đầu não trầm xuống, cả người trùng điệp đầu hướng đất, hôn mê đi. Triệu Nghị ngã xuống một khắc, đông đảo đan các đệ tử, chỉ cảm thấy trời ở sập, ở vùi lấp. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tên sư huynh, thế mà bại như thế triệt để. Hai người kết cục gần như nhất trí. Đều là ở trước mặt phù sư công hội liền một chiêu đều không thể đón lấy. Đan vương chất tử kết cục tựa hồ so vương vũ thảm. Liền hồn đăng đốt cơ hội đều không có. Đông đảo đan các đệ tử, lúc này cũng đều từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nguyên một đám người bàng hoàng nhìn về phía bốn phía. Ánh mắt bên trong có sợ hãi và khâm phục, bọn họ sợ bốn phía thế lực giống bọn họ lúc trước trào phúng chế giễu phủ sư công hội như thế đến đánh trả bọn họ. Bọn họ sợ, đan các sẽ lưu lạc làm cho cười, thừa nhận đã từng bọn họ ban cho địch nhân nhục nhã. Chỉ là, đan các đông đảo đệ tử thấy được nhường bọn họ càng đau lòng nhức óc một màn. Kia chính là, Thần Uyên Thương hội cùng Chu thị tông tộc người, lúc này dùng đáng thương, thương hại, ai thán ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Đây đối với bọn họ mà nói, so tiếp nhận ác ý nhục mạ cùng trào phung thống khổ hơn gấp 1.000 lần gấp 100 lần. Chỉ có triệt triệt để kẻ thất bại, mới có thể thừa nhận thương hại ánh mắt. Rất hiển nhiên. Đan các chúng đệ tử trở thành không muốn nhất trở thành người. Tần Cao cùng Lý Kiêu bọn họ chính mắt thấy đan các thế lực bại trận về sau. Hai người giống như là dập đầu dược, gieo hò tức múa, hai huynh đệ gào thét, gầm thét, khàn giọng thanh âm hướng về đan các tức giận mắng. Các ngươi đan các không phải rất phách lối sao? Không phải rất lợi hại sao? Làm sao bại trở thành bộ dáng này, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hai vị sư huynh ở chúng ta phủ sư công hội trước mặt, liền một chiêu đều không tiếp xuống, các ngươi đám này ngu xuẩn, không nghĩ đến a. Cái này kêu là làm báo ứng, đây chính là thiên đạo luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào, đã từng ngươi ban cho chúng ta khuất nhục, toàn bộ đều đổi cho các ngươi, gấp 10 gấp trăm lần đổi cho các ngươi. Thật không tốt thủ a. Rất thống khổ a. Nội tâm nhất định phi thường dày vò a. Đáng đời, một thù trả một thù. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người giống như là như bị điên, điên cuồng ở nơi đó tức giận mắng, đánh trả lấy. Đem ép tích ở trong lòng nhiều năm phẫn hận, hoang khí, khổ sở, toàn bộ đổ xuống mà ra. Trước đó Phương Chí đánh bại Vương Vũ, bọn họ cũng vẻn vẹn dám nhất thời đánh trả, còn không dám triệt để phóng thích. Dù sao còn có một cửa đây, nếu như đánh ngang tay, vậy bọn hắn liền phải tự thực các quả. Bây giờ nhìn thấy thắng bại triệt để quyết định, hai người không ở cố ý áp chế bản thân, mà là thỏa thích phát tiết. Đan các đông đảo đệ tử, lúc này nghe được bậc này tiếng mắng chửi, lửa giận xung đầu, muốn đánh trả, nhưng có mấy tên đan các đệ tử lời đến khỏe miệng về sau, làm thế nào cũng kêu không ra. Cái bại, liền phải tiếp nhận khuất nhục. Đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Không nghĩ tiếp nhận khuất nhục, đầu tiên là cần trở thành cường giả. Nghiêm Minh, nữ tử này có phải hay không trái với quy tắc? Chu Khánh gặp bốn phía người cuồng hoan cùng yên lặng, không khỏi thần niệm truyền âm. Đấu hồn là người hai bên hồn đăng đốt về sau. mới có thể lẫn nhau công kích. Có thể Triệu Nghị hồn đăng còn chưa đốt liền thụ công kích, hiển nhiên cùng thiết lập quy củ không phù hợp. Nghiêm đế thầm nắm chặt tay, ánh mắt bên trong lướt qua từng đạo quang mang kỳ lạ, dường như đang cân nhắc. Cuối cùng Nghiêm đế lộ ra buồn cười bộ dáng, nhìn về phía Chu Khánh nói, quy củ là nắm đấm lớn người chế định, nhưng bây giờ nhìn đến, nhân gia nắm đấm, tựa hồ lớn hơn ta. Cho nên, chúng ta được tuân thủ nhân gia quy củ. Chương 223, thêm nhỏ dãi thanh kiếm, cần thiết địa đồ. Nghiêm đế nói một đoạn ý vị thâm trường mà nói. Yến Vân Nam gia là Bắc vực đại thế lực, so với 12 cổ tông đều không thua bao nhiêu. Nam Ly cùng Triệu Nghị tranh đấu, được xưng tụng là Nam gia cùng Triệu Thị đánh cờ, có lẽ bọn họ hai người tranh đấu, đối với toàn bộ gia tộc mà nói chỉ là một cái tiểu gợn sóng. Nhưng Thần Uyên Thương hội vẫn là ít trộn rộn, thờ ơ lạnh nhạt cho thỏa đáng, dù sao bọn họ vô luận đứng ở đó một phương đều có khả năng dẫn tới tai họa. Tuần vui này hước tranh đấu liền là hạ màn, trước kia uy phong lấm lấm, không ai bị nổi đàn các đám người, giống như là chiến bại binh sĩ, một đám người kết bạn hôi lưu lưu liền như vậy rời đi. Đàn các chúng đệ tử trước giờ rời đi, đám người cũng có thể lý giải, dù sao bọn họ hai vị sư huynh, đều không thể ngăn lại phủ sư hai chiêu. Lưu ở nơi đây, chỉ là tăng thêm nhục nhã thôi. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người đuổi theo đàn các đám người mắng, 4 năm hoa khí, há lại trong lúc nhất thời liền có thể phát tiết xong. Nam Ly trong tay lúc này cầm một viên tam hoàng đan, cái kia thanh mỹ dung nhan, hơi có tiếu dung, nàng thuận tay đem tam hoàng đan hướng về A Tố ném một cái, khẽ cười nói, cầm A, ngươi đột phá nguyên đan nhị trọng thiên sắp đến, có viên đan này trên căn bản là nắm vững thắng lợi. Hi hi, tỷ tỷ thật rất, liền biết rõ ngươi là vì ta. Tiểu lõ lì A Tố ngọt ngào cười một tiếng, đưa tay cầm trong tay, thỏa mãn đem tam hoàng đan để vào trong túi trữ vật. Lâm lão đệ cùng Nam tiểu thư quả nhiên đều là phù sư một đời mới kiệt xuất tuấn tài. Nghiêm mỗ 10 phần khâm phục. Nghiêm đế gặp đan các đệ tử điều khiển người bị trọng thương giống như là hai bãi bùn nhão Vương Vũ cùng Triệu Nghị sau khi rời đi, lúc này tiến đến Phương Chí cùng Nam Ly trước người, chắp tay cười khẽ, rất có thân cận ý. Chu thị tông tộc cũng không ngoại lệ, Chu Khánh trên mặt mang mặt mũi hớn hở tiêu dung, đi lên liền là dừng lại khách sáo chi ngữ, song phương tụ hội bởi vậy mới chính thức bắt đầu. Cùng với nói đây là một trận tụ hội, không bằng nói là Thần Nguyên Thương hội cùng Chu thị tông tộc cùng phù sư công hội thế hệ trẻ tuổi thân cận thời cơ. Phương Chí đối Chu thị tông tộc vẫn có chút cảnh giới, dù sao hắn tự tay chém giết Chu Dục. Đừng nhìn trước mắt Chu Khánh đối với hắn trong lúc nhất thời thân cận tựa như là bạn thân, nếu là hắn biết rõ Phương Chí chân thực thân phận, sợ rằng sẽ không chút do dự mà giơ lên trường kiếm chém về phía Phương Chí. Nhưng vì không lộ ra sơ hở, Phương Chí cùng Chu Khánh vẫn là hàn huyên một chút. Tần Cao cùng Lý Kiêu hai người đối tụ hội rất có tâm đắc cùng kinh nghiệm. Mắt thấy đan các đám kia chọc người chán ghét con rồi rời đi, hai người bọn họ đống người lấy mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, đi tìm Thần Uyên Thương hội cùng Chu thị tông tộc mỹ nữ thân cận trèo trò chuyện đi. Ma Phương Chí, Nam Ly, Nghiêm Đế, Chu Khánh 4 người, lúc này ngồi ở trên bàn đá chính đang trèo trò chuyện. Nghiêm Đế cùng Chu Khánh hai người dung mạo nhìn bộ dáng bất quá thanh niên, nhưng hai người lòng dạ cực sâu, cái miệng đó giống như là bôi mật dường như, đối Phương Chí cùng Nam Ly lấy lòng, quần quận không dứt. Hai người một hồi khen Phương Chí dung mạo anh tuấn, thiên phú quá lớn, một hồi lại khen Nam Ly giống như cửu thiên huyền nữ, tuyệt hảo mỹ nhân. Hai bọn họ như vậy nhiệt tình, ngược lại là làm Phương Chí cùng Nam Ly hai người có chút không được tự nhiên. Nhưng Phương Chí cùng Nam Ly còn có thể lý giải. Thần Uyên Thương hội cùng Chu thị tông tộc đều là thương hội, bọn họ to lớn nhất phù lục nhập hàng con đường, liền là phủ sư công hội. Từng cái thế lực tương lai dù sao là thuộc về người trẻ tuổi, song phương thân cận một cái, ngày sau cũng tốt hợp tác. Có thể hai người thân cận không khỏi có chút quá mức, tổng cho người cảm thấy Nghiêm Đế cùng Chu Khánh có mưu đồ khác. Tỷ như Phương Chí liền phát giác được Nghiêm Đế cùng Chu Khánh hai người dị dạng ánh mắt không ngừng mà đánh giá hắn, thỉnh thoảng hướng về Phương Chí đưa qua một cái ánh mắt, phảng phất muốn hấp dẫn Phương Chí lực chú ý. Cái này khiến Phương Chí một trận ác hàn, có chút không được tự nhiên, chủ động nói ra, Nghiêm huynh cùng Chu huynh đến tuột cùng có lời gì muốn nói sao? Cứ nói đừng ngại, nếu như ta có thể giúp đỡ, tuyệt không chối từ. Ai nha, bị Lâm lão đệ ngươi xem thấu. Nghiêm Đế lúc này sảng khoái cười to, chất đống tiếu dung, rảo hoạt ánh mắt ở Phương Chí trên người lại lướt qua, cười nói, kỳ thật cũng không cái gì, ta liền là muốn hỏi một chút, Lâm lão đệ ngươi thanh kiếm phải chăng bán? Ta đối Lâm lão đệ ngươi thanh kiếm cũng có chút để ý, nếu như ngươi đồng ý xuất thủ, ta cũng nguyện ý xuất ra để ngươi hài lòng giá tiền, như thế nào? Chu Khánh cũng lập tức phụ họa mở miệng, hai người đều là lộ ra bản thân chân thực ý đồ. Minh bạch hai người này là ở thèm nhỏ dại hắn Thái Cực kiếm sau đó, Phương Chí nhẹ nôn một ngụm trọc khí, treo lấy tâm thả lại trong bụng, còn tưởng rằng hai người có không tốt đam mê đây. Nếu là giao dịch, vậy liền dễ nói. Đương nhiên xuất thủ, bất quá cái này thanh kiếm thế nhưng là không ít đồ vật, hai vị cảm thấy cái này thanh kiếm giá trị bao nhiêu. Phương Chí nheo mắt lại, từ trong túi chữ vật lấy ra thanh kiếm, đặt ở trên bàn đá, lúc này lóa lổ cõi lòng. Cái này thái cực kiếm nguyên bản Phương Chí là định đưa cho Trịnh Võ, nhưng cuối cùng vẫn là chưa đưa cho hắn, dù sao hắn muốn rời đi Thương Hải Tông, cần làm rất nhiều chuẩn bị. Truy cập http://tzuie. Nụ ạ toa thái cực kiếm ở trong lúc nguy cấp, chí ít có thể đổi một chút tiền tài. Kiếm này Phương Chí giữ ở bên người tác dụng cũng không phải rất lớn, nếu như Nghiêm Đế cùng Chu Khánh hai người có thể xuất ra nhường Phương Chí tâm động đồ vật, Phương Chí tự nhiên vui lòng đưa nó bán đi. Giữ gốc cũng đáng 15 vạn nguyên thánh đan, kiếm này mặc dù là linh cấp hạ phẩm, nhưng uy lực so với linh cấp trung phẩm thượng đẳng mặt hàng đều không thua bao nhiêu, là tuyệt hảo chiến binh. Nghiêm Đế toát ra thèm nhỏ dãi, nhìn qua trên bàn thanh kiếm, không còn che giấu đối với nó yêu thích. Chính là như thế. Chu Khánh nhìn về phía kiếm này cũng là hai con ngươi ẩn mãn tham lam, chủ động mở miệng, nói, kiếm này nếu như Lâm lão đệ đồng ý bán, ta nguyện ý xuất ra 20 vạn nguyên thánh đan. Dù là Phương Chí gặp qua tiền tài, nhưng nghe đến thái cực kiếm giá trị 20 vạn nguyên thánh đan, cũng không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Mặc dù tâm động, nhưng Phương Chí vẫn là 10 phần lý tính, trên người hắn trong túi chữ vật, trước mắt thả có đại khái 15 vạn hạt nguyên thánh đan, đối với tiền tài hắn tạm thời không cần. Duy chỉ có thiếu khuyết có thể tăng cường tự thân thực lực đồ vật. Tiền tài ta không cần, lấy vật đổi vật A. Phương Chí nghĩ đều không nghĩ, liền mở miệng cự tuyệt. Lâm lão đệ muốn cái gì đâu. Chu Khánh bị cự tuyệt về sau, lộ ra hiểu thần sắc, không chút nghĩ ngợi hỏi. Chính là, Phương huynh muốn cái gì, tận có thể nói đến. Ngươi muốn đồ vật, nếu chúng ta Thần Uyên Thương Hội đều không có, cái kia toàn bộ Bắc Võ Thành, ngươi chỉ sợ là không tìm được. Nghiêm Đế tràn đầy tự tin, trong ngôn ngữ không khỏi có chút tự ngạo. Chu Khánh thần sắc bất đắc dĩ, nhưng là biết rõ Nghiêm Đế nói là lời nói thật, nhưng vẫn là ôm lấy một đường hy vọng. Nam Ly ánh mắt mang theo hiếu kỳ, ánh mắt nhìn lướt qua Phương Chí. Kẻ này đầu tiên là xuất ra cực phẩm ngưng huyết quả, bây giờ lại lấy ra bậc này tốt nhất võ binh. Cái kia có cấp độ kia tuyệt ngạo thiên phú, hắn đến tột cùng là xuất thân nơi đó. Lâm Tiểu Thất, tuyệt không thể nào là hắn tên thật. Đây là Nam Ly mấy ngày quan sát biết được kết quả, bởi vì nàng trước hết nhất cùng Phương Chí tiếp xúc, kêu gọi Lâm Tiểu Thất cái tên này lúc. Phương Chí rõ ràng có chút không thích ứng, cho nên nàng liền trong lòng suy đoán một phen. Phương Chí có thể lấy ra bậc này không ít đồ vật, thân thế cũng tất nhiên tuyệt không phải bình thường. Nếu là Phương Chí biết do Nam Ly trong lòng suy nghĩ, trong lòng sẽ sinh ra hàn ý. Nữ tử này tâm trí chỉ sợ cùng Triệu Thanh Điệp đều không thua bao nhiêu. Đang lúc Phương Chí trầm tư, bản thân thiếu hụt thứ gì thời điểm. Một bên hồn lão lại là lạnh lùng nhắc nhở, tiểu tử, ngươi bây giờ chính đang đào mệnh đây, tất nhiên là đang đào mệnh. Cần có nhất đầu tiên là một bộ hoàn chỉnh địa đồ. Chương 224, Tam trọng thiên cảnh, gió nổi mây phun. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng, Phương Chí trong phút chốc bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, hắn hiện tại có thể chính đang đào mệnh đây. Tất nhiên đào mệnh đầu tiên muốn lộ tuyến rõ ràng, dạng này đào mệnh xác suất thành công có thể gia tăng thật lớn. Hiện tại Thương Hải Tông phái ra bậc này trận thế, Chu thị tông tộc cũng đang giúp đỡ, Bắc Võ Thành còn lại lớn nhỏ thế lực đều ở cẩn thận tìm kiếm Phương Chí thân ảnh. Nếu không phải hắn có một cái phù sư thân phận, chỉ sợ đã sớm bị người tra được tung tích. Hồn lao quả nhiên người già mà thành tinh, có một cái như vậy lao ra hỏa đi theo hắn, thực sự là một loại may mắn. Ta muốn một phần bắc vực địa đồ, hai vị các ngươi ai có thể cho lấy ra. Phương Chí bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng Nghiêm Đế cùng Chu Khánh hai người nghe vậy về sau, từng cái đều không hẹn mà cùng nhướng mày. Lâm lão đệ ngươi muốn là bắc vực địa đồ, hay là ngũ đại khu vực một trong. Nghiêm Đế nhíu mày, hỏi. Bắc vực biết bao bao la, nhân khẩu gần vài chục ức, mênh mông vô biên, người bình thường vượt qua Bắc vực dùng chân đi, dốc cả một đời chỉ sợ đều đi không được trong đó 1%. Cho nên nó địa đồ là cực kỳ chân quý, giá cả cũng là khó có thể đánh giá. Là toàn bộ Bắc vực, hai vị ai có thể lấy ra? Phương Chí thần sắc không thay đổi, cười khẽ nói ra. Lời vừa nói ra, Nghiêm Đế cùng Chu Khánh hai mặt cùng nhau giỏm, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chu Khánh nhún vai, có chút bất lực nói ra, Bắc vực quá bao la. Có thể vẽ bắc vực địa đồ người, tất nhiên là nhất lưu thế gia. Cho dù là bắc vực cơ bản địa đồ, chỉ sợ cũng giá trị ngàn vạn nguyên thánh đan trở lên, tha thứ Chu Mỗ nói thẳng, lại không nói ngươi thanh kiếm phải chăng giá trị cái giá tiền này, nhưng nhất định là, ít ỏi có người cầm được ra cái này địa đồ. Có thể xuất ra phần này địa đồ người, chỉ sợ không phải thiếu thanh này thanh kiếm. Nghiêm Đế lại bổ sung một câu. Hỏi bọn họ muốn bàn Long Bình nguyên địa đồ là được, trước thoát đi nơi đây lại nói. Hồn Lao nói ra. Phương Chí thần sắc không thay đổi, hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Chu Khánh cùng Nghiêm Đế nói, vậy ta muốn bản Long Bình nguyên địa đồ, các ngươi có sao? càng chuẩn xác càng tốt. Vậy ta cũng không có, nhìn đến cái này thanh kiếm, chú định không có duyên với ta. Chu Khánh cười khổ nói ra, ánh mắt nhìn hướng về phía Nghiêm Đế, có một chút hai tháng cùng bất đắc dĩ. Ai ngờ Nghiêm Đế cũng lộ ra vẻ xấu hổ, vung tay, cười khổ nói, chớ nhìn ta, chúng ta Thần Uyên Thương Hội cũng không có, địa đồ bậc này đồ vật, quá mức chân quý, hơn nữa từ phù sư chế thành, ít ỏi có thể sao chép. Lần trước tuy nói ta Thương Hội thu nhận sử dụng một phần, có thể còn chưa kịp sao chép, liền bị người lấy 30 vạn nguyên thánh đan mua đi. Lâm lão đệ, ngươi còn có cái khác cần thiết sao? Nghiêm Đế không chịu từ bỏ, tốt nhất võ binh dụ hoặc, là bất kỳ một cái nào võ giả đều khó có thể chống cự. Cái này, Phương Chí mím môi, không nói một lời. Địa đồ chân quý, xa xa vượt ra khỏi hắn và hồn lao đoan trước. Đang lúc Phương Chí cau mày khổ dương thời khắc, ngồi ở một bên Nam Ly, lại nhu hòa lên tiếng nói, ta có bản Long Bình Nguyên địa đồ, chỉ là ta đối tiểu thất ngươi thanh kiếm không có hứng thú, ngươi có thể xuất ra những vật khác, cùng ta trao đổi sao? A, Phương Chí kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Nam Ly. Nghiêm Đế cùng Chu Khánh hai người cũng không nhịn được yên lặng, nhưng sau đó bất đắc dĩ đối mặt cười một tiếng, cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao Nam Ly xuất thân từ Yến Vân Nam Gia. Yến Vân Nam Gia truyền thừa ngàn năm, một bộ địa đồ đối với nữ tử này mà nói, chỉ sợ không phải tính cái gì. Ta đối với ngươi ngưng huyết quả có chút cảm thấy hứng thú, nếu ngươi đồng ý mà nói, ta nguyện ý cầm bản Long Bình Nguyên địa đồ cùng ngươi trao đổi. Nam Ly nói ra, đối với phương chí cực phẩm ngưng huyết quả, Nam Ly đã sớm thèm nhỏ dãi lâu ngày, bậc này bảo bối lý nên thu cầm càng nhiều càng tốt. Dù sao là rèn luyện nhục thân chân bảo, vô luận cầm lấy đi luyện đan hay là chế phủ, đều là tuyệt hảo thượng phẩm. Năm khỏa ngưng huyết quả sao? Phương Chí một trận thì đau, một khỏa ngưng huyết quả giá trị 10 vạn nguyên thánh đan, năm khỏa có thể liền là 50 vạn nguyên thánh đan. Dù coi như Phương Chí tài đại khí thô, nhất niệm nghĩ đến đem nhiều tiền như vậy cầm lấy đi đổi một bộ địa đồ, vậy cũng cần đầy đủ dũng khí. Dù sao hắn sợ nghèo, thật vất vả toàn một chút vô liếng. Tiểu tử, đừng cụ kết. Thương Hải Tông những cái này đệ tử tìm kiếm cũng không đến phiên ngươi, đồng thời nhất định sẽ phái ra trưởng lão tự mình tìm ngươi, ngươi sớm chút ly khai cái này nơi thị phi tốt nhất. Lại nói tiếp, ngưng huyết quả nhiều nhất khiến cho ngươi nhục thể tăng lên tới huyền khí trung phẩm tầng thứ, ngươi giữ lại nó cũng vô dụng, còn lại ba khỏa ngưng huyết quả đầy đủ vừa ngươi nhục thân đi đến huyền khí trung phẩm. Hồn lão bình tĩnh trần kể rõ. Tốt, ta đáp ứng. Phương Chí nghe theo hồn lão phân phó, lúc này cùng Nam Ly đạt thành giao dịch. Nhưng hai người cũng không có vội vã giao dịch, mà là dự định trở lại phù sư công hội về sau, lại trao đổi bảo bối. Tất nhiên Phương Chí chiếm được cần thiết địa đồ, như vậy hắn dứt khoát quyết định đem thanh kiếm trực tiếp bán đi liền có thể. Về phần thanh kiếm giá cả, Phương Chí thì là nhường Nghiêm Đế cùng Chu Khánh hai người riêng phần mình báo giá, người nào cho giá tiền cao, hắn liền bán cho ai. Một chiêu này, nhường Nghiêm Đế cùng Chu Khánh hai người đều ở thầm mắng Phương Chí giảo hoạt giống con hồ ly. Mặc dù hai người biết rõ, Phương Chí định đem lợi ích tối đại hóa, nhưng ai cũng không chịu từ bỏ nắm giữ kiếm này cơ hội, cho nên hai người đều bắt đầu cảnh báo giá cả, trong lúc nhất thời như nước với lửa. Cuối cùng Nghiêm Đế tài đại khí thô lấy 28 vạn nguyên thánh đan đem thanh kiếm cướp đi. Nhưng lý do an toàn, Phương Chí nhường Thần Uyên Thương Hội đem 28 vạn nguyên thánh đan, đổi thành 4 khỏa nguyên tinh cho hắn. Nói như vậy, Kim Văn Giác Binh Khôi, liền có thể vì chiến hai lần. Ngân Văn Giác Binh Khôi nguyên tinh bên trong nguyên lực, vẹn vẹn còn lại một nửa tả hữu. Được hướng bên trong bổ sung một khỏa, tránh khỏi xuất hiện nguyên lực biến mất xấu hổ tình huống. Đợi giao dịch hoàn thành sau đó, trận này tụ hội thì tùy theo kết thúc, Phương Chí cùng Nam Ly cùng A Tố trước hết nhất rút lui, rời đi nơi đây về sau, đợi ba người về tới phủ sư công hội bên trong, Phương Chí lấy ra năm khỏa ngưng huyết quả cùng Nam Ly đổi một bộ bản Long Bình Nguyên địa đồ. Có phần này địa đồ, Phương Chí tâm tình hơi định. Lại cùng Nam Ly cạn hàn huyên một phen, Phương Chí ban đêm liền trở về bắt đầu tiếp tục tu hành. 4 ngày trước thời điểm, Phương Chí ở trong Thương Hải Tông nuốt Ngũ Nguyên Thường Luân Đan trực tiếp đột phá đến nhị trọng tiên cảnh. Nhưng Ngũ Nguyên Thường Luân Đan dù sao cũng là tam phẩm bảo đan. Phương Chí ngày đó bất quá mới luyện hóa viên đan này 4 phần dược lực thôi, còn có 6 phần dược lực còn sót lại ở hắn thể nội, cần tỉ mỉ luyện hóa mới được. Nếu như toàn bộ đem Ngũ Nguyên Thường Luân Đan dược lực luyện hóa, bước vào tam trọng tiên, chỉ là thời gian vấn đề. 2 ngày này bên trong, Phương Chí ngoại trừ luyện hóa Ngũ Nguyên Thường Luân Đan còn sót lại dược lực bên ngoài, mỗi ngày giống như là như điên, một ngày sử dụng 5 tấm thối thể phù để rèn luyện thân thể. Bởi vì là thân ở Bắc Võ Thành, cho nên Phương Chí cũng không dám tùy tiện luyện thương pháp. Dù sao thanh đồng cổ thương quá chói mắt, một khi lấy ra, nếu có tâm người nhìn thấy, vô cùng có khả năng đem hắn bại lộ mà ra. Làm Phương Chí đi tới Bắc Võ Thành ngày thứ 7 lúc, cũng chính là mùng 7 tháng 11. Một ngày này, hắn triệt để đem Ngũ Nguyên Thường Luân Đan dược tính luyện hóa, tu vi cũng chính thức bước vào tam trọng thiên cảnh. Mặc dù là đan dược cưỡng ép tăng lên công lực, nhưng Phương Chí cũng không lô mãng tấn thăng tu vi, mà là đem dược lực từng chút rèn luyện vào đan điền. Thậm chí được xưng tụng là đang tận lực áp chế, nếu không phải là hắn tận lực áp chế, mặc cho công lực phù phiếm tấn thăng, Phương Chí vào tứ trọng thiên cảnh đều có khả năng. Xuất phát từ cơ sở vững chắc, hắn chỉ là bước chân đến tam trọng thiên cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn rốt cục có thể cùng lục trọng thiên cường giả đánh một trận. Mà Phương Chí thần hồn, cũng như thường ngày đồng dạng, tu vi tấn thăng sau đó, thần hồn tiếp tục bành trướng thêm một phát. Thần hồn tu vi ở trong vòng một đêm, đạt đến nguyên đan cảnh cửu trọng thiên tầng thứ. Dù là hồn lao đã thấy rất nhiều một màn này, nhưng tận mắt lần nữa mắt thấy, cũng không nhịn được liền mắng Phương Chí là một cái không cho người khác đường sống yêu nghiệt. Đối với cái này Phương Chí cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đã từng cẩn thận tìm kiếm qua thần hồn tăng vọt nguyên nhân. Hắn căn bản tìm không thấy nguyên do, bẩm sinh thiên phú, hắn có thể làm sao? Đối với cái này, hồn lao chỉ có đố kỵ. Bất quá, ở ngày thứ 7 thời điểm, Bắc Võ Thành gió nổi mây phun, mấy tên địa nguyên cảnh đại năng cùng hai tên thiên nguyên cảnh cường giả cùng nhau bước vào tiến đến Bắc Võ Thành bên trong. Thiên nguyên cảnh cường giả có hai người, theo thứ tự là Thương Hải Tông đại trưởng lão Vương Lận cùng Thiên Kiếm Tông trưởng lão Hắc Chiến. Mà địa nguyên cảnh cường giả, chừng ba người, theo thứ tự là Lăng Thiên Hầu, Đỗ Lộ, cùng Cung Chỉ. Bọn họ này một đám người chuyến này đi tới Bắc Võ Thành mục đích chỉ có một cái. Chiếu cáo Thương Hải Tông, Bắc Võ Thành phạm vi ngàn dặm, truy nã một tên phản tông thiếu niên. Cái này thiếu niên chính là Phương Chí. Chương 225, Tam Tông Nhất Tộc, Liên Hợp Huyền Thưởng. Phương Chí phản tông thời gian, đã qua 7 ngày. 7 ngày này bên trong, Phương Chí ở Bắc Võ Thành qua có chút an nhàn tường hòa. Nhưng Thương Hải Tông cùng Thiên Kiếm Tông nhấc lên mưa to gió lớn. Chu Dục đám người bỏ mình, Thanh Vân Hệ đem hắn mất tích, định tính vì Phương Chí giết hại đồng môn, đồng thời hướng từng cái địa vực phát ra Phương Chí lệnh truy nã, lấy linh khí làm huyền thưởng. Đông đảo Thương Hải Tông đệ tử nhìn thấy cái này lệnh truy nã thời điểm, thậm chí có chút mơ hồ. Đối tông môn có đại công lao thiên kiêu thiếu niên, làm sao lại giết hại đồng môn, trở thành phản tông đệ tử đâu? Rất nhiều Thương Hải Tông đệ tử đối bất thình lình lệnh truy nã, đều tràn đầy không hiểu, hơn nữa sự kiện này có thể nói là điểm đáng ngờ trùng điệp. Phương Chí một tên mới vào nguyên đan cảnh võ giả, có thể giết hại giết chết lục trọng thiên cảnh Chu Dục cùng bên cạnh hắn một đám tử sĩ, bao quát một tên địa nguyên cảnh tùy tùng. Đây là đang nói giỡn sao? Dù coi như cái này lệnh truy nã sơ hở trăm chỗ, Thương Hải Tông cũng không có đệ tử dám đứng ra chất vấn tông môn trưởng lão liên quan tới sự tình chân tướng. Đối mặt lệnh truy nã huyền thưởng, đông đảo đệ tử cảm thấy cái gọi là chân tướng cùng huyền thưởng so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mấy ngàn tên đệ tử ở Thương Hải Tông phụ cận trăm dặm, khua chiêng gõ trống mà trải thảm tìm kiếm, nhưng lại liền Phương Chí một cọng lông đều không thể tìm được. Nguyên bản Thương Hải Tông đông đảo đệ tử bao quát Thanh Vân Hệ trưởng lão, đều cho rằng Phương Chí phản tông một chuyện, hẳn là chỉ có thể tiếc nuối liền như vậy bỏ qua. Dù sao Chu Dục cùng Lý Giam Thủ đến tuột cùng có phải hay không Phương Chí giết, đều là một kiện bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá ngay ở Thương Hải Tông dự định hủy bỏ lệnh truy nã thời điểm, hai ngày phía trước, Thiên Kiếm Tông trưởng Lao Hắc Chiến mang theo cung chỉ đi đến Thương Hải Tông. Một kiếm chặt đứt Thương Hải Tông bên ngoài một ngọn núi, chỉ tên điểm họ, muốn Thương Hải Tông giao ra giết chết hắn tọa hạ đệ tử Lý Thần hung thủ Phương Chí. Sát khí bừng bừng, trùng thiên tư thế Hắc Chiến, đem Thương Hải Tông dọa quá sức. Trưởng tôn Lư Chiến ra mặt tự mình đem Hắc Chiến tiếp vào trong tông, định dùng bình thản phương thức giải quyết thù hận. Đợi Lư Chiến đám người biết được Hắc Chiến chuyến này mục đích là tới yêu cầu Phương Chí tính mệnh sau, giật nảy cả mình. Lại cẩn thận biết một phen, mới biết được, nguyên lai làm cung chỉ trở lại Thiên Kiếm Tông bên trong, đem Dược Vương Cốc hành trình thảm liệt sự kiện bẩm báo trong tông về sau. Thiên Kiếm Tông lôi đỉnh chấn nộ, 10 tên đệ tử, hao tổn 9 người, còn có một người biến thành phong tử, tên điên. Thân làm Lý Thần Sư tôn Hắc Chiến, chủ động chờ lệnh, yêu cầu điều tra việc này. Thiên Kiếm Tông cho phép về sau, Hắc Chiến ngoại ý muốn từ Đan Võ Tông chiếm được một tin tức, Lý Thần là Phương Chí giết chết, Đan Võ Tông tên là Diệp Nam đệ tử truyền đạt tình báo. Cũng đem cái kia một ngày bọn họ ở tàng kinh các giữa sườn núi cùng Phương Chí rằng co một màn, hoàn toàn tự thuật, đồng thời biểu thị lúc ấy Triệu Thanh Điệp cũng ở bên cạnh. Hắc Chiến nổi giận đùng đùng, chạy đến Đan Võ Tông, cầu chân tướng, Triệu Thanh Điệp không nguyện ý gặp Thiên Kiếm Tông đám người. Kéo người tiện thể nhắn biểu thị đối việc này cũng không hiểu rõ tình hình. Triệu Thanh Điệp mặc dù không có ra mặt, có thể Đan Võ Tông còn lại đông đảo đệ tử, toàn bộ xác nhận Phương Chí câu kia lật nhìn Lý Thần túi chữ vật câu nói này tính chân thực. Việc này chân tướng liền như vậy trồi lên, sau đó Hắc Chiến đi suốt đêm đến Thương Hải Tông. Làm Lữ Chiến biết được Phương Chí rước lấy bậc này mầm thai vạ về sau, một trận hãi hùng khiếp vía. Cái gọi là cực đạo kiếm tu như thần tôn. Kiếm tu cơn giận tuyệt không phải bọn họ những người này có thể chịu được lấy. huống hồ Thương Hải Tông lão tổ muốn trùng kích vô tướng cảnh, cho nên Thương Hải Tông kinh không chịu nổi đỉnh điểm gợn sóng. Lữ Chiến mới đầu đem Phương Chí phản tông một chuyện nói cho Hắc Chiến căn bản không tin, coi là Thương Hải Tông cố ý bao che. Đợi Thương Hải Tông lấy ra mấy ngày trước phát ra lệnh truy nã, đồng thời Lữ Chiến lấy tính mệnh đảm bảo sau đó, Hắc Chiến lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Vì đem Hắc Chiến cái này ôn thần mời đi, Lữ Chiến phân phó Vương Lận, Lăng Thiên Hầu, Đỗ Lộ ba người cùng Hắc Chiến cùng cung chỉ, ở phạm vi ngàn dặm tuyên bố chu sát lệnh. Khen thưởng tùy theo đã tăng mấy lần. Bắt sống Phương Chí người, thưởng 50 vạn nguyên thánh đan, cộng thêm 2 kiện linh khí. Chém giết Phương Chí mang về thi thể người, thưởng 40 vạn nguyên thánh đan, cộng thêm 1 kiện linh khí. Dù là cung cấp có quan hệ với Phương Chí manh mối người, đều có thể thu hoạch được 5 vạn nguyên thánh đan ban thưởng. Bậc này khen thưởng, dẫn tới vô số võ giả rình mò cùng thèm nhỏ dãi, không chỉ Thương Hải Tông đệ tử, Bắc Võ Thành đám tán tu, cũng đều nghe tiếng mà động, lung tung tìm kiếm. Bắc Võ Thành bên trong tứ đại thế lực, cũng đều phối hợp Thương Hải Tông cùng Thiên Kiếm Tông lệnh truy nã, phái ra nhất định nhân mã, ở trong phạm vi ngàn dặm tuyên bố lệnh truy nã, huyền thưởng Phương Chí đầu người. Trong lúc nhất thời Phương Chí giống như qua phố chuột, người người kêu đánh, người người chu sát. Bắc Võ Thành kiểm tra cùng tìm kiếm, rõ ràng đều tăng cường mấy cấp bậc. Đối với người khác mà nói, đây là một trận vui mừng chứa có khả năng phát tài đại hình yến hội. Mà cái này dạng tình hình đối với Phương Chí tới nói, hắn giống như là trên biển tao ngộ mưa to gió lớn một chiếc thuyền con. Ở trước mặt kinh đảo Hải Lãng, cái này một chiếc thuyền con yếu ớt cùng lá cây không khác, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị đánh tới sóng biển đổ nhào chìm biển. Dù là Phương Chí người khoác tinh thần phù sư hắc bảo, đi đến trên đường cái, đều sẽ dẫn tới từng đạo chú ý thăm dò ánh mắt. Bắc Võ Thành người, trong vòng một đêm, mỗi người đều biến thành từng cái khíu giác nhạy cảm sói. Mỗi người đều đang tìm kiếm lấy khả nghi đối tượng, Thương Hải Tông các đệ tử đang tìm kiếm, tứ đại thế lực người ở cẩn thận hàng hướng về phía nội thành tất cả khả nghi nhân vật. Đám tán tu đào sâu ba thước, lẫn nhau kết bạn, chỉ vì tìm tới Phương Chí. Mỗi một tên võ giả đều đối huyền thưởng lệnh khoản này không ít tài vật động tâm. Phương Chí trên đường đi nhận thụ lấy từng đạo kinh dị ánh mắt, một mình hành tẩu đến phụ cận tử quán, gần bên trong tìm một cái vị trí, nhường tiểu nhị lên chút 5 cân thịt bò chín cùng nửa cân thiêu đao tử, dự định trước lấp đầy một cái bụng. Lúc này tử quán, líu ra líu díu, thoái ngữ liên tục, mỗi một bàn khách uống rượu cũng đang thảo luận lưỡng tông nhất tộc liên hợp lệnh truy nã một chuyện. Cái này gọi Phương Chí tiểu tử, tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Hắc, một cái 16 tuổi thiếu niên, bị Thương Hải Tông, Thiên Kiếm Tông, Chu Thị Tông tộc liên thủ truy nã truy sát, tiểu tử này đến tuột cùng làm sao trêu chọc bọn họ. Mặc kệ nó, nếu có thể tìm tới tiểu tử này, có thể bắt sống liền bắt sống, không được thì làm thịt, bò lớn kim tử hướng về chúng ta vẫy tay đây. Mỗi một bàn khách uống rượu nghị luận đơn giản là những lời này, có chút khách uống rượu thì sinh động như thật cầm địa đồ. Cẩn thận thảo luận suy luận Phương Chí có thể sẽ ở cái nào khu vực. Tiểu tử, ngươi dự định lúc nào rời đi nơi đây? Hồn lao thanh âm có chút ngưng trọng, hiển nhiên hắn cũng dự liệu được tình thế tính nghiêm trọng. Phương Chí bất động thanh sắc, hướng về trong miệng mất đi một khối thịt bò chín, ực một hớp liệt ỉu, liền như vậy nuốt vào, đáp, liền mấy ngày nay à, tốt nhất có chính thức thân phận, tỉ như đại biểu phù sư công hội xuất hành, dạng này có thể tránh khỏi một chút khó khăn. U, thực sự là có chút trùng hợp đây, tiểu tử. Ngươi giống như đụng phải người quen. Hồn lao tiếng mới vừa rơi xuống. Một nhóm người mặc sơn hà tú vân bảo thanh niên đệ tử dẫn đầu bước vào tử quán. Trong đó người cầm đầu là một tên tướng mạo âm nhu, bộ dáng rất là yêu dị tuấn mỹ thanh niên. Này tướng mạo âm nhu tuấn mỹ thanh niên, trong lúc giơ tay nhấc chân có chưa từng che giấu cao ngạo cùng hờ hững. Người tới. Cư nhiên là Lâm Đạo Thiên. Chương 226, âm thầm đánh cờ, ti tiện thủ đoạn. Lâm Đạo Thiên xuất lĩnh 4 tên thủ hạ nên ngang tìm tiểu quán một cái bàn ngồi xuống. Đợi ngồi xuống về sau, tiểu quán tiểu nhị mang theo một bình nước nóng đặt ở trên bàn sau, không người, cung thân định nọt lấy nói, mấy vị khách quan muốn ăn thứ gì? Đem các ngươi cửa hàng tốt nhất thịt rượu bên trên một chút liền có thể. Một tên Thương Hải Tông đệ tử lạnh lùng phân phó nói ra. Tiểu nhị vui vẻ tuân lệnh, không người cung kính lui ra. Phương Chí lúc này ngồi ở trên vị trí, có chút chấn định ăn thịt rượu, không có một chút xíu bối rối. Lâm Sư Minh. Cái này Phương Chí nhìn đến hơn phân nửa là đã ẩn núp đi, nghe nói kẻ này cực kỳ giàu hoạt, chúng ta muốn bắt hắn lại chỉ sợ cũng không dễ dàng. Một tên Thương Hải Tông mặt dài dường như ngựa thanh niên thở dài nói ra, truy nã Phương Chí đã qua 7 ngày, nhưng một chút xíu manh mối đều không thể thu hoạch được, mặc dù hiện tại lưỡng tông nhất tộc liên hợp truy nã, nhưng trước mắt lấy được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lâm Đạo Thiên ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tâm nhu, một đôi thâm u ánh mắt giống như là thợ săn, cẩn thận tìm kiếm tiểu quán tiềm ẩn khả năng. Đừng lo lắng, nghe nói Phương Chí không phải trọng tình trọng nghĩa sao. Lần này phía trên tự nhiên có thủ đoạn buộc hắn đi ra, lấy ta đối gia hỏa này hiểu rõ, hắn bây giờ tuyệt đối còn tại Bắc Võ Thành phụ cận, tuyệt không có khả năng đi qua xa. Lâm Đạo Thiên ánh mắt liếc nhìn lấy tiểu quán mỗi một tên khách nhân, từ hắn bước chân đến Bắc Võ Thành bắt đầu từ thời khắc đó. Lâm Đạo Thiên đối mỗi cái người qua đường đều nhiều hơn thêm dò xét, sợ liền như vậy lần nữa bỏ lỡ Phương Chí. A, trong tông có phương pháp bức kẻ này đi ra. Lâm Sư Huynh có thể cạn nói một hai sao. Cái kia mặt ngựa thanh niên lúc này hứng thú, còn lại bốn người cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, bọn họ đều biết rõ Lâm Đạo Thiên là Thương Hải Tông đại trưởng Lao Vương Lận thân truyền đệ tử, cho nên hắn tất nhiên biết rõ lấy không ít bí mật. Ha ha, chỉ là từ Thiên Nam môn bắt hắn hai cái thủ hạ, một cái gọi Vương Hạo, một cái gọi Ngô Minh, đêm nay tin tức hẳn là có thể truyền đi, nếu như Phương Chí ở trong vòng 3 ngày không xuất hiện mà nói, vậy liền để hắn hai cái này thủ hạ đền mạng chống đỡ một chút lợi tức a. Lâm Đạo Thiên trên mặt lộ ra cười lạnh, nói xong, ánh mắt lúc này thấy được một đạo giống như đã từng quen biết hắc bào thân ảnh, hắn không khỏi ánh mắt hơi nheo lại. Cùng lúc đó, ngồi ở cách đó không xa Phương Chí nghe rõ ràng Lâm Đạo Thiên ngôn ngữ sau, kìm lòng không được thân thể run lên, nhưng là chỉ là một cái chớp mắt, Phương Chí phát giác được Lâm Đạo Thiên ánh mắt hướng bản thân nhìn chăm chú đến, hắn không khỏi thần sắc thu vào, ung dung tiếp tục ăn lấy thịt bò kho tương. Mà lúc này Lâm Đạo Thiên trên bàn mặt ngựa đệ tử, hơi có không dám tin nói, không thể nào. Phương Chí chẳng lẽ sẽ ngu đến mức bởi vì hai tên thủ hạ, từ đó tự chui đầu vào lưới. Bất quá mặt ngựa đệ tử ngôn ngữ không có đạt được Lâm Đạo Thiên đáp lại, bởi vì lúc này Lâm Đạo Thiên, âm nhu trên khuôn mặt, lướt qua một đạo vẻ ngạc nhiên, hắn đột nhiên từ trên mặt bàn đứng lên hướng về Phương Chí đi đến. Sư Minh! Mặt ngựa phát giác được dị dạng, không khỏi vô ý thức mà nói ra. Có thể Lâm Đạo Thiên căn bản đáp lại hắn, mà là trực tiếp hướng đi Phương Chí trước bàn, đối đại hắn đến Phương Chí phía sau người. Lạnh lùng mà nói ra nói, ngẩng đầu. Phương Chí nghe vậy tâm thần nổi lên từng tia gợn sóng, cái này Lâm Đạo Thiên chỉ bằng vào một đạo bóng lưng, liền có thể phát giác được bản thân. Kẻ này không khỏi đối hắn có chút quá mức hiểu rõ. Nhưng Phương Chí biết rõ càng là lúc này, càng không thể bối rối, cho nên hắn thần sắc thong dong, động tác không vội không chậm cho mình rót một chén rượu, khẽ nhấp một cái sau. Ẩm. Phương Chí vỗ một cái mặt bàn, một cỗ bành trướng thần hồn khí tức đột nhiên tàn phá bừa bãi bát phương. Vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống, Phương Chí vẻ giận dữ đối xử lạnh nhạt, chợt quát lên, hiện tại Thương Hải Tông, chẳng lẽ cũng là Bắc Võ Thành chủ nhân. Thoại âm rơi xuống một khắc, Phương Chí lắc một cái hắc bào sáng chói kim tinh, đâm người con mắt đau nhức. Tinh thần phù sư. Dù là cao ngạo Lâm Đạo Thiên, lúc này trông thấy hắc bào bên trên ấn vẽ kim tinh lại thoáng nhìn Phương Chí bên hông treo phù sư ngọc bài, không khỏi thầm nhíu mày, nhìn đến thực sự là nhận lầm người. Ở hắn chỉ nhớ. Phương Chí chưa bao giờ bước chân qua phủ sư. Lúc này tiểu quán trong phút chốc yên tĩnh trở lại, đông đảo võ giả ánh mắt thuận thế quét tới, mỗi người đều ánh mắt kỳ lạ cùng kinh ngạc. Thương Hải Tông đệ tử tại sao cùng phủ sư công hội ồn ào? Phương Chí biết rõ Lâm Đạo Thiên là loại kia rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt tính cách, lúc này phong mang lộ ra, từng bước ép sát. Trong lúc nhất thời Lâm Đạo Thiên ánh mắt toát ra kiêng dè, lúc này vội vàng chắp tay, hiền lành cười nói, mong rằng huynh đài nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Tại hạ chỉ là nhận sai người. Ha ha, là đem ta coi như các ngươi Thương Hải Tông phản đồ. Phương Chí lớn tiếng cười nhạo, ngữ khí tràn đầy buồn cười, chế nhạo lấy Lâm Đạo Thiên. Lời vừa nói ra, bốn phía đông đảo võ giả cười vang, tất cả mọi người cầm nhìn ngớ ngẩn ánh mắt đánh giá Thương Hải Tông người liên can trở. Lâm Đạo Thiên nghẹn lời, hắn đương nhiên muốn nói như vậy, nhưng ánh mắt liếc về cái kia chói mắt kim tinh về sau, lại đem lời này nuốt xuống trong bụng, lời này nếu là nói ra khỏi miệng. Hắn sợ rằng sẽ rước lấy toàn bộ tiểu quán người chế dê ước. Xin lỗi, là tại hạ mắt vụ về. Lâm Đạo Thiên trong lòng mặc dù cực kỳ khó chịu, nhưng trở ngại Phương Chí phủ sư thân phận, chỉ được thấp đầu lâu, hắn cũng thử dùng thần hồn đi nhìn lén một cái Phương Chí khuôn mặt, nhưng khi hắn thần hồn tìm được Phương Chí khuôn mặt thời điểm, có một cỗ thần hồn bích trướng chặn lại hắn thần hồn. Lăn xa một chút, ngu xuẩn đồ vật. Phương Chí khuôn mặt không thay đổi, lấy cuồng vọng chi tư, mắng chửi Lâm Đạo Thiên. Lâm Đạo Thiên trong lúc nhất thời bị này nhục nhã, thần sắc cũng phù hiện một vòng lệ khí, hắn vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ kẻ khác, đã từng gặp qua bậc này nhục nhã. Thân làm Thương Hải Tông tuổi trẻ đệ tử dê đầu đàn, lúc này hai con ngươi đều ở phun ra lửa giận, trong không khí trong phút chốc phủ đầy nồng đậm địa hỏa mùi thuốc. Đang lúc muốn buộc phát thời điểm, tiểu quán lao bản thảnh thơi đi ra, thanh âm nhu hòa bình tĩnh nói ra, các vị khách quan, nơi này là Bắc Võ Thành, nếu như muốn động thủ mà nói, nhất định muốn nghĩ rõ ràng hậu quả. Câu nói này giống như là một chậu nước đá tới lên muốn thiêu đốt Lâm Đạo Thiên trên người. Lâm Đạo Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Phương Chí, nhớ kỹ hắn tướng mạo, lạnh lùng thấp giọng nói ra, về sau tuyệt đối đừng để cho ta tại Bắc Võ Thành bên ngoài nhìn thấy ngươi. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Phương Chí cười nhạo đáp lại, ánh mắt ra vẻ gây hấn. Lâm Đạo Thiên giận dữ phất tay háo rời đi, hướng về phía một đám Thương Hải Tông đệ tử phẫn nộ quát, còn ngồi ở chỗ đó làm cái gì? Đi! A! Thương Hải Tông bốn tên đệ tử đầu tiên là sững sờ, nhưng vội vàng đứng dậy, đuổi theo Lâm Đạo Thiên bộ pháp. Tiểu quán trưởng Quý lại tay mắt lanh lẹ chạy tới, bắt lấy một tên đệ tử, nói ra, không thể đi, các ngươi đồ ăn cũng đã vào nồi rồi, mặc kệ các ngươi có ăn hay không, tiền thanh toán mới có thể đi. Cho hắn. Lâm Đạo Thiên đứng ở tiểu quán cửa ra vào, quát khẽ một tiếng. Thương Hải Tông các đệ tử thầm mắng không may, móc ra một thanh nguyên thánh đan nhìn cũng không nhìn ném về phía cái này lão bản. Mà Lâm Đạo Thiên đi ra tiểu quán bên ngoài, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chí, bộ này phẫn hận bộ dáng, tựa hồ hận không thể đem Phương Chí ăn sống nuốt tươi. Lúc này Phương Chí không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt, ánh mắt bên trong gây hấn ý, không tản đi hết. Lâm Đạo Thiên bọn họ dù sao là kẻ ngoại lai, cuối cùng chỉ có thể nộ khí bừng bừng phất tay háo rời đi. Đợi người đi đường này biến mất ở trước mắt sau đó, Phương Chí sắc mặt dần dần phủ kín xương sắc cùng hắn ý. Thương Hải Tông đem Vương Hạo cùng Ngô Minh bắt lại, đồng thời dự định lợi dụng hai người này tính mệnh, buộc hắn hiện thân. Thế mà cũng đã hèn hạ đến trình độ này sao? Chương 227, Hữu Dũng Hữu Nưu, Nưu Lược là hơn. Phương Chí ngồi ở trong tiểu quán thật lâu không nói, thần sắc cực kỳ khó coi, hiển nhiên Thương Hải Tông hèn hạ thủ đoạn thật sâu kích thích hắn. Tiểu tử, ngươi định làm như thế nào? Hồn Lão cẩn thận mà nói ra hỏi thăm một câu, sợ lúc này kích thích Phương Chí. Hồn Lão, ta muốn giết người. Phương Chí ánh mắt lướt qua quần quận nộ ý. Hắn vì Thương Hải Tông tận trung không thể lấy được đinh điểm chỗ tốt còn bị truy sát coi như xong. Bây giờ Thương Hải Tông vậy mà còn cùng ngoại nhân vì buộc hắn hiện thân, không tiếc truy sát hắn thủ hạ, bậc này dơ bẩn ti tiện thủ đoạn, đơn giản làm cho người nôn mửa. Tiểu tử, ta đoán chừng nhân ra chính là vì chọc giận ngươi, khiến cho ngươi hiện thân, cho nên ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động bị lừa rồi. Hồn Lão lo lắng, sợ Phương Chí chịu không được cái này khích tướng, tự chui đầu vào lưới. Bởi vì hai cái tôm tép đem chân long cho góp đi vào, vậy cũng quá thua lỗ. Phương Chí cầm chén rượu lên, nâng ly một ngụm rượu, con ngươi xích hồng, cay độc rượu ở trong bụng quay cuồng. Hồn Lão ngươi mau giúp ta nghĩ chủ ý, ta không muốn liên lụy người bên cạnh, hiện tại bọn hắn chỉ là bắt Vương Hạo cùng Ngô Minh, qua mấy ngày đây. Nói không chừng sẽ bắt Hồng Tiêu cùng Chính Võ, dạng này sự tình là sẽ không đoạn. Phương Chí tức giận nói ra. Hồn Lão hít một tiếng tức giận, vắt hết óc nói, trong tay ngươi át chủ bài thật sự là quá ít, lần này mấy tên thiên nguyên cảnh cường giả nằm ở Bắc Võ Thành. Ngươi căn bản không thể nào chống đỡ. Ta trước cho ngươi ra mấy cái chủ ý, ngươi tạm thời thử xem. Hồn Lão khổ tư minh muốn lấy sau, nói ra lời ấy. Thời gian lặng yên biến mất, hôm nay đến trạm vạng tối thời điểm, Thương Hải Tông tin tức rốt cục truyền ra một đạo tin tức, kia chính là Vương Lận đám người xác thực đem Vương Hạo cùng Ngô Minh bắt tới, cũng đem hai người kia buộc chặt ở Bắc Võ Thành cửa thành đông, xa xa liền có thể trông thấy treo ở trên cột cờ hai người. Hai người này mình đầy thương tích, hấp hối. Nhìn bộ dáng cũng đã nhận qua trọng hình, cách thật xa Phương Chí tận mắt nhìn thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt, hắn ánh mắt nhìn hướng người mặc sơn hà tú vân bảo Thương Hải Tông các đệ tử dĩ nhiên tràn đầy cứu hận. Ngày xưa đồng môn, ở hắn nội tâm dĩ nhiên triệt để trở thành cựu nhân. Tuổi trẻ khí thịnh Phương Chí gắng gượng đem khẩu khí này nhịn xuống, phần này khuất nhục cũng thật sâu lạc ấn ở trong lòng hắn. Hồn Lão lại mở miệng nhắc nhở, trước rời đi nơi này, đến ban đêm đi dựa theo ta nói làm. Cửa thành đông trên đầu thành, Lăng Thiên Hầu, Đỗ Lộ, cung chỉ ba người sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Đỗ Lộ đầy bụng nghi hoặc, mở miệng nói ra, cái này Phương Chí chẳng lẽ thực sẽ vì hai đầu tôm tép hiện thân. Nếu như là ta, ta tuyệt sẽ không như thế, bởi vì cái này thực sự quá ngu. Từ người bình thường góc độ đến nghĩ, đều sẽ không hiện thân. Nhưng ngươi đừng quên, cái kia tiểu xuất sinh, bây giờ hay là thiếu niên, tâm trí chưa thành thục, có lẽ thật làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình. Lăng Thiên Hầu thảnh thơi, ánh mắt bên trong có vẻ tự tin. Cái kia hăm hở thiếu niên, có thể ẩn nhẫn bậc này khuất đủ. Chỉ sợ đại đa số đều sẽ nổi giận đùng đùng, cầm kiếm đánh tới, không tiếc mạng sống, chỉ vì trong lòng phần kia tình nghĩa. Nhìn như rong rạc, kỳ thực ngu xuẩn không thể cứu. Các ngươi Thương Hải Tông đối phó chính mình người thủ đoạn, thật đúng là nhiều đây, đầu tiên là Trần Liệt, lại là Phương Chí. Cung chỉ rêu cợt một tiếng, nói bên trong chế rêu có thể tinh tế nghe được, thân làm kiếm tông trưởng lão, đối bậc này ti tiện thủ đoạn, tự nhiên có chút xem thường. Lăng Thiên Hầu lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là cười nhẹ, cũng không phản ứng cung chỉ. Cùng lúc đó, Bắc Võ Thành Chu Thị Tông tộc bên trong nghị sự các bên trong, có ba người, theo thứ tự là Chu Thị Tông tộc tộc trưởng, Vương Lận cùng Hắc Chiến. Hắc Chiến đầy mặt sợi râu, có chút dơ giấy, nhưng hai con ngươi dường như ưng, thân cao 8 thước, người mặc lam sắc kiếm văn áo, sau lưng gánh vác lấy kiếm hạc, giống như một tôn thế ngoại kiếm tiên. Không biết cái kia tiểu xuất sinh, có thể hay không ở trong vòng 3 ngày hiện thân. Chu Doanh Thân làm Chu Thị Tông tộc tộc trưởng, người đã trung niên, người mặc kim bào, đang lúc nói chuyện ánh mắt lấp lóe hung quang, Chu Dục là hắn sủng ái nhất tôn tử, bây giờ lại mất tích không có chút nào tin tức, nhưng 7 ngày cũng không gặp hắn thân ảnh, hơn phân nửa cũng đã bị diệt khẩu. Vương Lận từ đầu đến cuối đều đen khuôn mặt, từ Phương Chí phản tông đến Thiên Kiếm Tông tìm tới đi qua 7 ngày bên trong, hắn mỗi một ngày đều phi thường tức giận. Bởi vì một cái tiểu xuất sinh, dẫn đến bọn họ Thanh Vân Hệ không có thể thu được được đinh điểm chỗ tốt không nói, lại còn rước lấy một thân phiền phức. Phương Chí nếu ở xuất hiện ở Vương Lận trước mặt, chỉ sợ Vương Lận hận không thể sẽ đem kẻ này tháo thành 8 khối. Hắn mặc kệ ra không xuất hiện, hắn hai tên thủ hạ đều phải chết, hai người này mệnh, thay cái kia tiểu xuất sinh hoàn lại nợ nần lợi tức. Đợi bắt đến hắn sau, ta muốn đem hắn rút gân lột ra, huyết nhục cho chó ăn. Vương Lận sắc mặt phù hiện quần quận lệ khí. Hiện tại còn không có một chút xíu tin tức sao? Ta nhất định phải tự tay chém cái này tiểu xuất sinh, mới có thể để cho ta cửu tuyển phía dưới đồ nhi chết được nhắm mắt. Hắc Chiến thanh âm lăng lệ rung động, điếc màng nhĩ người đau nhức. Dựa theo hồn lão phân phó, Phương Chí một người trốn ở phù sư công hội gian phòng bên trong, hắn trong phòng để đó thật dày một sấp giấy trắng. Lúc này Phương Chí bút lông trong tay nhanh chóng ở giấy trắng viết xuống từng đoạn chữ mặc, đợi trong đó một trường giấy trắng viết xong về sau, Phương Chí thần hồn tàng ra, đem bút tích phục chế, in vào một trường tờ giấy trắng bên trên. Cái này thô sơ giản lược khe đếm chừng ngàn tờ giấy trắng, không bao lâu đều viết đầy kiểu chữ. Trạng vạng tối tịch dương kim hà có chút chói mắt, Bắc Võ Thành bên trong, một đạo người mặc hắc bào, che chắn khuôn mặt thân ảnh lặng lẽ ở một cái không người hẻm đường đi hiện thân. Cái này hắc bảo thân ảnh lật tay trong tay xuất hiện một chuôi phổ thông huyền khí trường cung cùng mũi tên. Mũi tên bên trên treo một cái lớn nhỏ vừa vặn túi. Hắc bảo thân ảnh cẩn thận xem nhìn xuống bốn phía, xác nhận bốn phía không người về sau, trường cung kéo thành hình trăng tròn tư thế, một tiễn phá không bắn ra, đợi mũi tên bay đến trên bầu trời sau đó. Cái kia túi ầm vang nổ tung, một chương một trang giấy hình dáng giống như là thiên nữ tán hoa, bay về phía Bắc Võ Thành bốn phía. Ở mũi tên bay ra trong nháy mắt, Phương Chí đem huyền khí trường cung thu nhập trong túi chữ vật liền giấu kín phi nhanh, trên đường đi ỉ vào hồn lão cường hoành thân nghiệm, trốn đông trốn tây từ cửa thành bắc chạy tới tây thành môn, lại bắn ra một tiễn. Treo túi mũi tên, lần nữa bay về phía trường không. Đợi đến điểm cao nhất sau đó, túi lầm vang nổ tung. Vô số kẻ giấy trắng giống như là bông tuyết, từ trên trời giáng xuống. Bắc Võ Thành đông đảo võ giả, có người gặp giấy trắng rơi xuống, chủ động đưa tay tiếp nhận một trường. Đợi thấy rõ ràng chữ trên viết đến tột cùng là cái gì về sau, thần sắc không khỏi đại biến. Phương Chí bước chân không có ngừng lại. Hắn hết thể chuẩn bị 3 cái túi, lại từ tây thành môn phi nhanh đến cổng thành phía nam sau đó, lại bắn ra một tiễn. Một tiễn này bắn ra sau đó, hắn cấp tốc thay đổi tinh thần phù sư bào, thong dong đi ở trên đường phố cùng người đi đường hỗn hợp cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời to lớn Bắc Võ Thành, bởi vì cái này 3 đạo mũi tên, biến thành nấu sôi nước sôi. Giấy trắng phía trên sáng tác đại khái có mấy trăm chữ, đại ý viết hắn vì Thương Hải Tông tận trung cương vị công tác, vì tông môn chiếm được một kiện đạo khí, vài kiện linh khí, liền bởi vì đắc tội tông môn bên trong trưởng lão. Không những không lấy được đinh điểm chỗ tốt, ngược lại bị âm thầm truy sát. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải cách tông, không nghĩ đến Thương Hải Tông lại còn vô liêm sỉ truy sát mà đến. Giấy trắng phía trên còn sáng tác có quan hệ với Lý Thần nguyên nhân cái chết, Phương Chí không dám trêu chọc quá nhiều cường địch, dựa theo hồn lao nói. Trước mắt phương thức tốt nhất là ly gián Thiên Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông, khiến cho bọn họ bởi vì đạo khí mà tranh đấu lên. Về phần Lý Thần nguyên nhân cái chết, Phương Chí thì giao cho Đan Võ Tông. Đồng thời mắng chửi Hắc Chiến ngu xuẩn liền đầu óc đều không có, nói cho Hắc Chiến hắn ở trong Dược Vương cốc tu vi bất quá nhất trọng thiên, nhìn thấy Lý Thần đều cần tránh, làm sao có thể giết hắn. Nói tóm lại, Bắc Võ Thành bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều thấy được từng chương viết chân tướng giấy trắng. Phương Chí một mình một người đi ở trên đường phố. Thần sắc đen kịt, hắn cùng với đường đi người người đi đường không hợp nhau. Được mọi người từng cái đều là nhảy lên một cái bắt lấy một trương giấy trắng, đứng ở nguyên địa bất động, cẩn thận niệm đọc lấy phía trên lời nói. Mà hắn thì người mặc hắc bào đọc được ở trên đường, thân niệm truyền âm nói, hồn lão, thủy cũng đã khuấy đủ, tiếp xuống liền nhìn có thể hay không lừa Hắc Chiến. Chương 228, mạch nước ngầm mãnh liệt, mưa gió đến. Thối tiểu tử, ngươi vì cái gì liền không chịu nghe ta, liền như vậy rời đi đây. Làm như vậy phong hiểm, vẫn như cũ rất lớn. Tăng thêm Chu Thị Tông tộc tộc trưởng, 3 tên thiên nguyên cảnh liên thủ truy sát, dù là trên tay ngươi có không sai át chủ bài, vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồn lao kỳ thật cho Phương Chí mấy cái đề nghị, nhưng nhiều lần khuyên hắn sớm một chút chạy trốn cho thỏa đáng, không tất yếu bởi vì hai cái tôm tép bước lên đem bản thân thua tiền phong hiểm. Chỉ là như Lăng Thiên Hầu sở liệu, Phương Chí chính vào thiếu niên, còn hăng hái. Xem như một tên xích tử thiếu niên, Phương Chí sao lại cam nguyện nhìn thấy bằng hữu bởi vì hắn nhận liên lụy mà chết. Hắn làm không được. Căn bản làm không được. Cái này làm trái hắn võ đạo. Lại giả thuyết, hôm nay Thương Hải Tông vì buộc hắn hiện thân bắt Vương Hạo cùng Ngô Minh. Như vậy hôm nay Thương Hải Tông vô cùng có khả năng dùng Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ tính mệnh buộc hắn hiện thân. Nhất định phải lập tức ngăn chặn chuyện như thế thái, chí ít nhường Thương Hải Tông trong lòng có e dè, không dám quá mức hung hăng ngang ngược. Phương Chí khống trạng, trong phút chốc truyền khắp to lớn Bắc Võ Thành. Bắc Võ Thành từng cái thế lực đám võ giả đều tận mắt đọc cái này khống trạng, tuần tra ở nội thành giáp vệ môn, buôn đầu khắp nơi lấy, muốn tìm ra bắn tên người, nhưng Phương Chí sớm đã thiết kế xong rút lui lộ tuyến, ung dung rời đi. Chân tướng phù lộ mặt nước về sau, Bắc Võ Thành lâm vào một trận điên cuồng. Vô số võ giả không khỏi vì Phương Chí tao ngộ mà thổn thức, thậm chí sinh ra đồng tình chi tâm. Ngay tại chỗ thì có người đem Phương Chí mang ở trên người lệnh truy nã xé tan, rất nhiều người đều biểu thị, nếu truy sát bậc này người tốt có chút quá hèn hạ. Bọn họ khinh thường cùng Thương Hải Tông đám người làm bạn. Làm người không thể quá Thương Hải Tông. Cũng có võ giả trông thấy khống trạng, khịt mũi coi thường, đối với bọn họ mà nói, cái gọi là chân tướng chính là một cái giám. Bọn họ để ý là như thế nào bắt đến Phương Chí, cầm tới cái kia cho người trong vòng một đêm phất nhanh huyền thưởng. Đây mới là trọng yếu nhất một việc. Bắc Võ Thành bên trong, có đại lượng Thương Hải Tông đệ tử. Những cái này các đệ tử, cũng tự nhiên thấy được khống trạng, làm bọn họ cẩn thận nghiên cứu sau đó, các đệ tử từng cái đều lộ ra mở mịt vẻ không hiểu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạng này chân tướng đối với Thương Hải Tông đông đảo đệ tử tâm thần trùng kích không thể bảo là không lớn. Bọn họ phụng mệnh đến truy sát phản tông đệ tử. Có thể đọc xong cái này từ trên trời giáng xuống khống trạng sau đó, trong lúc nhất thời Thương Hải Tông các đệ tử sinh ra một cái dị dạng tin tức. Không phải Phương Chí phản bội Thương Hải Tông, mà là Thương Hải Tông bởi vì phe phái tranh đấu, phản bội hy sinh Phương Chí. Đông đảo Thương Hải Tông các đệ tử, cầm khống trạng nói chuyện với nhau lấy. Cái kia ở Bắc Võ Thành cẩn thận tìm kiếm Phương Chí Lâm Đạo Thiên, cũng cầm tới một chương khống trạng. Làm Lâm Đạo Thiên cẩn thận nghiên cứu xong, ánh mắt thâm thúy, lộ ra suy nghĩ. Lúc này đem khống trạng để vào trong túi trữ vật, hướng về phía bên người thủ hạ quát, các ngươi tiếp tục tìm kiếm, đồng thời ven đường dặn dò trong tông đệ tử, đây chỉ là Phương Chí mê hoặc lòng người biện pháp, ta đi gặp một chuyến sư tôn. Tuân mệnh. Đi theo Lâm Đạo Thiên bốn tên đệ tử, liền vội vàng không người, đưa mắt nhìn Lâm Đạo Thiên rời đi. Đợi Lâm Đạo Thiên rời đi, cái này bốn tên đệ tử, trong lúc nhất thời cầm trong tay khống trạng, ngươi nhìn ta xem ngươi, ai cũng không dám loạn nói chuyện. Sợ bị người ta tóm lấy miệng lưỡi, rước lấy phiền phức. Mặt ngựa võ giả, cố gắng gạt ra một đạo tiêu dung, cười khăn nói, đừng suy nghĩ nhiều, Lâm Sư Minh mới nói, đây là Phương Chí dùng để mê hoặc lòng người. Đúng vậy à, Phương Chí thực sự là ti tiện như vậy, vì mê hoặc lòng người, thế mà làm ra dạng này ti tiện thủ đoạn, chúng ta ngàn vạn không thể bị lừa gạt. Có một tên đệ tử, sắc mặt cứng ngắc, liên thanh phụ họa, ánh mắt nhưng ở chưa tỏ thái độ hai người trên người không ngừng đánh giá. Còn lại hai tên đệ tử, siết chặt trong tay khống trạng, hai người có chỗ dao động, nhưng phát giác được tỏ thái độ hai người ánh mắt sau, lúc này tâm thần run lên, cũng vội vàng chất lên tiếu dung tùy theo phụ họa. Cái gọi là chân tướng, đối với bọn họ những cái này đệ tử tới nói, một chút cũng không trọng yếu. Cái này vốn là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Người tức là kẻ yếu, vậy liền phải đối mặt cường giả nghiền ép, nô dịch, khi nhục. Chuyện của tôi nét. Người có thể phản kháng, chỉ là người kết cục sẽ không đẹp mắt. Phương Chí khống trạng khiến Thương Hải Tông mấy ngàn đệ tử lòng người lưu động, nguyên bản đối Phương Chí hừng hực khí thế truy sát, cũng trong lúc nhất thời tùy theo dừng lại, đông đảo đệ tử đều không biết làm sao. Cửa thành đông trên đầu tường. Thương Hải Tông đệ tử cầm mấy chương khống trạng vội vội vàng vàng leo lên đầu thành. Lăng Thiên Hầu phát giác được đệ tử bối rối, nói, tìm tới Phương Chí. Cung chỉ cùng Đỗ Lộ nghe vậy nhìn về phía Thương Hải Tông đệ tử. Thương Hải Tông đệ tử đầy mặt mồ hôi, thở dốc lắc đầu. Vội vàng hai tay trình lên có dính vết mồ hôi ba tấm khống trạng. Lăng Thiên Hầu hơi cau mày, cầm lấy khống trạng thuận tay phân cho Đỗ Lộ cùng cung chỉ. Đợi hắn cầm lấy khống trạng Mạn Bất Kinh Tâm nhìn lướt qua sau, thần sắc đống nhiên biến đổi, Đỗ Lộ cùng cung chỉ hai người cũng ở sau một khắc, không hẹn mà cùng phát sinh biến hóa. Lăng Thiên Hầu nhất là trông thấy đạo khí chói mắt hai chữ sau, trong lòng đập bịch bịch, một cỗ không ổn cảm giác sinh ra. Làm Lăng Thiên Hầu quay đầu nhìn về phía cung chỉ thời điểm, phát hiện đối phương trên gương mặt xinh đẹp đầy mặt xương hàn. Đạo khí, lại bị các ngươi Thương Hải Tông chiếm được. Cung chỉ quét khống trạng mấu chốt ngôn ngữ sau, chợt lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy rét lạnh ý. Lăng lệ trùng thiên kiếm ý, từ cung chỉ trên người tản ra, rất khó tưởng tượng, dạng này bành trướng khí thế cư nhiên là từ một cái nữ nhân tràn ra. Cái này trong lúc nhất thời Lăng Thiên Hầu cũng rối loạn tức lòng. Thương Hải Tông nắm giữ đạo khí về sau, thủy chung bảo thủ lấy này bí mật. Dù sao đạo khí việc quan hệ trọng đại, nếu như bị ngoại nhân hiểu rõ mà nói, tất nhiên sẽ dẫn tới một trận gió sóng. Đi trước Dược Vương Cốc Tam Tông bên trong, Đan Võ Tông mặc dù cũng biết rõ Thương Hải Tông chiếm được đạo khí, nhưng những người này hết thảy bị Triệu Thanh Điệp hạ phong khẩu lệnh. Về phần Triệu Thanh Điệp rõ ràng hạ phong khẩu lệnh, Phương Chí chém giết Lý Thần sự tình còn truyền ra, trong đó chân tướng đã làm cho ngoại vị. Ta đi tìm Vương Lận một cái giải thích. Cung chỉ từ cửa thành đông bên trên nhảy xuống, mạnh mẽ thân ảnh hướng Chu Thị Tông tộc phủ đệ thẳng lướt mà đi. Lăng Thiên Hầu đem không trạng xé vỡ nát, hướng về Thương Khung gào thét gầm thét, Phương Chí ngươi cái này tiểu xuất sinh, phải chết, phải chết. Ta đi trước Chu Thị Tông tộc, ngươi lưu ở nơi đây, nếu như hát chiến đám người biết được việc này, chỉ sợ nói không chừng ngay tại chỗ liền sẽ trở mặt. Đỗ Lộ liền tương đối tỉnh táo, lúc này quát khẽ một tiếng, cũng từ cửa thành đông bên trên nhảy xuống. Lăng Thiên Hầu tức giận muốn rách cả mí mắt, hắn nhìn chăm chú trên cột cờ treo Vương Hạo cùng Ngô Minh hai người. Hắn giơ tay, giữa thiên địa hai đầu phong tiên xuất hiện, xuất phát từ cho hả giận, hắn nắm chặt phong tiên hướng về phía hai người một trận cuộc đánh. Mình đầy thương tích Vương Hạo cùng Ngô Minh, tiếp nhận bậc này cuộc đánh, truyền ra thê thảm tiếng kêu. Một trận cho hả giận về sau, Lăng Thiên Hầu lửa giận tán đi một chút, đối đại hắn dần dần tỉnh táo lại về sau. Lăng Thiên Hầu cặp kia nộ mâu dần dần lạnh. Đột nhiên, trên mặt hắn phủ lộ cho người không rét mà run tiếu dung. Cái này tiếu dung có loại không nói ra được lạnh lẽo hàn ý. Ha ha, tiểu xuất sinh. Quả nhiên như ta nói, ngươi xác thực còn ở trong Bắc Võ Thành, vì hai cái này phế vật, ngươi thế mà thật hiện thân, tốt, rất tốt, ta nhất định muốn đem ngươi từ nơi này bắt tới, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên Hầu tỉnh táo về sau, đồng nhiên đốn ngộ, ánh mắt quét cướp ở Bắc Võ Thành mênh mông biển người, trên mặt mang rét lạnh ý cười. Mạch nước ngầm mãnh liệt Bắc Võ Thành, mưa gió đến. Chương 229, thành công ly gián, thân phận bại lộ. Cung chỉ, Đỗ Lộ cùng Lâm Đạo Thiên ba người gần như đồng thời chạy tới Chu gia phủ đệ. Lâm Đạo Thiên ở cửa ra vào chờ thông báo, cung chỉ chạy tới về sau, trực tiếp xông vào. Nhìn qua sát khí bừng bừng Thiên Kiếm Tông trưởng lão bộ dáng này, Lâm Đạo Thiên chặn lại nói, Đỗ Sư Thúc, chẳng lẽ Thiên Kiếm Tông cũng thấy được Phương Chí khống trạng? Không sai, chuyện này trước mắt tới nói, phi thường phiền phức. Đỗ Lộ đen khuôn mặt. Đạo khí một chuyện, có thể lớn có thể nhỏ. Lấy Thiên Kiếm Tông phát niệm tính, sợ rằng sẽ bởi vì đạo khí, mà làm mưu đồ lớn, đến khi đó Thương Hải Tông chỉ sợ càng thêm bị động. Đi theo ta, chúng ta cũng đi vào. Đỗ Lộ nói một câu, cũng lập tức xông vào, Chu Thị Tông tộc cửa ra vào giáp vệ đô khó có thể ngăn cản. Lâm Đạo Thiên trong lòng chửi mắng Phương Chí chết không yên lành, không khỏi vội vàng đuổi theo bộ pháp. Chu Thị Tông tộc nghị sự các bên trong. Chu Doanh, Vương Lận, Hắc Chiến ba người đều đang chờ tin tức. Bất quá liền ở lúc này, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nghị sự các cửa ra vào. Một đạo người mặc lam sắc kiếm văn pháo thiếu phụ gánh vác lấy kiếm hạp bước vào trong phòng, cung chỉ lúc này đẩy mặt xương hàn. Sao ngươi lại tới đây, bắt được cái kia tiểu xuất sinh? Hắc Chiến nhìn thấy là cung chỉ, thần sắc không thay đổi, lạnh lùng hỏi. Chu Doanh cùng Vương Lận hai người sắc mặt đều có chờ mong, chẳng lẽ thật bắt được Phương Chí? Chỉ là nữ tử này lạnh lùng lắc lắc đầu, không người đem khống trạng hiện ra đến Hắc Chiến bên cạnh, lên tiếng nói, trưởng lão, chúng ta tựa hồ bị đùa nghịch. Ân. Hắc Chiến nhíu mày lại, đưa tay nắm vào trong hư không một cái kia giấy trắng khống trạng lộ ra ở trong tay hắn. Sau một khắc thời điểm, Đỗ Lộ cùng Lâm Đạo Thiên hai người trước sau chạy tới, bất quá hai người nhìn thấy Hắc Chiến cũng đã thấy được khống trạng, không khỏi hơi biến sắc mặt. Vương Lận nhìn thấy Đỗ Lộ cùng Lâm Đạo Thiên thần sắc không thích hợp, lại liếc một cái Hắc Chiến, phát hiện đối phương nhìn cái kia giấy trắng sau đó, thần sắc cũng phát sinh biến hóa, một sợi lặng yên hàn ý, từ đối phương trên người toát ra, cái này khiến Vương Lận trong lòng lộn bột một tiếng. Trong lòng thì là niệm tưởng, phát sinh chuyện gì? Sư phó, mời ngài nhìn. Sự tình đã đến nước này, Lâm Đạo Thiên đành phải khom người từ trong túi chữ vật lấy ra khống trạng, vội vàng trình lên. Vương Lận vội vàng tiếp nhận, đối lại hắn ánh mắt ở trên khống trạng quét qua, thần sắc không khỏi đại biến, hắn liền tranh thủ khống trạng thu hồi, khi hắn ánh mắt nhìn về phía Hắc Chiến thời điểm, lại phát hiện Hắc Chiến lúc này ánh mắt lạnh, khoe miệng ngậm lấy như có như không cười lạnh, giống như là một cái hồng hoang mãnh thú, chính là theo dõi hắn, thấy lạnh cả người từ Vương Lận trên sống lưng toát ra. Chúc mừng các ngươi Thương Hải Tông, không nghĩ đến các ngươi ở trong Dược Vương Cốc, thế mà chiếm được một kiện đạo khí, quả nhiên là thật đáng mừng a. Hắc Chiến thanh âm khàn giọng, ngữ khí cùng tiếu dung tràn đầy đùa cợt. Hắc huynh, việc này ta muốn phải có một chút hiểu lầm. Nay cũng là cái kia tiểu xuất sinh Vũ Hoan, việc cấp bách là đem cái kia tiểu xuất sinh bắt tới. Vương Lận khỏe miệng co giật, mở miệng giải thích nói ra, nhưng trong lòng đối Phương Chí hận ý dĩ nhiên ngập trời, kẻ này thế mà còn dám phản kháng. Lại có đảm lượng đem sự tình quấy đục đến bậc này cấp độ. Không thể tha thứ. Kẻ này phải chết. Phải chết. Ha ha, các ngươi Thương Hải Tông lấy được đạo khí chuyện này, ta sẽ bẩm báo cho tông môn. Chúng ta Thiên Kiếm Tông đã sớm biết rõ Dược Vương Cốc Võ Binh Phủ có đạo khí tồn tại, đồng thời chuẩn bị 10 năm lâu. Không nghĩ đến, kết quả là thế mà nhường các ngươi Thương Hải Tông không một tiếng động cầm tới tay, các ngươi cũng không sợ cái này đạo khí phòng tay. Nếu như không phải lần này Phương Chí phản tông, chỉ sợ chúng ta Thiên Kiếm Tông đều sẽ bị mơ mơ màng màng. Hắc Chiến Thần sắc phù hiện quần quận lệ khí, thanh âm giống như là tháng chạp mùa đông lạnh lẽo lênh phong, đâm người làm đau màng nhĩ. Vương Lận, Đỗ Lộ, hai người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực quần quận đè xuống. Trước mắt Thương Hải Tông ở vào hỗn loạn, Thái Thượng trưởng lão sắp trùng kích vô tướng cảnh, hơn nữa cần phải có cái này đạo khí làm trợ lực. Thương Hải Tông trước mắt chịu không được đinh điểm gợn sóng. Bọn họ ngàn tính vạn tính, đều không có ngờ tới, Phương Chí sẽ đến như thế một tay rút tuổi dưới đáy nổi. Một chiêu này có thể nói hung hăng đánh vào bọn họ bảy tấc phía trên. Mặc dù Thương Hải Tông các trưởng lão hận không thể đem Phương Chí rút gân lột ra, nhưng bọn hắn lúc này nội tâm sinh sôi ra hối hận, không nên liên lụy Phương Chí thủ hạ. Chỉ sợ cái này tiểu xuất sinh gặp đến thủ hạ bị bắt, mới có thể đem tất cả sự tình đều run đi ra. Thương Hải Tông, ta cần các ngươi cho Thiên Kiếm Tông một cái công đạo, đồ nhi ta tính mệnh thù hận, tạm thời trước để qua một bên. Hồn lão đưa ra kế ly gián sách, xác thực làm ra tác dụng. Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, khiến cho Thương Hải Tông, Thiên Kiếm Tông cùng Chu Thị Tông tộc lâm vào ngờ vực cùng cố kỵ. Cũng suy yếu rất nhiều người thế lực đối Phương Chí truy sát. Không chỉ như thế, Thương Hải Tông thanh danh xem như triệt để hủy, chí ít tương lai trong vòng mấy năm, chỉ sợ đều sẽ không có người tiến vào cái này rác rưởi tông môn mặt. Tông môn đệ tử, vì tông môn xông pha khói lửa, mang về đông đảo bà bối, liền khen thưởng đều không có, dĩ nhiên bởi vì phe phái tranh đấu mà bị truy sát. Dạng này tông môn, không phải rác rưởi, là cái gì? Hơi có chút nhãn lực đám võ giả, đều sẽ không tiến vào dạng này tông môn tu hành. Rất nhiều Thương Hải Tông đệ tử, bởi vì Trần Liệt một chuyện, vốn liền đối tông môn tâm tồn oán hận cùng không hiểu. Bây giờ lại tới Phương Chí, Thương Hải Tông đông đảo đệ tử lòng người bắt đầu lưu động, rất nhiều đệ tử đều động thoát ly tông môn ý niệm. Dạng này tông môn đối với ngươi tiến hành nghiền ép, ức hiếp, nhục nhã, còn không đối với ngươi tiến hành bảo hộ. Làm Thương Hải Tông tông môn đệ tử, cùng làm nuôi nhốt gia súc làm sao khác. Phương Chí liền là một cái sống sờ sờ ví dụ. Tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu. Đâu chỉ lệnh Phương Chí một người tâm. Vì cái gì nói hồn lão là một cái lão hồ ly đây? Cái này lao ra hỏa mỗi lần ra mưu kế, vĩnh viễn có thể trọng thương địch thủ, khiến địch nhân liền cơ bản chống đỡ lực lượng đều không có. Bóng đêm giáng lâm thời điểm, Phương Chí về tới phủ sư công hội, hắn tin tưởng lập tức muốn nên đón càng lớn mưa gió, cho nên hắn phải nắm chắc điều thần, chuẩn bị áp dụng tiếp xuống oanh oanh liệt liệt kế hoạch. Chẳng qua là làm hắn vừa mới tiến phủ sư công hội bên trong chuẩn bị lên lầu về gian phòng của mình lúc, một đạo nhu hòa thanh âm vang ở hắn bên tai. Tiểu thất, ngươi thần sắc vội vàng lại dị khí cuốn thân, ngươi là gặp cái gì phiền phức sao? Nam Ly đứng ở cách đó không xa, người mặc lục sắc làm bào, hơi thi phấn trang điểm, môi son khẽ mở, trong mắt sáng lóe ra ánh sáng. Bị đột nhiên kêu lên, Phương Chí thần sắc cứng đờ, vội vàng đem nỗi lòng kéo trở về, lúc này quay đầu hướng về phía Nam Ly gạt ra một đạo nụ cười nói, ở tiểu quán gặp mấy tên ương ngạnh tông môn đệ tử, cho nên tâm tình có chút không tốt. Tông môn đệ tử là cùng Thương Hải Tông người, phát sinh cái gì xung đột sao? Nam Ly thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng hỏi. Ân, đối phương đến gây chuyện, bị ta quát lui. Phương Chí gật gật đầu, sau đó khẽ cười nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngược lại cũng không cái gì sự tình, chỉ là phát hiện một kiện tương đối kỳ quặc sự tình. Ta cảm thấy bên ngoài lưỡng tông nhất tộc lệnh truy nã chân dung người, cùng ngươi giống như, muốn hỏi có phải hay không ngươi? Chương 230, Tiêu Giao tự tại, huyền ngôn tạ cự. Nam Ly nhu hòa thanh âm lại như cửu thiên kinh lôi vang vọng ở Phương Chí trong tai. Phương Chí sắc mặt vù biến đổi, hắn bình tĩnh ánh mắt dần dần nổi lên hắn ý. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân trở thành tiềm phục tại đêm tối giã thú, muốn đem Nam Ly một ngụm nuốt mất. Ngươi có ý tứ gì? Phương Chí từ trong cổ họng nặn ra đoạn văn này, ánh mắt lạnh, nữ tử này đến tột cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng thật xem thấu bản thân thân phận? Nếu như xem thấu bản thân thân phận, không đi nói cho Thương Hải Tông cùng Chu Thị Tông tộc người, ngược lại tới tìm hắn. Đến tuột cùng muốn làm cái gì? Không có gì, ta cảm thấy tiểu thất ngươi phủ sư nộ tính vô cùng tốt, muốn cùng ngươi nói một việc thôi. Nam Ly trên mặt thủy chung treo tắm rửa gió xuân tiếu dung, đối với Phương Chí trong phút chốc địch ý, phảng phất cũng không đặt ở trong lòng. Phương Chí nhìn một chút bốn phía, phụ sư công hội ra ra vào vào dòng người không ít, Nam Ly minh bạch hắn ý tứ, lúc này nói khẽ, đi theo ta. Nam Ly quay người đi lên lầu, Phương Chí đen khuôn mặt, không nói một lời cùng lên, vội vàng thần niệm hỏi, hồn lão, có thể xem thấu cái này nữ nhân nội tâm dự định sao? Không biết, nhưng nhìn ra được là, đối phương cũng không có làm hại tâm tư ngươi. Nhưng nữ tử này tuyệt đối lai lịch bất phàm, hẳn là nắm giữ bí pháp, nếu không nàng tuyệt không có khả năng xuyên thấu qua ta cho ngươi trên người bố trí xuống thần hồn bích trướng, từ đó gặp được ngươi chân thực khuôn mặt. Hồn lao thanh âm cũng có chút ngưng trọng, trước đó hắn sợ Phương Chí thân phận bại lộ, đặc biệt tại hắn dịch dung trên mặt nạ bố trí thần hồn bích trướng, chỉ có thiên nguyên cảnh cường giả mới có thể nhìn thấy hắn chân thực mặt mũi. Nhưng nữ tử này bất quá nguyên đang cảnh tu vi thế mà cấp có thể dòm ra Phương Chí chân chính khuôn mặt, cái này nói rõ đối phương nhất định nắm giữ kỳ dị bí pháp. Nam Ly dẫn đường đem Phương Chí dẫn tới phủ sư công hội một gian trong văn phòng, đợi đi vào sau đó, Nam Ly chủ động giữ cửa đóng lại, trong phòng tia sáng vô cùng tốt, căn này phòng theo sát đường đi, lại không có cái gì phức tạp thanh âm, nhìn bộ dáng hẳn là bố trí trận pháp. Căn này phòng bố trí trận pháp, bên ngoài thần niệm là không cách nào thăm dò vào nơi đây, cho nên ngươi tiếp xuống đều có thể yên tâm. Nam Ly nhẹ giọng nói ra. Phương Chí lúc này lòng cảnh giác cực kỳ nồng hậu dày đặc, nói, có chuyện cứ việc nói thẳng A. Ha ha, ta là nên xưng hào ngươi kêu Lâm Tiểu Thất đây, vẫn là Phương Chí đây. Nam Ly tuyệt hảo dung nhan hiện ra mỉm cười tiếu dung, hơi có kinh ngạc nhìn chăm chú Phương Chí. Ngươi là từ đâu biết được của ta thân phận? Phương Chí trong lòng không khỏi treo lên. Mai hội trưởng nói cho ta A. Nam Ly mỉm cười tiếu dung nở rộ. Lời vừa nói ra, Phương Chí cái chán phủ hiện mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong quang mang kỳ lạ không ngừng lấp lóe. Mai hội trưởng thế mà xem thấu hắn thân phận. Cái kia Mai hội trưởng là địa nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng hắn là phụ sư, thần hồn tu vi hẳn là cũng đã đột phá thiên nguyên cảnh. Nếu cẩn thận quan sát ngươi, xác thực có thể dòm ra ta cho ngươi bố trí thần hồn bích trướng. Hồn lão mở miệng giải thích nói, mặc dù bại lộ thân phận, nhưng thân làm lão hồ ly hồn lão, lại không có bao nhiêu khẩn trương. Tất nhiên Nam Ly đồng ý tìm Phương Chí tới nói, đã nói lên nàng và Mai hội trưởng đều là dự định che chở Phương Chí. Hiện tại nhìn đến, bọn họ tựa hồ muốn Phương Chí bỏ ra một chút che chở trả thù lao. Phương Chí, ngươi nếu như đã thoát ly Thương Hải Tông, như vậy ngươi hiện tại cũng đã không tông môn có thể ỷ vào. Có hay không hứng thú, vào ta Nam gia, trở thành ta Nam gia phủ sư đây. Nếu là ngươi đồng ý đáp ứng, ta bảo ngươi bình an, hơn nữa dành cho ngươi đầy đủ tài nguyên đến tạo điều kiện cho ngươi tu hành nghiên cứu phù đạo. Tương lai đợi ngươi vũ dực dần dần phong, ngươi cũng có thể thoát ly Nam gia, bốn phía bay lượn, nếu ngươi có hứng thú, cũng có thể cưới ta Nam gia nữ tử, ở rể ta tông trong tộc, thế nào? Nam Ly không chút nghĩ ngợi nói ra, lời nói bên trên không có đinh điểm dừng lại, ánh mắt càng là toát ra chờ mong, từ nhìn thấy Phương Chí lần đầu tiên nàng ngay ở thán phục Phương Chí phủ sư tạo nghệ. Mới vào phủ sư, thì có như vậy năng lực, đây quả thực liền là trong truyền thuyết thiên tài. Hơn nữa Phương Chí thần hồn thiên phú mạnh, nộ tinh cao. Cuối cùng là Nam Ly đều cảm thấy có chút theo không kịp. Dạng này tốt hạt giống nếu vì nàng Nam gia bồi dưỡng, ngày sau ắt sẽ trở thành nhất đại thiên tiêu. Đến lúc đó cuối cùng Phương Chí không nguyện ý lưu ở Nam gia, nhưng song phương kết thiện duyên, ngày sau Nam gia muốn có nhu cầu, tất nhiên có thể lấy được tương trợ. Yến Vân Nam gia sở dĩ có thể truyền thừa ngàn năm, dựa vào cũng không phải là Nam gia người. Mấy lần Nam gia gieo xuống thiện quả, cứu vớt gia tộc mấy lần. Chậc chậc, những người này ánh mắt không sai. Cái kia gọi Triệu Thanh Đĩa tiểu nhi tử cũng tốt, cái này Nam Ly cũng được. Một cái là coi trọng ngươi tu vi thiên phú, một cái là coi trọng ngươi thần hồn cùng phù sư thiên phú, đều muốn đưa ngươi mời chào bộ hạ. Hô, dạng này thì dễ làm hơn nhiều, chí ít đối phương xác thực không có làm hại ta chi tâm. Phương Chí treo lấy trái tim kia, lặng lẽ thở dài một hơi. Phương Chí đối Nam Ly gạt ra một đạo mỉm cười, thở dài một hơi nói, nguyên lai là chuyện này, ta còn tưởng rằng Nam tiểu thư dự định ta cho bán ra ngoài đây. Làm sao có thể? Ngươi phủ sư thiên phú, cuối cùng là Mai hội trưởng cũng nói khen cực kỳ, nói ngươi tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, Thương Hải Tông đám kia ngu xuẩn đã có mắt không biết kim tương ngọc, vậy ta Nam gia tự nhiên sẽ không khách khí. Nam Ly Nhu Hòa cười một tiếng, đôi mắt sáng ngừng chân ở Phương Chí trên người, chờ hắn trả lời. Nếu như lần này đi ra du ngoạn còn có thể mang về, một cái như vậy hạt giống tốt. Nàng kia phụ thân chắc chắn sẽ vô cùng khai tâm. Nam tiểu thư tâm ý ta nhận. Nhưng ta trước mắt không có gia nhập bất luận cái gì thế lực dự định. Phương Chí huyền chuyển cự tuyệt, đối với Nam gia hắn hai mắt đen thui, liền như vậy đáp ứng, có lẽ lại là một đầu cùng loại với Thương Hải Tông không đường về. Dù coi như hắn muốn gia nhập thế lực, vậy cũng tất nhiên là một chút cho người đủ để ngưỡng vọng thế lực. Về phần Yến Vân Nam gia cùng Đan Võ Tông mặc dù rất mạnh, nhưng đối với Phương Chí trợ lực cũng không lớn. chỉ có thể vì hắn đưa đến một cái che gió tránh mưa tác dụng thôi. Nghe được Phương Chí mở miệng cự tuyệt, Nam Ly một trận yên lặng, phảng phất chưa từng ngờ tới hắn sẽ cự tuyệt, dù sao bây giờ Phương Chí thế nhưng là trong mưa gió một mảnh lá trúc, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Lúc này Phương Chí, hắn rất hy vọng một cái cường đại thế lực đến bảo hộ hắn mới đúng. Vì cái gì? Ngươi có biết rõ, hiện tại ngươi một khi thân phận bại lộ, ngoại trừ chết bên ngoài, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Nam Ly cái kia lộng lẫy trang nhã dung nhan lần đầu hiện lên vẻ kinh ngạc. Phương Chí mỉm cười, nói, nếu như không có sự tình khác mà nói, tại hạ liền xin cáo từ trước. Nói xong sau đó, Phương Chí liền đứng dậy hướng về cửa phòng đi đến. Phương Chí, ngươi cần nhắc rõ ràng sao? Ta là lấy lân cận nam gia trưởng nữ thân phận mời ngươi, ta có thể cho ngươi đầy đủ tu luyện tư nguyên, ngươi thật muốn cự tuyệt. Nam Ly lúc này kinh ngạc khuôn mặt ở trên thần sắc, trong lúc nhất thời hướng về phía hắn bóng lưng liên thanh nói ra. Lần trước có một người mở cho ta ra điều kiện, so ngươi cái này tốt hơn nhiều. Đối phương nói sẽ để cho nàng phụ thân thu ta làm thân truyền đệ tử, đúng rồi, nàng phụ thân ngươi cũng nhận biết, gọi Triệu Hiền, chúng ta đều gọi hắn là Đan Vương. Chương 231, thiêu thân lao đầu vào lửa, xích tử thiếu niên. Phương Chí vẹn vẹn cho Nam Ly lưu lại một cái ảo ảo bóng lưng. Hắn đoạn văn này dẫn tới Nam Ly sắc mặt biến đổi, thân làm nam gia tiểu thư, Nam Ly là cực kỳ thông tuệ. Chẳng qua là làm nàng đang muốn mở miệng gọi lại Phương Chí dự định chất vấn lúc, lại phát hiện Phương Chí thân ảnh dĩ nhiên biến mất ở chính mình trước mắt, Nam Ly khuôn mặt hiện lên dị sắc, trong lòng lại toát ra một cái ý nghĩ. Cái này Phương Chí, đến tột cùng là tự tin hay là tự phụ? Hiện tại hắn vị trí hoàn cảnh, được xưng tụng là cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn thế mà cự tuyệt bản thân đề nghị. Hoang đường, cuồng vọng, tự phụ từ ngữ bước lên ở Nam Ly trong lòng. Phương Chí khống trạng bị vô số võ giả tận mắt nhìn thấy, trận này sóng gió hung mãnh ở chỗ nó là vô hình, im ắng. Khống trạng giống như là một khỏa trùng tử, trồng ở rất nhiều trong lòng. Thương Hải Tông đông đảo các đệ tử đều sinh ra dị tâm, tông môn uy vọng ở những cái này đệ tử trong lòng, sụp đổ tan rã, cơ hồ mất đi vô số lòng người. Cái này tín niệm sụp đổ tan rã là kéo dài. Phương Chí một ngày không bị bắt quy tông, một ngày không bị chém giết, cái này công tâm kế sách, liền không ngừng tan rã lấy Thương Hải Tông. Ở kế ly gian phía dưới, Thương Hải Tông cùng Thiên Kiếm Tông vết rách càng ngày càng lớn. Đạo khí dụ hoặc, là bất luận cái gì võ giả đều khó có thể ngăn cản, nhất là võ giả bên trong cường giả. Bọn họ tu vi một khi lâm vào bình cảnh về sau, chỉ có ỷ vào ngoại vật mới có thể tăng lên tự thân thực lực. Ở cái này mạnh được yếu thua võ giả thế giới bên trong. Có chút đồ vật, không có nghĩa là ngươi nắm giữ, liền là ngươi. Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ cầm Lý Thần cái chết chuyện này, từ đó làm mưu đồ lớn. Có lẽ Di Vãng chỉ là hát chiến thân làm Lý Thần sư phó, thay chết đi đồ đệ muốn một phần công đạo cùng bản thân thân làm cường giả uy nghiêm. Nhưng bây giờ tính chất cùng thay đổi hoàn toàn, cũng đã trở thành căn bản lợi ích chi tranh. Lúc này Chu Thị phủ đệ, Thương Hải Tông cả đám người tụ ở chỗ này. Vương Lận sắc mặt xương hàn, hắn ngồi ở chủ vị ghế bành bên trên không nói một lời, giống như là một cái thịnh nộ hung thú. Lần này sự tình triệt để làm lớn lên. Đỗ Lộ là thanh vân hệ bên trong túi khôn. Từ hắn nhìn thấy Phương Chí chu tâm khống trạng bắt đầu từ thời khắc đó, liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, nhưng quá muộn. Lâm Đạo Thiên âm nhu sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm, nói, sư tôn, ngài bất giận, tình thế cũng đã không thể vãn hồi, không bằng chúng ta tăng lớn cường độ, tìm kiếm Phương Chí. Cái này khống trạng xuất hiện, cũng nói rõ Phương Chí xác thực ngay ở Bắc Võ Thành, chúng ta nhất định có thể đem hắn đào đi ra. Đạo Thiên, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Vương Lận thần sắc âm hàn không giảm, phất phất tay. Nhắm mắt nói, các ngươi trước đi xuống đi, việc này quá mức vội vàng, ta cần hướng trưởng tôn cùng thái thượng bẩm báo. Lâm Đạo Thiên cùng Đỗ Lộ liếc nhau, không người lui xuống. Mà ở Chu Thị Tông tộc bên trong một cái khác gian phòng bên trong, Hắc Chiến lúc này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trước người treo lấy một trường phát ra ánh ánh bạch quang thần niệm phù. Hắc Chiến phân ra từng sợi thần niệm, đem Thương Hải Tông đạo khí một chuyện, dùng thần niệm khắc lục ở thần niệm trên bùa. Không bao lâu, Hắc Chiến mở ra ánh mắt, mệt mỏi chợt lóe lên. Lúc này Vánh ánh bảo quang thần niệm phù ở thời khắc này hưu một tiếng trốn vào hư không bên trong. Lần này chúng ta nhất định muốn mượn Lý Thần cái chết viện cớ, từ đó hung hăng dọa dẫm Thương Hải Tông một bút, đây chính là tuyệt cơ hội tốt. Hắc Chiến liếm láp bờ môi, ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ tham lam, giống một tên nhìn thấy núi vàng cường đạo. Nợ nang thiếu phụ cung chỉ cũng lạnh lùng cười một tiếng phụ hòa nói, nên như thế, một cái chết đi Lý Thần, nếu là có thể đổi mấy món linh khí mà nói, đó cũng là cực kỳ có lời. Chính là như thế. Bất quá Phương Chí cái kia tiểu xuất sinh, nhất định phải giết, quản lý thần đến tột cùng có phải hay không chết bởi hắn thu, cái này tiểu xuất sinh đều phải chết. Hắc Chiến khỏe miệng giơ lên cười lạnh, vô luận Phương Chí có phải hay không hung thủ, ở to lớn lợi ích trước mặt, hắn đều nhất định phải là hung thủ. Nếu như Phương Chí không phải sát hại Lý Thần hung thủ, vậy hắn hắc chiến cầm cớ gì đến dọa dẫm Thương Hải Tông? Lại nói, Phương Chí nói là Triệu Thanh Điệp đủ chém giết Lý Thần, hắc chiến cũng không có lá gan tìm Đan Vương nữ nhi báo thủ. Như vậy Phương Chí trở thành tốt nhất kẻ chết hay, giết hắn, tức duy trì hắc chiến uy danh, lại có thể dọa dẫm Thương Hải Tông, còn trên danh nghĩa thay chết đi Lý Thần đòi lại công đạo. Một đá ba chim, được lợi lại nhẹ nhõm, là tốt nhất lựa chọn. Về phần chân tướng. Chân tướng đối với hắc chiến tới nói, chính là một cái giám. Lợi ích, liền là to lớn nhất chân tướng. Hai tông ở giữa khác nhau nội đấu càng lớn, như vậy Phương Chí từ Thiên La Địa Vong cứu ra Ngô Minh cùng Vương Hạo khả năng liền càng cao. Cùng lúc đó, Phương Chí ở Phù Sư Công Hội an bài cho hắn dừng chân trong phòng, tĩnh tâm ngồi xếp bằng, lao tăng nhập định, hắn đang đợi trời tối. Hắn tối nay liền sẽ động thủ, lấy lôi đỉnh chi thế, cứu đi Vương Hạo cùng Ngô Minh, lập tức trốn chạy. Về phần có thể hay không thành công chạy thoát, vậy liền xem vận khí. Hắn bất quá là một tên thân mang tình nghĩa nguyên đan cảnh run rế. Có lẽ Phương Chí ở cùng cảnh giới bên trong đánh đâu thắng đó, giống như một tôn vô địch chiến thần. Nhưng Phương Chí địch nhân là một tôn khổng lồ tông môn thế lực, chí ít ba tên thiên nguyên cảnh và mấy tên địa nguyên cảnh cường giả ở chờ hắn. Từ đông đảo cường giả trong tay cứu đi Vương Hạo cùng Ngô Minh khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí hắn vô cùng có khả năng cũng sẽ hao tổn ở trong đó. Nhưng Phương Chí nhất định muốn thử một lần, vô luận thành cùng bại. Nếu thật bất hạnh hao tổn ở chỗ này, cái kia có thể nói võ đạo không có duyên với hắn. Tiểu tử, ngươi thật nghĩ rõ ràng sao? Ngươi dạng này làm, căn bản chính là thập tử vô sinh, tự chui đầu vào lưới, từ bỏ hai người bọn họ người A, hai cái kia ra hỏa bất quá chỉ là căn cơ cực kém phế vật thôi, bởi vì hai cái phế vật, bám vào tiền đồ vô lượng ngươi, thật đáng ra không? Hồn lão líu lo không ngừng thanh âm vang lên theo, hắn cũng đã dài dòng Phương Chí gần một ngày. Vô luận hắn như thế nào tưởng tượng, đều cảm thấy cứu ra Vương Hạo cùng Ngô Minh khả năng, đều là cực kỳ bé nhỏ. Không bằng cứ thế từ bỏ hai người này, cùng lắm thì ngày sau thay hai bọn họ báo thù liền có thể. Hồn lão, bọn họ bởi vì ta dẫn tới bậc này mầm thai vạn, nếu như ta coi thường lấy bọn họ chết đi, ngài không cảm thấy ta quá ích kỷ sao? Phương Chí thanh âm bình tĩnh, nhìn qua ngoài phòng bắt đầu tối sắp trời, ánh mắt càng thêm kiên định. Có thể mọi thứ muốn lượng sức mà đi, ta biết rõ tâm tư ngươi có tình nghĩa. Đây cũng là ta nhìn chúng ngươi một điểm. Nhưng nghe ta cái này lão đầu tử một lần được chứ, lần này không giống ngày xưa, nguy hiểm hệ số quá cao, quá cao. Hồn lao thanh âm đều có một chút khẩn cầu, giống như là một tên bạch phát bạc phơ phụ thân, khuyên đủ lấy bướng bỉnh nhi tử. Hồn lão, nếu có một ngày, ngươi hãm sâu tử cảnh, ta chẳng lẽ cũng phải như lời ngươi nói như vậy, lượng sức mà làm sao? Nếu có một ngày, ta hãm sâu tử cảnh, ngài cũng sẽ như nói tới như vậy, lượng sức mà làm sao? Cái này không giống. Hồn lao triệt để nổi giận, gần như quát, ta xem ngươi là đồ nhi, ta cũng sẽ như ngươi dạng này, không tiếc thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng phải cứu ngươi thu hoạch được tìm đường sống. Hồn lao khàn cả giọng, đây là hắn cùng Phương Chí ở chung mấy năm đến nay, lần đầu biểu đạt đối Phương Chí tình cảm. Sư tôn. Ta cũng vậy. Phương Chí giống như là như dã thú, từ trong cổ họng hô lên cái này ngắn ngủi năm chữ. Cái này năm chữ bên trong, ký túc lấy Phương Chí thủy chung giấu ở trong lòng. Chưa từng biểu đạt qua tình cảm. Còn kém 2 ngày Phương Chí liền 17 tuổi, cùng hồn lão lẫn nhau dựa vào, đã có 8 năm. Nhưng đây là 8 năm đến nay, hắn chính miệng nói ra sư tôn hai chữ. Chương 232, xuất thủ cứu người, tao ngộ mai phục. Hồn lão vì đó trầm mặc, Phương Chí lời nói giống như là trọng truy đập vào trong lòng hắn, chấn động tâm hắn phi. Lần này Phương Chí lần đầu gọi hắn là sư tôn, không thể nghĩ đến thế mà lại là ở dạng này tình cảnh dưới. Sư tôn, ý ta đã quyết. Ngài không cần nói nhiều. Phương Chí sắc mặt kiên định, giống như là một tên muốn rút kiếm lên chiến trường tướng quân, dù coi như biết rõ phía trước là tử lộ, cũng phải rút kiếm cùng địch nhân một trận chiến. Đêm tối giáng lâm, hôm nay Bắc Võ Thành náo nhiệt phi thường, vô số kẻ giáp vệ điều tra cường độ rõ ràng tăng lớn không ít. Ngắn ngủi một canh giờ, vẹn vẹn phù sư công hội đều bị bên hông bội kiếm giáp vệ cho lục soát 3 lần trở lên, quán rượu quán trà dừng chân chi địa, tức thì bị từng lần một xét tra. Điều tra cường độ gia tăng đưa tới Bắc Võ Thành bên trong rất nhiều thương hộ bất mãn, nhưng những cái này thương hộ cũng chỉ dám giận không dám nói. Phù sư công hội ở lại trong phòng một trương bàn gỗ bên trên một bó ngọc giản bị mở ra, trên ngọc giản hội họa lấy tinh tế địa đồ, cái này trên bản đồ địa khu là Bắc vực Bàn Long Bình Nguyên, nho nhỏ một trương địa đồ, lại đem vô số kể thành trì đều hội họa ở tại bên trên, Phương Chí ngồi ở trước bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn, suy nghĩ đợi cứu ra Vương Hạo cùng Ngô Minh hai người, hắn nên hướng trốn đi đâu đi. Tháng 11 cũng đã thuộc về đầu mùa đông, Bắc vực thời tiết âm hàn, đến mỗi đêm khuya thời điểm, nhiệt độ không khí sẽ bỗng nhiên giảm xuống, hàn phong như lao. Trên đường phố từng khỏa thụ mục, cành theo gió cuồng vũ, phía trên khô héo lá cây, thì bị cuồng phong thổi rơi vào đường phố đạo hạnh trên thân người. Mặt đất khô héo lá cây bị từng người đi đường dẫm đạp phát ra kéo kẹt giòn vang âm thanh, tuyệt đại đa số Bắc Võ Thành người, đều vẫn như cũ như ngày xưa bình thường sinh hoạt, chưa từng bởi vì Phương Chí một chuyện mà chịu ảnh hưởng. Phù sư công hội lầu 2 trong một gian phòng, một tên thiếu niên, người mặc hắc bào, lúc này trong tay cầm tơ tằm bố trí, cẩn thận lau bảo dưỡng một thanh thanh đồng cổ thương, thủ pháp ôn hòa, giống như là đối đãi một tên hài đồng, ôn nhu có thể tốt, nhưng hắn ánh mắt lạnh giống như là yêu thú xâm lâm hung thú. Màn đêm giang lâm, đông gió quỷ khóc sói gào, lướt qua đường chân trời nhấc lên quần quận cho bụi, Bắc Võ Thành bên trong từng gian cửa hàng ở đêm tối giáng lâm sau đó đóng cửa nghỉ ngơi. Vô số địa hành người cùng bản thành người đều về tới chỗ ở chi địa. Trên đường phố từng dãy giáp vệ nắm lấy trường mâu ở bốn phía tuần tra, chỉnh tề bộ pháp âm thanh, đi ngang qua cửa sổ ven đường lúc, Phương Chí có thể rõ ràng nghe được. Thời gian trục ở tí tách chuyển động. Trong phòng đèn đuốc chớp động, an tĩnh vẹn vẹn còn lại Phương Chí tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Rạng sáng đã tới, nguyên lai 5 phút một lần đi ngang qua Phương Chí dưới cửa sổ giáp vệ biến thành 15 phút đi ngang qua một lần. Phương Chí im lặng không lên tiếng đứng dậy. Mở cửa sổ ra, nhảy xuống, thân ảnh nhẹ nhàng giống như là hồ miêu, mạnh mẽ rơi ở trên mặt đất, một chút xíu tiếng động cũng chưa từng phát ra. Cái này hắc ảnh rất nhanh liền sáp nhập vào trong hắc ám. Đợi Phương Chí rời đi một hồi lâu sau, phụ sư công hội hội trưởng gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Nam Ly, Mai hội trưởng, A Tố đều là trong phòng. Mai hội trưởng lúc này mở ra hai mắt, thăm thẳm thở dài, cái này Lâm tiểu thất, thật đúng là cố chấp. Bởi vì hai tên tôm tép thế mà sẽ đem tính mạng mình cho bám vào. Kẻ này được xưng tụng là cá tính, nhưng quá ngu, Đông Thành Môn có một tên địa nguyên cảnh trưởng lao chấn thủ, hắn căn bản không cách nào chống lại. Nam Ly ánh mắt lướt qua ai thán, cỡ nào tốt một cái hạt giống, nếu vì nàng nam gia sử dụng mà nói, ngày sau tất nhiên sẽ có lấy một phen xem như. Mai hội trưởng thân sắc như thường, ngôn ngữ thoải mái mà nói ra, mặc kệ nó, chúng ta đã cho hắn sinh lộ, nhưng là hắn tâm cao khí ngạo, khăng khăng tự tìm cái chết. Không trách được người khác. Chúng ta cùng hắn bất quá có một chút giao tình thôi, đồng ý ở phù sư công hội che chở hắn mấy ngày, cũng đã lưu tình. Cũng chỉ có thể như thế, đáng tiếc, một tên tương lai thiên chi tiêu tử, liền như vậy chết yểu, đáng tiếc. Nam Ly ai thán không giảm. Lõ lì A Tố một đôi linh mâu lại xích lưu chuyển, còn nhỏ tuổi nàng, còn không hiểu được đến tuột cùng phát sinh sự tình gì. Cùng lúc đó, Bắc Võ Thành trong đêm tối một đạo trường bào thân ảnh, lặng yên im lặng hướng Đông Thành Môn nhảy lên. Trên đường đi tránh thoát khỏi đông đảo giáp vệ. Chốc lát sau đó, Phương Chí chống đỡ đạt đến Đông Thành Môn một cái hắc ám trong ngõ hẻm, thân thể kề sát ở trên tường cùng đêm tối hòa làm một thể, mượn trong lúc mơ hồ nguyệt quang, Phương Chí phát hiện Đông Thành Môn trên cột cờ Vương Hạo cùng Ngô Minh vẫn như cũ treo ở trên cột cờ. Hồn lão, Vương Hạo cùng Ngô Minh hai người còn sống sao? Phương Chí không dám tùy tiện động thân nghiệm, nhưng bằng con mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai người khuôn mặt hình dáng, lại không biết bọn họ giấy sinh tử huống. Hấp hối. Khí tức phi thường yếu ớt, dù coi như ngươi cứu bọn họ xuống, bọn họ sinh tồn khả năng cũng không đủ ba thành. Hồn lão cũng không lừa gạt Phương Chí, chi tiết nói ra. Đông Thành Môn bên trên có một tòa lầu các, trong lầu các nơi ở hẳn là trấn thủ nơi đây võ giả. Người nào trấn áp thủ nơi đây đây? Phương Chí nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng lầu các, lạnh lùng hỏi. Không quá rõ ràng, cái kia lầu các bố trí có ngăn cản thần nhập trận, dù coi như là ta, một khi đi nhìn trộm cũng sẽ bị người phát hiện. Hồn lão nói. Phương Chí nhíu mày lại, ánh mắt nhìn đến Vương Hạo cùng Ngô Minh, bây giờ hàn phong như đao, hắn hai người người bị trọng thương, nếu như lại gặp bậc này tra tấn, hai người sinh tồn khả năng còn sẽ giảm xuống. Không thể đợi thêm nữa. Nhất nghiệm đến bước này, Phương Chí ánh mắt lạnh, lúc này thân ảnh hướng nơi cột cờ phi nhanh, đêm tối giống như một tôn quỷ mị ở phiêu động, thân ảnh cấp tốc hắn, nháy mắt liền đã tới cột cờ chỗ gần. Nhưng cái này phụ cận có bốn tên giáp vệ trấn áp thủ giữ gìn. Mấy tên nguyên đan cảnh nhất trọng thiên giáp vệ phát giác được phía trước có hắc ảnh đánh tới, bốn người giáp vệ dùng mình một cái, cùng nhau rút đao, chợt quát lên, người nào? Nhanh chóng dừng lại, quỳ rạp trên đất, nếu không ngay tại chỗ giết chết. Ngay tại chỗ giết chết ta. Liền bằng các ngươi. Phương Chí ngày gần đây bị giáp vệ môn tìm kiếm chỉ có thể trốn ở phù sư công hội, trong lòng đã sớm có hỏa khí. Đối mặt bốn người gây hấn, một cái diệt sinh chỉ cách không điểm ra, bốn khỏa đường kính dài hơn một trượng nham tương hỏa cầu lăng không hiện lên ở thương khung phía trên. Trong lúc nhất thời nham tương hỏa cầu phù hiện, đem phía dưới chiếu rọi sáng rực thoáng như ban ngày, bốn quả hỏa cầu ở Phương Chí thần niệm khống chế phía dưới, không ngừng thu hẹp, nháy mắt, thu thỏ thành một thước, 0.33m, lớn nhỏ. nhanh như lưu tinh rơi đập bốn người. Cái này bốn tên giáp vệ nhất trọng thiên giáp vệ đối mặt thực lực có thể so với lục trọng thiên Phương Chí, căn bản liền chống cự thực lực đều không có. Hoàng thân ở giữa, cực nóng cuồng bạo hỏa cầu cũng đã nện ở bốn tên giáp vệ trên người. Cuồng bạo địa dung nham tương hỏa cầu giống như là hồng hoang như dã thú, trong khoảnh khắc đem bốn tên giáp vệ thôn vệ liền cặn bã cũng không còn lại. Bốn quả hỏa cầu hợp thành một đường bạo tạc, cuồng bạo tàn phá bừa bãi lực lượng, dung chuyển bát phương. Đất bằng kinh lôi tiếng nổ vang, giống như là manh thu đang gào thét, giống nhau trên bầu trời tiếng sấm nổ. Trong hô hấp, bốn tên giáp vệ bị Phương Chí ép vì cho tàn. Cùng lúc đó, đông thành môn từng dãy gian phòng ở lúc này mà cùng nhau mở ra, lần lượt từng bóng người giống như là bầy kiến tuôn ra. Người khoác chiến giáp giáp vệ, người mặc sơn hà tú vân bảo Thương Hải Tông đệ tử, vô số kể hiện lên hướng cột cờ khu vực bao vây lại. Một nhóm người lưu, hiện lên hình tứ phương, nghiễm nhiên biến thành một cái thiết dũng trận. Phương Chí, ta tốt biểu đệ, ta chờ ngươi lâu ngày. Chương 233, đại khai sát giới, như là tu la. Nối đuôi nhau mà ra giáp vệ môn, từng dãy, từng nhóm, đem tứ phía bát phương vây chặt cực kỳ chặt chẽ, phảng phất tất cả những thứ này đã sớm tỉ mỉ bày ra tốt, chỉ đợi Phương Chí đến đây tự chui đầu vào lưới. Trong sáng ánh trăng chiếu rọi phía dưới, những cái kia thành xếp thành liệt giáp vệ người mặc chiến giáp phản xạ gợn sóng quang mang, giống như là mặt sông dường như. Đông đảo giáp vệ người cầm đầu là Lâm Đạo Thiên cùng Chu Khánh. Lâm Đạo Thiên dẫn đầu đi ra, âm nhu dung mạo bên trên, ngậm lấy rêu cợt, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Chu Khánh thần sắc lạnh lùng, cười nhạo nói ra, quả nhiên như chúng ta sở liệu a, ngươi thả ra khống trạng mục đích, chính là vì ban đêm cướp người hiểm hộ, ngươi ngược lại là có chút tâm kế. Lăng Thiên Hầu cùng Vương Lận hai đầu kia láo cầu đây. Sẽ không liền phái ra các ngươi điểm này người đến phục sát ta đi. Phương Chí thần sắc toát ra lướt qua một cái ngưng trọng, nhìn quanh bốn phía, phát hiện vẻn vẹn Chu Khánh cùng Lâm Đạo Thiên dẫn đội, dĩ nhiên không có địa nguyên cảnh giới cường giả thân ở nơi đây. Đối phó ngươi cái này tiểu xuất sinh, cần ta xuất thủ sao? Đông thành môn lầu các bên trên đại môn ầm vang mở ra, một tên sơn hà kim bảo thân ảnh ở chói mắt đèn đuốc phía dưới, đi đến đầu tường một bên, đứng chắp tay, chính là Lăng Thiên Hầu. Lúc này Lăng Thiên Hầu, đầy mặt hàn ý, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái kia hắc bảo thân ảnh, khóe miệng nổi lên tàn nhẫn tiếu dung. Phương Chí, ngươi nói ta làm như thế nào đưa ngươi trà tấn mà chết đây? Lăng Thiên Hầu âm sâm sâm cười, gần một tháng đến nay, Phương Chí thủy chung là Lăng Thiên Hầu trong lòng một cây gai. Căn này thứ vững vàng loại ở trong lòng hắn, trước kia vốn coi là diệt đi cái này tiểu xuất sinh, chỉ cần phái ra Tần Phong hai huynh đệ liền có thể đem hắn giải quyết, không thể nghĩ đến là, kẻ này không những hoàn hảo không chút tổn hại, còn tại Dược Vương Cốc trở về sau, hung hăng xếp đặt hắn một đạo, khiến cho hắn ở Thương Hải Tông mặt mũi mất hết không nói, còn hao tổn đau lòng đệ tử. Lăng Thiên Hầu đối Phương Chí hận ý, sớm đã trùng thiên, mỗi ngày nằm mơ đều đang đợi thời gian trước mắt một màn giáng lâm. Lão cẩu, ta cho dù chết, cũng sẽ kéo lên ngươi cùng một chỗ. Phương Chí cười lạnh đáp lại, lại bất động thanh sắc hỏi Hồn Lão nói, Hồn Lão, cái này phụ cận có thiên nguyên cảnh cường giả sao? Trước mắt tạm thời không cảm ứng được, nhìn đến Thương Hải Tông, Thiên Kiếm Tông, cùng Chu Thị Tông Tộc, đều cho rằng phái ra Lăng Thiên Hầu đám người liền đủ để giải quyết ngươi. Hồn Lão khổng lồ im lặng thần hồn bao phủ tứ phía bát phương hơn 10 dặm, mật thiết vì Phương Chí quan sát đến bốn phía động tĩnh. Hô, vậy thì dễ làm rồi. Phương Chí nghe vậy về sau, thần sắc không khỏi dễ dàng hơn. Cách đó không xa cùng Lâm Đạo Thiên sóng vai đứng ở cùng một chỗ Chu Khánh thì là bước ra một bước, tức giận hỏi, Phương Chí, ta đường đệ Chu Dục hiện tại người ở nơi nào? Lúc này hẳn là cũng đã đầu thai thành anh mà. Phương Chí sặc tiếng đáp lại, thân thể nhưng ở lặng lẽ ngưng tụ nguyên lực. Đồng thời yên lặng đem thanh đồng cổ thương nắm ở trong tay. Thằng ngãi danh đáng giận. Cho ta bắt giữ hắn. Chu Khánh nghe vậy, nổi giận đùng đùng, trong lòng cận tồn một đường hy vọng triệt để phá diệt, vung tay lên, bốn phía đông đảo nguyên đan cảnh giáp vệ nắm lấy đao kiếm, giống như là triều hải bảy kiến thu hẹp không gian, hướng về Phương Chí dũng mãnh lao tới. Âm thanh giết chóc trong nháy mắt chấn thiên động địa truyền ra. Đông đảo giáp vệ nhìn về phía Phương Chí ánh mắt tràn đầy tham lam cùng cực nóng. Chỉ cần bắt giữ Phương Chí, bọn họ liền có thể thăng chức rất nhanh, này ăn sống uống không lo. Chỉ cần bắt giữ Phương Chí, bọn họ liền có thể cải biến vận mệnh, đời này khởi động lại võ đạo. Phương Chí ở bọn hắn trong mắt, không phải một người, mà là núi vàng mỏ bạc, nghịch thiên cải mệnh trên mặt đất bảo bối tốt. Chói hai âm thanh giết chóc, khiến Phương Chí trong nháy mắt đều có chút phảng phất, lạnh con ngươi phát giác được bốn phía cùng nhau đánh tới đông đảo giáp vệ, Phương Chí tay phải cầm thương, thần sắc toát ra hàn ý, giống như một tên sắp lên chiến trường sát phạt tướng quân. Phương Chí điệu tâm nhảy trong ngáy mắt, giống như là chống trận dường như, thùng thùng chấn động, toàn thân nhiệt huyết ở nguy cơ phủ xuống lúc ra tốc tăng tốc, nắm chặt cầm thương lòng bàn tay sinh ra đinh điểm mồ hôi. Phương Chí điệu thần nguyên do hàn ý dần dần diễn biến thành điên cuồng. Trung thiên sát ý cùng oán khí tràn ngập ở hắn náo hải. Kiềm chế ở hắn trong lòng lâu ngày oán khí triệt để bộc phát. Giết! Hôm nay cần vô tận máu tươi mới có thể cọ rửa đi trên người hắn ủy khuất cùng không cam lòng. Giết! Tất nhiên muốn trở thành cường giả cái thế, không những muốn thân mang trái tim nhân ái, còn muốn sát phạt quyết đoán, đối mặt địch tới đánh, tuyệt không khoan dung. Giết! Trong nháy mắt, phương chí cửu âm thanh vân bộ vận chuyển tới to lớn nhất, bước chân bước ra trong phút chốc, mặt đất đều vì đó run rẩy, bàng bạc nguyên lực giống như là cuồng phong sóng biển lấy hắn làm tâm điểm đổ xuống mà ra. Nặng có 4.000 cân thanh đồng cổ thương, giống như là nhẹ nhàng gậy trúc, bị phương chí toàn bộ thế vung mạnh ra, một cái hoành tảo thiên quân sen lẫn quần quần thương thế. Hướng về phương chí vọt tới giáp vệ, còn chưa tới gần hắn trước người, liền bị trường thương vung mạnh đổ một mảng lớn, không gì không phá thanh đồng cổ thương. Nghiễm nhiên là một kiện giết người lợi khí. Trường thương dễ như trở bàn tay đánh nát giáp vệ trên người chiến giáp, bọn họ phàm khí chiến giáp giống như là lá cây, dễ dàng bị cổ thương đập nát. Bọn họ nhục thân liền tựa như giấy trắng, lại cuồng bạo lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích. Một mảnh giáp vệ chớp mắt gặp đến trọng thương, hàng trước nhất mấy tên giáp vệ máu tươi vẩy tung tóe, nhục thân vỡ vụn, tàn nhận huyết tinh hình ảnh sơ hiện tại nhân thế gian, giống như u minh địa phủ. Những cái kia ở phương chí một thương phía dưới chớp mắt bỏ mình người mười phần may mắn, bởi vì những cái kia gặp đến trọng thương, còn sót lại ý thức giáp vệ, miệng tuôn ra máu tươi, bất lực nâng lên tay, muốn thu hoạch được cứu trợ. Nhưng bọn hắn giống như là thương hải tang điền bên trong héo vàng, không có ý nghĩa, tự như bụi bặm. Bị ban thưởng mê thất tâm trí đông đảo giáp vệ môn, dẫm lên người chết thân thể, trường hoa dính lấy máu tươi, đem còn sót lại lấy vẻn vẹn còn lại ngọn lửa hy vọng, triệt để ép diệt. Mùi máu tươi giống như là thuốc kích thích. Không thể khiến những cái này giáp vệ môn sợ hãi, ngược lại thật sâu kích thích bọn họ, khiến bọn họ biến càng thêm dũng cảm. Chiêu hải công kích rơi xuống, sắc bén đau thương, giống như là địa phủ câu hồn sứ giả thần binh, đông đảo giáp vệ thần sắc điên cuồng cầm trong tay vũ khí hướng phương chí chém vào, đâm tới, chém xuống, mỗi người thần trí ở thời khắc này đều biến giống như dã thú dường như, tứ huyết tàn nhẫn. Phương chí nắm lấy cổ thương, giống như một tôn từ trên trời giáng xuống địa sát thần, trường thương chỗ đến chỗ. Không ai không phải là chân cụt tay đứt, máu tươi dần dần ngưng tụ thành một đầu tiểu hà, thi thể chồng chất một bên, có chút người chết thần sắc hay là một bộ điên cuồng bộ dáng. Chỉ dựa vào một chôi trường thương, phương chí thương ảnh kín không kẽ hở, lại tật như lôi đỉnh, không gì không phá thương thế, giống như là một đài thu hoạch cơ, nghiền nát từng người giáp vệ, thu gặt lấy lúc trước còn nhảy nhót tương bừng tính mệnh. Trong sáng địa nguyệt ánh sáng chiếu rọi liên tục không dứt máu tươi bên trên, có quỷ dị yêu hồng. Trong chất như núi thi thể phát ra nồng đậm mùi máu tươi nồng khiến người cảm thấy ác tâm. Những cái kia thân ở phía sau Thương Hải Tông mấy trăm tên các đệ tử, tận mắt nhìn thấy một màn này sau, không ai không phải là cả người phát lạnh, mỗi người ánh mắt bên trong đều sinh sôi ra sợ hãi. Giống như địa phủ Tu La một màn, chân thực hiện lên hiện ở trước mặt bọn họ. Cái kia đứng ở đằng xa Chu Khánh, rốt cục không nhìn nổi. Thành xếp thành liệt giáp vệ ngã xuống, khiến cho hắn đau lòng vô cùng, lại tiếp tục như vậy. Bắc Võ Thành thủ vệ lực lượng đem tổn thất hầu như không còn. Phương Chí, cầm mạng đến. Chu Khánh vuốt một cái túi trữ vật, trong tay lộ ra hai thanh trọng truy, nhanh như hổ báo, thẳng lướt Phương Chí. Chương 234, chém giết Chu Khánh, Lăng Thiên bay cao. Phương Chí trong tay thanh đồng cổ thương, giống như là âm tảo địa phủ tác hồn câu, thu hoạch không biết bao nhiêu tính mạng người. Mảnh này trên mặt đất, chất đống vô số kể thi thể, máu tươi ngưng tụ thành dòng sông, trùng thiên mùi máu tươi hướng nơi xa tràn ngập. Chu Khánh một ngựa đi đầu, trong tay hai thanh cự truy lóe ra suy suy lôi quang, kẻ này tu vi lục trọng thiên cảnh, nguyên đan bất quá là thanh đan thôi. Đang cùng giáp vệ chém giết Phương Chí, phát giác được có nguy cơ đến, trừng mắt quét qua, thấy được nhảy lên một cái Chu Khánh, lông mày không khỏi cau lại. Chu Khánh trong tay hai thanh trọng truy ầm vang đụng nhau, phát ra cùng loại kinh lôi bạo tạc tiếng vang, cái kia tràn ngập ở trên cự truy suy suy lôi quang, nháy mắt, sáp nhập ở cùng một chỗ. Một đạo dài nhỏ lôi đỉnh chi lực, ở sáp nhập sau đó bắn ra, giống như là một đầu ngân xà, hướng về Phương Chí cắn xé mà đi. Lôi đình thuộc tính. Phương Chí con mắt nhắm lại lên, cái này Chu Khánh thế mà nắm giữ hiếm thấy lôi thuộc tính. Lôi thuộc tính là siêu thoát ngũ đại thuộc tính khác thuộc tính uy lực, mạnh hơn xa ngũ đại thuộc tính. Nhưng lúc này chiến ý trùng thiên Phương Chí, chưa từng có đinh điểm e ngại, ngược lại ánh mắt bên trong lướt qua hưng phấn, từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm lớn nguyên thánh đan hướng về trong miệng ném đi, khôi phục tiêu hao quá nhiều địa nguyên lực. Trường thương lại quét, đem tụ đến giáp vệ đổ nhào trên mặt đất, mũi chân đạp lên gần nhất một tên giáp vệ, lăng không nhảy lên, trong tay thanh đồng cổ thương, hàm chứa bàng bạc tư thế, một thương điểm ra, đón lấy cái kia dài nhỏ lôi đỉnh. Ngân xà. Cường hành thanh đồng cổ thương, thiên thiên liền mang theo hủy diệt chi lực. Một thương vung đâm, cái kia dài nhỏ lôi đình ngân xà trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành nhỏ vụn huỳnh quang, lôi quang lấp lóe, cứ thế biến mất ở thiên địa. Lăng không mà lên Phương Chí, mũi chân giẫm mạnh dưới thân giáp vệ đầu, đạp gãy đối phương cái cổ, lần nữa lật qua lật lại vọt lên, trong tay thanh đồng cổ thương ở trong tay hắn, linh hoạt tựa như một đầu thanh đồng linh xà, nháy mắt hắn và Chu Khánh đánh nhau ở cùng một chỗ. Phương Chí đã là tam trọng thiên tu vi, thực lực có thể so với lục trọng thiên. Cùng kim đan lục trọng thiên đánh nhau, hắn đều có thể thủ thắng, huống chi chỉ là thanh đan. Lại giả thuyết, Phương Chí đối thương pháp ba đạo, cũng đã minh ngộ thế đạo, mà Chu Khánh còn dừng lại ở thuộc tính nghiền ép cảnh giới, cả hai hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc người. Kín không kẽ hở thương ảnh hướng Chu Khánh đổ xuống mà ra, lăng lệ xảo trá lại bao hàm vô địch tư thế thương pháp, căn bản cũng không phải là Chu Khánh có thể chống đỡ được. Luận tu vi, hắn yếu hơn Phương Chí. Luận võ kỹ, hắn yếu hơn Phương Chí. Luận binh khí, hắn yếu hơn Phương Chí. Chu Khánh tự cho là xuất thân từ Bắc Võ Thành Chu gia đại thiếu gia, trấn áp Thương Hải Tông một tên phổ thông đệ tử hẳn là nhẹ nhõm vô cùng. Đợi hắn cùng Phương Chí giao thủ sau đó, mới minh bạch nguyên lai ý nghĩ là cỡ nào hồn nhiên đáng yêu. Ngắn ngủi mười mấy chiêu giao thủ, Chu Khánh liền rơi vào hạ phòng, nếu không phải Phương Chí được ứng đối sau lưng giáp vệ, Chu Khánh đã sớm là một bộ tử thi. Càng đánh càng kinh hãi, càng lúc càng sợ, Chu Khánh thần sắc ở ngắn ngủi mấy phút bên trong, dĩ nhiên biến trắng bệch. Lâm Đạo Thiên, mau tới giúp ta không phải kẻ này đối thủ. Chu Khánh phát hiện Phương Chí càng chiến càng cường, mấy lần cái kia sắc bén vô cùng mũi thương lướt qua hắn cái cổ, trong tay hắn hai thanh chiến truy, đã sớm bị thanh đồng cổ thương đâm ra mấy cái lỗ thủng, lại có mấy chiêu, hắn chỉ sợ phải đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Nơi xa quan sát Lâm Đạo Thiên hí mắt, hắn thủy chung đang quan sát đến Phương Chí, khi hắn nhìn thấy Phương Chí lại có bậc này đạo hạnh sau, dù là lòng dạ tự ngạo hắn, cũng không nhịn được một trận kinh hãi. Kẻ này yêu nghiệt thiên phú xem ra là trở về, nếu không trưởng thành tốc độ, tuyệt sẽ không nhanh như vậy. Lâm Đạo Thiên trong lòng lập tức thì có quyết đoán. Nhưng Lâm Đạo Thiên cũng không dự định giúp Chu Khánh, hắn cùng với Chu Khánh lại không quen, sao lại muốn giúp hắn? Nếu là giúp Chu Khánh, cái kia lấy đi Phương Chí đầu lâu công lao tính người nào? Đến lúc đó Chu gia tất nhiên sẽ tới kiếm một chén canh. Cái kia đứng ở đầu tường xuôi theo bên Lăng Thiên Hầu khuôn mặt hắc giống như là mực đàm. Ngắn ngủi mấy ngày chưa từng thấy, cái này tiểu xuất sinh thế mà cường hoành đến bậc này cấp độ, tuyệt đối phải bóp chết hắn, nếu không đợi một thời gian, kẻ này định trở thành tham thiên đại thụ. Lăng Thiên Hầu nỗi lòng lướt qua trong phút chốc, hắn hướng về cái kia đứng ở đằng xa, nhàn nhã xem kịch Lâm Đạo Thiên quát, nhanh chóng giúp Chu Khánh cầm xuống Phương Chí, để tránh sinh ra ngoài ý muốn. Cái kia bắt giữ Phương Chí công lao tính người nào? Cái này được trước tiên nói rõ ràng. Lâm Đạo Thiên âm nhu mặt đất sắc, âm trầm mà cười. Lăng Thiên Hầu bất quá là thanh vân hệ trưởng lao thôi, hắn trưởng tôn chính là Vương Lận, Thương Hải Tông có thể phân phó người khác, trừ Vương Lận bên ngoài, hắn ai cũng mặc xác. Trưởng tôn cũng không được. Tất nhiên muốn động thủ, vậy liền được trước đó nói rõ ràng. Lăng Thiên Hầu thầm mắng Lâm Đạo Thiên là một cái chuyên chú lợi ích tiểu tạp thoái, trong lòng xì mắng sau đó, lạnh giọng hứa hẹn nói, đương nhiên là ngươi, ta sẽ tự thân vì ngươi làm chứng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lâm Đạo Thiên ngửa đầu cười to, mũi chân điểm một cái, nguyên đan cảnh bắt trọng thiên tu vi thoáng như núi cao bộc phát. Bành trướng uy áp chấn động bát phương, nơi xa đang cùng Chu Khánh kịch chiến Phương Chí, cái kia điên cuồng địa thần tình không khỏi vì đó run lên. Tiểu tử, không sai biệt lắm, nên cứu người, chớ có si mê tàn sát, ta biết rõ tâm tư ngươi có oán khí, nhưng nên thu tay lại. Hồn lao quát một tiếng âm thanh, tam trọng thiên Phương Chí, còn không phải Lâm Đạo Thiên đối thủ, một khi bị Lâm Đạo Thiên cuốn lên. Như vậy hôm nay chỉ sợ cũng thực sự cắm ở chỗ này. Chu Khánh, chơi với ngươi lâu như vậy, ngươi cũng đáng chết. Phương Chí ánh mắt lướt qua một đạo lăng lệ, thân ảnh đống nhiên tăng tốc, thương ảnh chút xuống, trong nháy mắt, đâm ra mấy chục nhớ. Vốn liền đã bất lực ứng đối Phương Chí Chu Khánh, đối mặt Phương Chí đột nhiên bộc phát, kẻ này tâm thần run rẩy, trong lúc nhất thời phản phất, trong tay trọng truy vẹn vẹn miễn cưỡng ngăn cản mấy phát thôi. Còn lại mau lẹ đột thứ, toàn bộ đâm vào hắn trong thân thể, trong phút chốc. Chu Khánh thân thể nhiều hơn 10 cái lỗ máu. Hắn cả người đứng ở nơi đó, kinh ngạc thất thần, sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn qua bản thân nhục thân. Lâm Đạo Thiên, dù coi như ngươi là Lâm gia người, ngày sau đợi ta trở về, ta cũng tất nhiên chẳng ngươi, đến lúc đó dù coi như Lâm gia tộc trưởng đến đây cầu tình, ngươi cũng phải chết. Phương Chí một tiếng chấn hống, một cước đem dĩ nhiên trọng thương hẳn phải chết Chu Khánh đạp về phía Lâm Đạo Thiên. Điều kiện tiên quyết là, ngươi hôm nay có thể sống sót đi ra nơi này. Ngươi đoán ta sẽ cho ngươi cái này cơ hội sao? Lâm Đạo Thiên thân ảnh hướng bên một bên, tránh thoát Chu Khánh, thân ảnh nhanh như là mũi tên, nháy mắt, cự ly Phương Chí vẹn vẹn còn lại 10 bước cự ly. Lâm Đạo Thiên đám kia trong con ngươi, tràn đầy tham lam cùng thoải mái, tay không tấc sát hắn, một quyền vung ra, xen lẫn vạn quân lực lượng, không khí đều ra suy suy thanh âm. Lâm Đạo Thiên, ngươi xác thực rất mạnh, ta muốn đánh bại ngươi, chí ít còn phải tu hành 2 tháng tả hữu. Lúc này ta, xác thực không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi đánh tới ta sao? Ha 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 ha. Phương Chí nắm lấy thanh đồng cổ thương, ngửa mặt lên trời cười to, cái kia thần sắc tràn đầy vẻ trêu tức. Thợ săn cùng con mồi thân phận, trong phút chốc chuyển đổi. Đánh tới Lâm Đạo Thiên, trong lòng lộp bột một tiếng, chẳng lẽ kẻ này trong tay còn có át chủ bài. Sau một khắc, Phương Chí phía sau lưng hiện ra khổng lồ ương dực, một cỗ sóng năng lượng hiện tại Phương Chí phía sau lưng, Hắc Vũ ương dực phù hiện sau đó, ương dực chấn động, Phương Chí cấp tốc lên không, trong phút chốc lăng không 10 trượng, giống như cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống phía dưới đông đảo run rế. Chương 235, lão mã mất vó, ngàn dặm đào vong. Hắc Vũ dường như huyền thiết, ương dực chấn động trong chốc lát, giữa thiên địa phong lưu cấp tốc phát sinh biến hóa. Phương Chí ngạo nghễ lăng tuyệt ở trên thương khung, ương dực chấn động lấy, hắn đơn cầm trong tay thương, súng, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới đông đảo đoàn người. Nhảy lên đi qua Lâm Đạo Thiên nào không, tận mắt nhìn thấy Phương Chí liền như vậy dương cánh bay lượn, thần sắc chợt đại biến, ánh mắt bên trong tham lam cùng hưng phấn biến mất vô tung vô ảnh, chiếm lấy là chấn kinh cùng không dám tin. Phi hành võ kỹ. Lâm Đạo Thiên tỉnh táo lại về sau, nghẹn ngào mở miệng. Thương Hải Tông đệ tử cùng còn sót lại giáp vệ môn, tận mắt nhìn thấy, Phương Chí dương cánh bay cao, một trận hít vào lương khí thanh âm vang lên. Đông đảo đám võ giả, đầu tiên là chấn kinh, sau là mở mịt. Bọn họ những cái này phổ thông sơ giai võ giả liền phi hành võ kỹ đến tột cùng là cái gì cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng rất nhiều người bên trong, vẫn là có không ít có kiến thức nhân vật. Phương Chí dĩ nhiên nắm giữ trong truyền thuyết phi hành võ kỹ, chắc không được hắn coi ỷ lại không sợ gì, dám một mình đến đây cấp tù. Trong truyền thuyết phi hành võ kỹ, thực sự là phi hành võ kỹ. Bậc này võ kỹ giá tiền, khó có thể dùng kim tiền để cân nhắc, kẻ này thế mà nắm giữ. Có kiến thức các đệ tử, nhao nhao mở miệng, tất cả mọi người ngẩng lên cổ, nhìn qua phù bay ở trên bầu trời Phương Chí, nghẹn ngào ngôn ngữ, liên miên không dứt. Hiển nhiên mọi người đều bị Phương Chí chiêu này cho khiếp sợ đến. Đông thành môn trên đầu thành xuôi theo bên Lăng Thiên Hầu, lúc này thần sắc cũng chợt đại biến, kinh ngạc nhìn qua thương khung dương cánh bay cao Phương Chí, trong lúc nhất thời phảng phất thất thần. Bồi các ngươi chơi không sai biệt lắm, ha ha, ta cũng là thời điểm nên mang theo trong tay ta liền như vậy rời đi. Hôm nay ta đưa ra giết chóc, toàn bộ đều là các ngươi gieo gió gặt bão, chớ có lại chọc ta, nếu không ta trả thù, tuyệt không phải các ngươi có thể chịu nổi. Phương Chí chấn động lấy ương dực, phù treo ở thương khung phía trên, lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới. Nơi đây máu tươi hội tụ thành dòng sông, vô số cỗ thi thể chồng chất cùng một chỗ, chân cụt tay đứt, làm cho người nôn mửa. Phương Chí, ngươi thế mà dám can đảm tư tàng phi hành võ kỹ, ngươi thực sự là lớn mật, không biết sống chết. Lâm Đạo Thiên kịp phản ứng về sau, một tiếng gầm thét, nhưng trong ánh mắt nhìn qua cái kia Hắc Vũ dường như huyền thiết ứng dực toát ra khát vọng cùng thèm nhỏ dãi. Phi hành võ kỹ đối với võ giả mị lực, liền giống như tuyệt đại phương hoa sử nữ thiếu nữ. Lâm Đạo Thiên, ngươi cái này đầu ngu xuẩn óc chó là tú đầu sao? Ta vì tông môn suýt nữa mất đi tính mạng, nộp lên đạo khí đông đảo linh khí, có thể Thương Hải Tông lại như thế nào đối ta đây? Hôm nay ta không giết ngươi, toàn bộ bởi vì là thời cơ chưa tới, đợi ta võ đạo đại thành, tất nhiên chẳng ngươi. Phương Chí lạnh giọng đáp lại, trong tay thanh đồng cổ thương chán phóng từng tia băng trạch, cái này trường thương nương theo hắn, dĩ nhiên tàn sát không ít người tính mệnh. Ha ha ha, ngươi nếu có bản sự, hiện tại liền xuống tới cùng ta một trận chiến, ta nhường ngươi 10 chiêu, ngươi có dám xuống tới? Lâm Đạo Thiên âm nhu mặt đất sắc tràn đầy gây hấn, ánh mắt bên trong hiện ra giảo hoạt, ngôn ngữ cố ý kích thích Phương Chí. Vụng về phép khích tướng, bị Phương Chí một cái liền xem thấu, Phương Chí đối với cái này chỉ là rêu cợt một tiếng, nếu không phải thân ở Bắc Võ Thành, hắn hôm nay tất nhiên muốn xem một chút Lâm Đạo Thiên, lấy Hắc Vũ ương dực phối hợp Trảm Hồn Quyết cùng thanh đồng cổ thương, lấy đi Lâm Đạo Thiên tính mệnh, hắn có lấy 6 thành nắm chắc. Nhưng Bắc Võ Thành thiên nguyên cảnh đám cao thủ, hẳn là lập tức liền muốn đuổi đến đây. Đồ lưu ở nơi đây, chỉ có thể gia tăng hắn phong hiểm. Phương Chí im lặng không lên tiếng vô cánh hướng về treo ở trên cột cờ Vương Hạo cùng với Ngô Minh bay thẳng mà đi, nếu là đám người này đem cột cờ cắt ngang, đem hai người một lần nữa trói buộc lại, vậy hôm nay Phương Chí vẫn là thua. Mấu chốt là cứu người. Chỉ là nhường Phương Chí hơi kinh ngạc là, Lăng Thiên Hầu cùng Lâm Đạo Thiên hai người thế mà lạnh lùng nhìn qua Phương Chí đi cứu người, hai người mảy may bất vi sở động, thậm chí đều không ngăn trở. Cái này khiến Phương Chí trong lòng sinh ra nghi hoặc. Đang lúc Phương Chí sắp tiếp cận Vương Hạo cùng Ngô Minh thời điểm, hồn lao chấn hống tiếng đột nhiên vang ở Phương Chí trong đầu. Tiểu tử, mau tránh ra, Vương Hạo cùng Ngô Minh hai người đã chết đi lâu ngày, bọn họ bị nuốt giả sinh đan, để cho ta sai coi là bọn họ còn sống. bọn họ thể nội không chỉ có giả sinh đan, còn có một chương tứ phẩm công kích phù lục, nhanh bay. Chấn hống tiếng vang triệt ở Phương Chí địa tâm thần bên trong. Trong lúc nhất thời Phương Chí có chút phảng phất, con ngươi thích chặt, không nói lời gì, vô cánh hướng về sau lưng phi nhanh. Cùng lúc đó, cái kia ở phía xa trên đầu thành Lăng Thiên Hầu, một chỉ cũng đã điểm ra. Lăng Thiên Hầu thần sắc có điên cuồng, cười to nói, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a, có ngươi cái này phi hành võ kỹ, lão phu thực lực lại có thể tăng cường rất nhiều. Oeng. Một tiếng nổ mạnh vang lên theo, đầy trời băng hàn khí tức từ trên bầu trời tràn ngập ra. Vương Hạo cùng Ngô Minh nhục thân bị một cỗ bàng bạc băng xương chi lực thôn phệ nổ tung, hai người nhục thân biến thành tro tàn, một cỗ có thể so với địa nguyên cảnh đại viên mãn toàn lực một kích uy áp kinh khủng lay hướng bắt phương. Dù coi như Phương Chí cực tốc thoát đi, vẫn như cố gặp đến bị cỗ này lực lượng còn sót lại chấn thương tạng phủ. Phương Chí chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể phát lạnh, cỗ kia xương lạnh lực lượng bao trùm tại hắn trên nhục thể, khiến cho hắn cơ bắp cứng ngắc, hàn khí theo lỗ chân lông tiến vào tạng phủ bên trong, ăn mòn hắn trong cơ thể. Tiểu xuất sinh, thế mà phát giác nguy cơ. Lăng Thiên Hầu nhìn thấy Phương Chí ở tới gần Vương Hạo cùng Ngô Minh thời điểm, dĩ nhiên hướng về sau phi nhanh, một bộ gặp uy hiếp bộ dáng, không khỏi thân thể hơi biến. Kẻ này đến tuột cùng là như thế nào nhìn ra sơ hở. Giả sinh đan là tam phẩm thượng đẳng bảo đan, từ người phục dụng về sau, có thể khiến người có loại ngất vi diệu khí tức cảm giác, chuyên môn dùng để lừa gạt thần niệm dò xét. Chỉ có thiên nguyên cảnh tu sĩ lại chỗ gần mới có thể phát giác được dị dạng. Kẻ này bất quá nguyên đan cảnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Hồn lao gầm thét chấn động Phương Chí thần hồn, nếu như lúc này hắn mất đi ý thức, đi đến trên mặt đất, vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù coi như không bị ngay tại chỗ giết chết, một khi bị bắt được, vậy cũng mang ý nghĩa tính mạng hắn liền như vậy chung kết. Hồn lão, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liền Phương Chí cự ly mặt đất, vẹn vẹn còn lại cao 10 trượng lúc, thần hồn gặp kích thích hắn. Thanh tỉnh không ít, miễn cương thao túng nhục thân, lại dương cánh lần thứ hai bay lên, nhưng Phương Chí ánh mắt mờ mịt, trên người che sương mảnh, trong đầu hoang long một mảnh chập choạng loạn. Vương Hạo cùng Ngô Minh hẳn là đã sớm chết đi, nhưng bị phục giả sinh đan, dẫn mê người thần niệm thăm dò vào người bọn họ thể, coi là bọn họ còn sống, từ đó xuất thủ. Ta thần niệm, chỉ có thiên nguyên cảnh thực lực, chỉ có ở chỗ gần, mới có thể nhìn trộm ra chân tướng. Hồn lao thanh âm đều có chút run rẩy, thân làm lão hồ ly hắn đều không thể ngờ tới lại bị Lăng Thiên Hầu hung hăng xếp đặt một đạo. Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau, có thể đi bao xa liền đi bao xa. Hồn lão phát giác được Phương Chí thương thế, trong lòng còn đau, gào thét thanh âm chấn động ở Phương Chí trong đầu. Hoa Phương Chí miệng hướng lên trời, một ngụm máu tươi không thể nhịn xuống, từ trong miệng phun ra. Làm Phương Chí biết được Vương Hạo cùng Ngô Minh chết đi từ lâu, trước mắt suýt nữa tối đen, không biết là bởi vì tạng phủ nhận nội thương, hay là bị Thương Hải Tông đám người hèn hạ kích thích. Phun ra máu tươi trong nháy mắt, Phương Chí đem thanh đồng cổ thương thu nhập Thiên Châu không gian, chấn động lấy ương dược hướng về ngoài thành phi nhanh bay đi. Lăng Thiên Hầu, Thương Hải Tông, đợi ta võ đạo đại thành, thù này ta tất nhiên gấp 10 lần hoàn lại. Không, gấp 100 lần hoàn lại, gấp 100 lần hoàn lại. Một tiếng thê lương không cam lòng tiếng hét giận dữ, dập dờn ở trong Bắc Võ Thành. Tiểu xuất sinh, ngươi thâm thụ trọng thương, lại là nguyên đăng cảnh, ngươi có thể ỷ vào cái này hắc vũ ương dược bay bao xa? Lăng Thiên Hầu từ đầu tường nhảy xuống, đuổi sát Phương Chí, bay ở trên trời Phương Chí, ánh mắt tràn đầy tham lam. Theo ta truy. Lâm Đạo Thiên cũng là như thế, vung tay lên, thân ảnh phi nhanh, truy kích đi xa Phương Chí. Trong lúc nhất thời Phương Chí nghiễm nhiên trở thành con mồi, hắn ở phía trước bay nhanh, sau lưng thì có Lăng Thiên Hầu cùng Lâm Đạo Thiên truy kích, đằng sau còn đi theo mảng lớn thành đàn Thương Hải Tông đệ tử. Mà giáp vệ môn lúc này triệt để từ chiến tranh bên trong lấy lại tinh thần, tàn sát chi tâm, hoàn toàn biến mất. Làm bọn họ quay đầu nhìn thấy đông thành môn cái kia vô số kẻ thi thể, máu chảy thành sông một màn sau, rất nhiều người khẩn trương tinh thần buông ra trong nháy mắt, nôn mửa thanh âm vang lên theo, có ít người tận mắt nhìn thấy cái này giống như tu la địa ngục một màn, tinh thần đều triệt để sụp đổ. Đông thành môn chiến báo cực nhanh mà trình lên Vương Lận, Chu Doanh, Hắc Chiến ba người trong tay. Làm Thương Hải Tông, Thiên Kiếm Tông, Chu Thị Tông tộc ở Bắc Võ Thành các thủ lĩnh biết được phương chí thế mà nắm giữ trong truyền thuyết phi hành võ kỹ sau đó. Ba tên thiên nguyên cảnh cường giả, cũng không ngồi yên nữa. Cũng không nói lời gì, gia nhập truy kích cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, Phương Chí liền tựa như có một tòa mỏ vàng cừu non, bị đàn sói rình mò lại thèm nhỏ dãi. Chương 236, trốn đến yêu lâm, muốn trảm địa nguyên. Phương Chí sau lưng truy binh liên miên không dứt, hai đạo thân ảnh một trước một sau, thủy chung chăm chú mà đi theo ở hắn phía dưới. Mặc dù xích tiêu ương dực có thể sử dụng Phương Chí khỏi bị công kích, nhưng là Ưng Dực phi hành tốc độ, bởi vì hắn người bị trọng thương nguyên nhân, chỉ có thể duy trì lấy mới vào địa nguyên cảnh tốc độ. Lăng Thiên Hầu vào địa nguyên cảnh đã có vài chục năm, tu vi sâu không lường được, lúc này cơ hồ thủy chung chăm chú dán lấy Phương Chí, giống như là một khối không vung được nước núi. So với Lăng Thiên Hầu, Bát Trọng Thiên Lâm Đạo Thiên dần dần bị Phương Chí hất ra, lúc này vỗ cánh đi nhanh Phương Chí, vì di bổ đại lượng tiêu hao nguyên lực, trực tiếp dùng túi trữ vật đem 5 vạn nguyên thánh đan chuyển vào đến Thiên Châu không gian, Thiên Châu không gian chớp mắt đưa chúng nó luyện hóa, trả lại đến Phương Chí địa nguyên đan bên trong, khiến cho hắn trong lúc nhất thời ngược lại cũng không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao vấn đề. Lúc này bên phi hành Phương Chí cũng đã phục dụng mấy viên chữa thương bảo đan, chính đang đem lan đến gần hắn ngũ tạng lục phủ hàn khí bước ra. Một đường bay nhanh Phương Chí, não hải ngơ ngơ ngác ngác, cơ hồ là ở tiêu hao lấy tâm thần đang phi hành. Vương Hạo cùng Ngô Minh bỏ mình, khiến Phương Chí đối Thương Hải Tông hận, đi đến thủ sâu như biển cấp độ. Từ vào Thương Hải Tông một khắc bắt đầu, Ngô chấp sự làm khó dễ, Thanh Vân hệ cuồng vọng cùng Thiên Nam Phong hư thối, không ai không phải là ở hiện lộ rõ ràng Thương Hải Tông là một cái xuống dốc không có tiền đồ chút nào tông môn. Nhưng những cái này Phương Chí đều có thể nhẫn mại, nhưng Thương Hải Tông lần lượt đột phá hắn nhẫn mại hạ tuyến. Dược Vương Cốc đoạt được biểu hiện bụng đói an quảng. Trong tông phe phái tranh đấu như nước với lửa, vẹn vẹn bởi vì hắn đắc tội Thanh Vân hệ, hắn cái này tông môn mấy trăm năm đệ nhất công thần, liền muốn luân lạc tới bị tru phạt cảnh giới. Cái gọi là quân coi thần như tay chân, thì thần coi quân như tim gan, quân coi thần như cỏ rác, thần coi quân như kẻ thù. Nhưng Phương Chí quá mức ngây thơ, nguyên lai tưởng rằng thoát ly Thương Hải Tông, bọn họ song phương ở giữa vận mệnh liền như vậy chặt đứt. Thương Hải Tông hạn cuối vượt qua hắn tưởng tượng, thế mà cưỡng ép cùng hắn có liên quan đệ tử, thậm chí không tiếc đem bọn họ tra tấn mà chết, dùng bọn họ thi thể, dẫn dụ hắn lên câu. Bậc này hèn hạ vô sỉ bỉ ổi thủ đoạn, há lại một cái ngàn năm tông môn gây nên. Thương Hải Tông sở tác sở vi đã không phải là trái tim băng giá hai chữ, mà là triệt triệt để cứu hận, chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa cứu hận. Còn kém đại khái một nén nhang thời điểm, ngươi liền có thể tiến vào yêu thú xâm lâm bên trong, lại kiên trì một lần. Hồn lao thanh âm vang ở Phương Chí trong đầu. Hắn cũng đã chạy như bay ba canh giờ. Ba cái này canh giờ bên trong, Phương Chí một bên đảm mệnh, một bên luyện hóa dược vật xua tan lấy thân thể thương thế. May mắn hắn sử dụng thối thể phù cường hóa nhục thân, ngoại thương có thể so với huyền khí, thương thế ngược lại là không nghiêm trọng. Tạng phủ mặc dù gặp đến xương lạnh chi khí ăn mòn, nhưng là có thể hóa giải, đi qua ba canh giờ chữa thương Phương Chí, thương thế cũng đã hóa giải 7-8 phần, lúc này thần trí cũng đã thanh tỉnh. Nếu là đảm mệnh, lẻn vào đến yêu thú xâm lâm là tốt lựa chọn. Liên miên không dứt sơn lâm, tầng tầng lớp lớp yêu thú, là tuyệt hảo đảo mệnh chỗ. Yêu thú xâm lâm chỗ sâu, trong truyền thuyết có thiên nguyên cảnh linh yêu tồn tại, bậc này linh yêu đô mở tâm trí, cùng nhân tộc không khác, nhưng chúng nó vẫn như cũ bảo lưu lấy khát máu yêu tộc tính cách. Cho dù là nhân tộc cường giả, cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Mặc dù trốn vào yêu thú xâm lâm bên trong, Phương Chí cũng có nhất định nguy hiểm, nhưng có hồn lao ở, hắn có thể thong dong tránh thoát nguy cơ. HTTP-T Doe nụ ạ toài thậm chí có thể lợi dụng cường đại yêu thú, đến thoát khỏi truy sát. Tiểu tử, người tốc độ được tăng nhanh, ta cảm giác được Lăng Thiên Hầu hậu phương, có ba đạo cường đại khí tức, tu vi ít nhất là thiên nguyên cảnh, xem ra là lưỡng tông nhất tộc cường giả đều xuất động, hơn phân nửa là bởi vì ngươi xích tiêu ứng dực. Hồn lao thanh âm vang vọng ở Phương Chí trong đầu. Hồn lao, ta muốn diệt sát Lăng Thiên Hầu. Phương Chí ánh mắt phát ra màu đỏ tươi, nghiễm nhiên giống như là một bộ hồng hoang manh thú. Giờ này khắc này, truy kích ở Phương Chí dưới thân Lăng Thiên Hầu, thủy chung ở phía dưới trắng trợn huyên náo lấy kích thích Phương Chí. Tiểu xuất sinh, ngươi biết rõ Vương Hạo cùng Ngô Minh là thế nào chết sao? Hắn là hôm nay buổi chiều thời điểm, bị ta dùng phong tiên mạnh mẽ quất chết, hai người bọn họ người khi chết thời điểm, trên mặt giữ tợn biểu lộ, thực sự là để cho ta trong lòng thoải mái. Yên tâm, đợi ngươi không khí lực, từ trên trời xuống tới một khắc. Ta đối với ngươi, cũng sẽ như bọn họ như vậy, thỏa thích tra tấn ngươi đưa thân vào trên đỉnh núi. Mỗi tháng hưởng thụ lôi phạt khổ sở, không chỉ như thế, mỗi ngày ta đều sẽ quất ngươi trăm roi, hung hăng tra tấn ngươi cái này tiểu xuất sinh. Ta tuyệt sẽ không nhường như vậy mà dễ dàng chết đi, nhất định đưa ngươi tra tấn mình đầy thương tích, tra tấn đến để ngươi cầu ta giết ngươi. Lăng Thiên Hầu phi nhanh ở phía dưới, theo sát Phương Chí thân ảnh, hắn biết rõ lúc này Phương Chí thể xác tinh thần đều gặp đến trọng thương, cho nên cố ý nói chút ngôn ngữ, mục đích liền là kích thích Phương Chí nội tâm. Ngôn ngữ ác độc, khó có thể tưởng tượng. Tiểu xuất sinh ba chữ, càng là há mồm liền ra. Bay lượn ở trên bầu trời Phương Chí, nội tâm đoán khí sớm đã trùng thiên. Chớ nói là ngươi, dù coi như là ta đều muốn làm thịt hắn. Hồn lao cũng có chút tức giận, Phương Chí bây giờ luân lạc tới việc này nông nỗi. tất cả đều là bởi vì cái này gọi Lăng Thiên Hầu ra hỏa. Người này nếu không chết, Phương Chí sau này trong lòng, chỉ sợ thủy chung đè lên một cỗ lục khí, cỗ này lục khí nếu là tích lũy quá nhiều, đợi một thời gian nói không chừng sẽ khiến Phương Chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng muốn tản ra cỗ này lục khí, nói thế nào dễ dàng, trừ phi chém đi Lăng Thiên Hầu cái này đầu nguồn, nếu không tuyệt không làm tiêu tan trôi qua khả năng. Nếu như vận dụng Kim Văn Giáp binh khôi, diệt sát Lăng Thiên Hầu, hồn lão cảm thấy cần bao lâu? Phương Chí vô cánh phi hành, màu đỏ tươi ánh mắt trông thấy trong đêm tối vang xảo xạt không giới hạn yêu thú xâm lâm. Yêu thú xâm lâm ở trong đêm khuya tỏa ra quỷ dị cùng thân bí, cách hơn 10 dặm đường, vẫn như cũ nghe lấy được thỉnh thoảng truyền đến yêu thú chấn hương tiếng. Dù coi như cái này Lăng Thiên Hầu có bảo mệnh thủ đoạn, cũng tuyệt khó Kim Văn binh khôi trên tay chống đỡ một nén nhang thời gian, một nén nhang thời gian, có lẽ Lâm Đạo Thiên đuổi đến không kịp, nhưng ta cảm giác lấy được, đằng sau ba tên kia thiên nguyên cảnh cường giả, đuổi qua ngươi nhiều nhất cần ba nén nhang thời gian, tiến vào yêu thú xâm lâm lại động thủ a. Hồn lão cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó, tuyệt đối mở miệng, trong lời nói cũng có nộ khí, hiển nhiên cái này Lăng Thiên Hầu một hệ liệt thủ đoạn, cho hắn cái này bình thản lão đầu đều động sát ý. Vậy liền lại để cho cái này lão cẩu sống một nén nhang thời gian. Phương Chí màu đỏ tươi quan mang chợt hiện ở trong mắt, vỗ cánh ra tốc, trong phút chốc tốc độ tăng nhanh gần gấp một lần. Cái này tiểu xúc sinh trên người tổn thương cũng đã tốt. Lăng Thiên Hầu phát giác được Phương Chí tốc độ tăng tốc, trong lòng âm thầm chấn kinh. Mặc dù địa nguyên cảnh đại viên mãn toàn lực một kích, chỉ có một tia uy áp lao đi Phương Chí. Nhưng đối với nguyên đan cảnh mà nói, một tia này uy áp cũng đầy đủ khiến người bọn họ thụ bị thương nặng. Lăng Thiên Hầu không biết là Phương Chí nhục thân sớm đã có thể so với huyền khí. Lúc này thấy Phương Chí tật bay về phía yêu thú xâm lâm chạy trốn bay đi, hắn cũng đành phải đèn khuôn mặt, tăng nhanh tốc độ, phong trì điện kình chạy như bay cùng lên. Chương 237, bóng đêm phục sát, chỉ cầm không giết. Run sợ đông đuông xuống, yên tĩnh trong đêm tối, Phương Chí dương cánh bay cao, bay nhanh như ưng, tổ tiên một bước lướt vào đến yêu thú xâm lâm bên trong. Từ thương khung phía dưới quan sát yêu thú xâm lâm, liên miên mấy ngàn dặm cổ lâm, núi non trùng điệp sơn phong. Cao có trăm trượng kết nối thiên địa khổng lồ thụ mục vô số kể. Tuyên cổ lâu đời man hoang khí tức, đập vào mặt, bay vào trong rừng trong nháy mắt, Phương Chí thu vào ưng dực, rơi vào trong rừng, đổi dùng đi đứng. Yêu thú xâm lâm là vạn năm cổ lâm, mặt đất hắc sắc bùn đất xen lẫn ẩm ướt, mỗi một tầng bùn đất đều là do thật dày đống lá cây tích mà thành. Phương Chí bộ pháp chuồn chuồn lướt nước, dẫm ở ướt át mặt đất, đinh điểm tiếng vang đều chưa từng phát ra, hồn lao tản ra thần niệm tìm kiếm lấy phục kích địa điểm. Theo đuôi ở sau lưng Lăng Thiên Hầu thần niệm phát giác được Phương Chí rốt cục thu ưng dực, tấm kia âm trầm mặt già bên trên, rốt cục lộ ra vui sướng tiếu dung. Cái này tiểu xúc sinh nguyên lực rốt cục chống đỡ hết nổi. Lăng Thiên Hầu trong lòng lướt qua cái này tin tức, không khỏi tăng nhanh thân ảnh. Trước đó hắn cùng với Phương Chí, hoàn toàn vẹn vẹn thù hận, mặc dù hận không thể đem Phương Chí thiên đao vạn quả, nhưng chỉ là cừu hận còn không đáng giá Lăng Thiên Hầu như thế để bụng. Phi hành võ kỹ dụ hoặc, khiến Lăng Thiên Hầu thỉnh thịch tâm động. Bậc này bảo bối rơi vào trong tay hắn. To lớn bắc vực chẳng phải là mặc hắn tiêu dao. Lăng Thiên Hầu sở dĩ theo đuổi không bỏ cùng nhường hắn động tâm lợi ích là không thể tách rời. Từ bước chân đến yêu thú xâm lâm một khắc, Lăng Thiên Hầu liền tản ra địa nguyên cảnh thân niệm, cẩn thận tìm kiếm Phương Chí thân ảnh, bàng bạc thân niệm, không đến chốc lát liền tìm được Phương Chí tung tích. Lăng Thiên Hầu giống như là một cái khứu giác nhạy cảm lại cực đói sói đói. Chỉ là sói đói khứu giác, cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Làm Lăng Thiên Hầu truy kích một hồi lâu sau đó, đột nhiên phát hiện Phương Chí thân ảnh kỳ dị biến mất, mùi, thân ảnh, đều giống như lặng yên bị che giấu đi, cứ thế biến mất ở yêu thú xâm lâm, không có chút nào tung tích. Làm sao có thể? Lăng Thiên Hầu truy kích đến yêu thú xâm lâm bình nguyên địa mang, bốn phía vây quanh bốn khỏa trọc trời đứng vững cây xanh, cành lá tươi tốt, phát ra bừng bừng sinh cơ. Đối với Lăng Thiên Hầu mà nói, nơi đây là Phương Chí biến mất điểm cuối cùng. Phương Chí bước vào mảnh này đất trống sau đó. Liền như vậy hư không tiêu thất, lại không đinh điểm tung tích. Trăng sáng sao thưa, trong không khí tràn ngập ẩm ướt không khí, quỷ dị trùng tiếng kêu cùng đuổi có không biết tên động vật ngoạ ngoại tiếng liên miên không dứt mà vang lên lấy. Lăng Thiên Hầu đứng ở bốn khỏa đại thụ trung ương chi địa, vẻ mặt nghiêm túc, liên tục quay người hướng đông nam tây bắc phương hướng xem xét lấy, phảng phất muốn tìm tới Phương Chí chân chính buôn tẩu phương hướng. Cùng lúc đó, ở phía đông trên đại thụ ẩn nút một đạo cùng đại thụ hòa làm một thể hắc ảnh. Cái này hắc ảnh lặng yên nằm ở cành cây to làm hơn. Lá cây che lại hắn thân thể, hồn lao thiên nguyên cảnh thần hồn, đem hắn khí tức triệt để che giấu, khiến Lăng Thiên Hầu khó có thể phát giác được đinh điểm mánh khỏe. Phương Chí vẹn vẹn lộ ra một đôi lạnh con ngươi, lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới, không ngừng quay người Lăng Thiên Hầu. "Tiểu tử, mau chóng động thủ đi, ba tên kia thiên nguyên cảnh cự ly ngươi càng ngày càng tới gần." Hồn lão bảng bạc thần hồn phát giác được phương xa cái kia ba đạo cường hành khí tức, vội vàng lên tiếng nói. Phương Chí trong con ngươi, sắc cơ chợt lóe lên, giữ im lặng gật đầu, sau đó thân ảnh chậm rãi từ trên đại thụ đứng lên, thủy chung chưa phát ra đinh điểm tiếng vang, giống như là đêm tối đứng vững lên như ưu linh. Tiểu xuất sinh, ta biết rõ ngươi giấu ở phụ cận, ngươi nhất định là dùng cái gì ẩn nấp khí tức phù lục hoặc là linh khí che giấu khí tức, nhưng ngươi có thể ẩn tàng bao lâu đây? Nhanh chóng cho lão phu cút ra đây. Lăng Thiên Hầu ánh mắt ở tứ phía bát phương liếc nhìn lấy, muốn tìm kiếm ra Phương Chí thân ảnh, cấp bách khó dằn nổi hắn, toát ra sốt ruột thần sắc. Nếu như không trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Phương Chí, đợi đến đằng sau Vương Lận đám người đuổi theo đến, vậy cái này phi hành võ kỹ đến tột cùng về người nào, khả năng liền khó nói. Đang lúc Lăng Thiên Hầu lo lắng cho rằng Phương Chí thành công trốn thời điểm, đột nhiên, hắn đỉnh đầu phía trên truyền đến một tiếng suy tiếng cười, lão cẩu, nhìn đến ngươi khíu giác cũng không có trong tưởng tượng linh mẫn, lâu như vậy rồi, đều không thể tìm tới ta. Lăng Thiên Hầu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phía đông đại thụ che trời bên trên đứng ngạo nghệ hắc ảnh sau đó, con ngươi không khỏi thích chặt. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Lăng Thiên Hầu trong chốc lát liền động, nhảy lên một cái, bước chân khinh linh mẫn tiệp dậm trên đại thụ thân thể, hướng về Phương Chí thẳng năm tới, trong thần sắc hưng phấn không che giấu nữa, cái này tiểu xuất sinh thế mà không chạy, thực sự là trời cũng ở giúp hắn, cái này phi hành võ kỵ nhất định là phải thuộc về hắn nắm giữ. Hưng phấn phía dưới Lăng Thiên Hầu, phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Kia chính là tu vi cùng hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới Phương Chí, đến tột cùng dựa vào cái gì, dám dừng lại ở nơi đây, thậm chí mở miệng gây hấn. Lợi ích vân tâm phía dưới, Lăng Thiên Hầu căn bản không có nhiều như vậy lo lắng, đầy đầu góc đều là muốn đem bắt giết. Lão cẩu, ngươi đối thủ cũng không phải ta. Phương Chí cười nhạo một tiếng, đối mặt vọt đi lên Lăng Thiên Hầu, sau lưng phù hiện ương dực chấn động trong phút chốc. Hắn lần nữa bay đến thương khung phía trên. Sau một khắc, Phương Chí vỗ một cái túi trữ vật, một đạo khổng lồ nặng như núi ngọn núi bóng người từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi đập trên mặt đất. Lão cẩu, ngươi đối thủ là nó. Phương Chí mỉa mai chế dễ ước, bén nhọn thanh âm truyền vào Lăng Thiên Hầu trong đầu, khiến cho hắn vô ý thức nhìn về phía cái kia nặng như núi ngọn núi thân ảnh. Cái này bóng người, thân cao tám thước, rộng thùng thình thâm hậu giống như là một ngọn núi đôn. Lăng Thiên Hầu ánh mắt nhìn lại trong nháy mắt, liền nhìn thấy cái này như là sơn nhạc bóng người trên người dần dần nổi lên từng sợi kim mang, bóng người kim mang dần dần ở xuống lại, từng đạo tối nghĩa phù văn năng lượng tỏa liên quấn quanh ở bóng người thân ảnh, một cỗ khiến người hãi hùng khiếp vía khí thế lặng yên xuống lại. Cỗ này khí tức từ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, không khí đều hơi có chút ngưng kết. Đợi Lăng Thiên Hầu xem thấy rõ ràng, cái này như là sơn nhạc bóng người đến tột cùng là vật gì sau, không khỏi thần sắc chợt đại biến, khó có thể tin nói, Binh Khôi. Lăng Thiên Hầu, chúng ta là thời điểm nên hảo hảo xử lý một cái tiền phần trăm. Phương Chí lạnh con ngươi, tái hiện màu đỏ tươi, nồng đậm sát ý từ trên người hắn lan ra. Vâng! Kim Văn Giác Binh Khôi tựa hồ phát giác chủ nhân trùng thiên sắc cơ, trên người tóe phát ra trước đó chưa từng có bành trướng tư thế. Tính ra hàng trăm phủ văn xiềng xích liền như vậy quấn quanh ở trên Kim Văn Giác Binh Khôi, Binh Khôi lạnh lùng con ngươi chỗ, phát ra hờ hững kim quang. Cỗ này kinh thiên động khí thế, thổi lất phất tứ phía bát phương rừng cây vang xào xạc. Yêu thú xâm lâm ngoại vi phổ thông man thú, nhao nhao phát giác được cỗ này bàng bạc uy áp sau đó, phát ra gào thét cùng cầu xin tha thứ cùng cầu xin thương xót. Thiên nguyên cảnh Binh Khôi. Lăng Thiên Hầu xác thực cảm nhận được Binh Khôi tản mát ra khí thế trong nháy mắt, rốt cuộc khó có thể bảo trì chấn định. Thân làm địa nguyên cảnh cường giả hắn, trong lúc nhất thời ánh mắt toát ra kinh hãi cùng e ngại thần sắc. Thiên nguyên cảnh thế nhưng là cao cao tại thượng cường giả cảnh giới. 10 vạn võ giả bên trong. Có lẽ mới có thể đản sinh ra một tên thiên nguyên cảnh cường giả. Lăng Thiên Hầu trong lòng sợ, có thể nghĩ. Mà giờ này khắc này cao cao tại thượng vũ cánh bay lượn ở trên bầu trời Phương Chí, thần sắc lộ ra nồng đậm lệ khí, chợt một chỉ điểm ra, hạ xuống mệnh lệnh, hét to lên tiếng nói, cho ta bắt giữ hắn, chỉ phế không giết. Chương 238, Kim Văn Binh Khôi, cường hãn như hổ. Chỉ phế không giết. Nếu để Lăng Thiên Hầu thống khoái bị chém giết, cái kia đối với Phương Chí tới nói, quá mức bất công. Thanh Vân Hệ đám người là như thế nào đối đãi Phương Chí, như vậy Phương Chí liền như thế nào đối đãi bọn họ. Lăng Thiên Hầu đem Vương Hạo cùng Ngô Minh tra tấn mà chết, Phương Chí liền lấy tra tấn hoàn lại, cái gọi là thiên đạo luân hồi, thế gian nhân quả, chính là đạo lý này. Kim Văn Giác Binh Khôi trên người phủ văn xiềng xích vì đó chấn động, Binh Khôi bên trong đông đảo pháp trận, lập tức vận chuyển, lúc này Phương Chí liền là Binh Khôi chân chính chủ nhân, một câu quát ra, giống như là ngôn xuất pháp tùy. Thiên nguyên cảnh Binh Khôi. Tiểu xuất sinh ngươi thế mà còn có nghề này ỷ vào, là lão phu ta xem thường ngươi, nhưng cái này thiên nguyên cảnh Binh Khôi, ngươi lại có thể phát huy ra nó mấy phần uy lực. Lăng Thiên Hầu sợ mất mật, thất kinh, nói ra những lời ấy cưỡng ép chấn định, nhưng hắn thân pháp không ngừng mà hướng về sau phi nhanh, Kim Văn Giáp binh khôi giống như là run sợ đông hàn thủy tới lên Lăng Thiên Hầu trong lòng, lạnh buốt thấu xương phía dưới, cái này lão cẩu rốt cục minh ngộ, vì cái gì Phương Chí sẽ trú lưu ở nơi đây chờ hắn tới. Nguyên lai kẻ này là dự định chém giết hắn, cố ý ở chỗ này bố trí mai phục. Lăng Thiên Hầu cũng không phải đồ đần, lúc này không chạy, còn đợi lúc nào? Thiên Nguyên cảnh binh khôi, tuyệt không phải hắn chỉ là địa nguyên cảnh liền có thể ngăn cản. Thợ săn cùng con mồi thân phận trong khoảnh khắc vì đó chuyển đổi. Phương Chí ánh mắt lướt qua thoải mái, nhìn qua hoang mang chạy trốn Lăng Thiên Hầu, thần sắc kìm lòng không được lộ ra giữ tợn tiếu dung. Vương Hạo cùng Ngô Minh Dung nhăn rõ mồn một trước mắt, Lăng Thiên Hầu chạm ở trên người hắn tội ác, giống như là từng đầu giữ tợn vết sẹo, quấn quanh ở hắn trong lòng. Thu này nếu không được báo, há là võ giả? Há là đỉnh thiên lập địa nam nhi? So với thiên nguyên cảnh bình khôi tốc độ, Lăng Thiên Hầu tốc độ thật sự là quá chậm, chậm liền phảng phất một cái dã cẩu muốn tránh né hổ báo truy sát. Khi hắn bắt đầu chạy trốn một sát na kia, Kim Văn Giáp binh khôi lạnh lùng ánh mắt khóa được mục tiêu, binh khôi thể nội pháp trận vận chuyển, bước ra một bước, dường như hồng hoang manh thu sống lại, kim quang lóe lên, nhanh như lôi đỉnh hướng Lăng Thiên Hầu chặn giết mà đi.